Chương 2912, Lịch Thiên cường giả. Chương 2912, Lịch Thiên cường giả. Gabriel không rõ, cố uy áp này cùng khí tức đến cùng là ai phóng xuất ra, dĩ nhiên khiến hắn đều cảm thấy sợ hãi. Mà lại, hắn rõ ràng địa phát giác được, người kia bây giờ cách mình còn rất xa. Thế nhưng là, nguyên nhân chính là như thế, lúc này mới càng làm hắn hơn cảm thấy sợ mất mật. Khoảng cách xa như vậy, đối phương thả ra khí tức cùng uy áp đều có thể chuyển đến cái này bên trong đến, còn có thể quấy nhiễu tâm thần của mình, áp chế khí tức của mình. Nếu như người kia đến cái này bên trong, Gabriel cảm thấy mình chỉ sợ thật sẽ bàn giao tại cái này bên trong. Đối phương tuyệt đối là một cái nghịch thiên cường giả, cũng không phải mình có thể ứng phó. Chỉ bất quá, để Gabriel nghi ngờ là người kia đến cùng là ai? Vì cái gì trên thế giới này còn có như thế kinh khủng gia hỏa tồn tại? Xem ra hôm nay mình chỉ có thể thu tay lại, cũng không thể vì xử lý địa ngục quân vương cùng ma vương, đem mạng của mình đều cho ném. Cái này từng cái suy nghĩ tại Gabriel não hải bên trong hiện lên, trên thực tế chỉ qua vài giây đồng hồ không đến. Gabriel nuốt một cái ít hầu, ánh mắt âm ngoan quét mắt Diệp Phi cùng bên bờ ma vương, lạnh giọng nói, không nghĩ tới các ngươi lại còn có giúp đỡ. Địa ngục quân vương, ta hôm nay trước bỏ qua các ngươi, lần sau lại đến lấy tính mạng các ngươi. Nói xong, Gabriel đông nhiên quay người lại, chấn động quang chi cánh chim, hóa thành một đạo hào quang màu bạch kim, chạy trốn như rời đi cái này bên trong. Diệp Phi cũng không có đi truy, dù sao, lấy mình bây giờ thực lực, muốn chiến thắng Gabriel, thật không cách nào làm được. Thẳng đến Gabriel rời đi, một phương này bầu trời cùng hải vực lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên bầu trời mây đen tán đi, ánh trăng cùng tinh quang vẩy xuống xuống dưới, để mặt biển trở nên sóng nước lấp loáng, huyết thủy đã bị hòa tan, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lúc này, bên bờ biển, chuyện gì xảy ra, tên kia chạy thế nào rồi? Ổn Sần không hiểu hỏi. Những người khác cảm giác không hiểu đâu, ta không biết vì sao Gabriel lại đột nhiên đào tẩu. Kỳ quái, vừa rồi tên kia rõ ràng đều đã chiếm thượng phòng, có thể đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng vì cái gì, hắn đột nhiên liền từ bỏ rồi? Bà Hủa cũng nghi hoặc điệu tiếp câu. Mặc dù mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Phi lại rất rõ ràng. Bởi vì, ngay tại vừa rồi một mấy mắt, không chỉ có là Gabriel phát giác được nơi xa đánh tới một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức, mà lại Diệp Phi cũng phát giác được. Đồng thời, cỗ uy áp này cùng khí tức để Diệp Phi rất quen thuộc. Mặc dù, hiện tại cỗ uy áp này cùng khí tức biến mất, nhưng Diệp Phi cũng biết, dọa chạy Gabriel người, đến cùng là ai. Hô! Diệp Phi thở dài ra một hơi, nhìn về phía tây phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bên bờ biển mọi người cũng theo Diệp Phi ánh mắt, nhìn về phía tây phương hướng. Cũng liền cùng không tới một phút thời gian, chỉ gặp có hai đạo nhân ảnh từ đằng xa cực nhanh đi qua. Khi nhìn đến cái này hai đạo nhân ảnh sát na, Độc Cô Y Lệ Nhân trên mặt toát ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Sư phụ, sư mẫu. Độc Cô Y Lệ Nhân không khỏi thì thào một tiếng. Lúc này nàng cũng coi như minh bạch, vì cái gì vừa rồi Gabriel lại đột nhiên rời đi cái này bên trong, nguyên lai là sư phụ đến. Nàng rõ ràng biết sư phụ thực lực đạt tới loại nào kinh khủng cảnh giới, vô luận là vị diện này hay là chân võ giới hoặc là hư vô chi giới, chỉ sợ đều chưa có đi thủ. Mà Gabriel là một tên cường giả, tự nhiên đối cái khắc cường giả càng thêm mất cảm, cho nên mới sẽ dọa đến đào tẩu. Sư phụ, sư mẫu. Một bên Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, nói, người ấy, ngươi nói là Diệp Phi phụ mẫu đến rồi. À, là công công bà đã đến rồi sao? Tiêu Lãnh Ngọc cũng kinh hô một tiếng. Đúng thế. Độc Cô Y Y Nhân nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, những nữ nhân khác nhóm cũng không khỏi khẩn trương lên. Dù sao, các nàng chưa từng thấy qua Diệp Phi phụ mẫu. Hôm nay, xem như muốn chính thức thấy công công bà. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh kia liền tới đến Diệp Phi trước mặt, chính là một đôi trung niên nam nữ. Nam mày kiếm mắt sáng, mặc một thân phổ thông trang phục bình thường, khí chất siêu nhiên. Nữ ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mỹ lệ, ung dung hoa quý, khí chất cũng là lỗi lạc xuất chúng. Đôi này trung niên nam nữ chính là Diệp Hà Đồ cùng Cơ Như Nguyệt. Lần nữa nhìn thấy Cơ Như Nguyệt, Diệp Phi quả thực rất kinh ngạc. Một đoạn thời gian không gặp, Cơ Như Nguyệt tu vi vậy mà đã tăng lên tới thiên nhân đại thành cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên đạo chi cảnh, hơn nữa còn học xong phi hành thuật. Bất quá, nghĩ đến đây khẳng định là Diệp Hà Đồ giáo, Diệp Phi lại cảm thấy không hiếm lạ. Dù sao, Diệp Hà Đồ bản thân thực lực liền thâm bất khả chắc, đối Diệp Phi đến nói cũng một mực là bí mật. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Mẹ, lao đầu tử, các ngươi thế nào hiện tại mới đến a? Gabriel tên kia đều đã chạy được không?" Diệp Hà Đồ khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói: "Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, thật sự là mất mặt, ngay cả một cái điều nhân đều đánh không lại." Diệp Phi nhún vai, bĩu môi nói: "Lao đầu tử, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Gabriel tên kia tu vi cùng thực lực đều cao hơn ta quá nhiều, ngươi muốn ta đánh như thế nào? Chẳng lẽ muốn liều mạng với hắn a? Liền xem như liều mạng cũng đánh không lại được không? Ngươi..." Diệp Hà Đồ chỉ Diệp Phi, nói: "Không có tiền đồ." "Được rồi, phụ tử các ngươi hai không muốn vừa thấy mặt liền dùng Ben nói nhau, được không?" Cơ Như Nguyệt tiếp câu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, quan tâm nói: "Phi nhi, ngươi thế nào, không có sao chứ?" "Mẹ, ta không sao." Diệp Phi lắc đầu, hỏi: "Đúng, mẹ, các ngươi khoảng thời gian này đang làm gì a?" "Ta lúc đầu muốn cùng các ngươi liên lạc một chút, mọi người cùng nhau tốt nhất, thế nhưng lại căn bản liên lạc không được các ngươi." Cơ Như Nguyệt mỉm cười, nhìn một bên Diệp Hà Đồ, trong mắt lộ ra một vòng nhu tình chi sắc, nói: "Mấy ngày này, cha ngươi mang theo ta một bên luyện công, một bên du lịch vòng quanh thế giới. Cho nên, vì không chịu đến ngoại giới quá nhiễu, ta cũng đem số điện thoại cho đổi. Khó trách làm sao liên lạc không được." Diệp Phi liếc mắt Diệp Hà Đồ, có chút không tin, mẹ, lao đầu tử còn có như thế lãng mạn, lại còn biết mang theo ngươi du lịch vòng quanh thế giới. Tiểu tử, ngươi ý gì a? Ta làm sao liền không lãng mạn rồi? Diệp Hà Đồ tức giận nói, ta và mẹ của ngươi tách ra lâu như vậy, ta đương nhiên phải hảo hảo đền bù một chút mẹ ngươi a, cái này không liên quan tới lãng mạn, mà là làm bạn, tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Vâng vâng vâng, ta không hiểu. Đã ngươi hiểu, vậy sau này liền đừng để mẹ ta một người, hảo hảo bồi tiếp nàng đi. Qua nhiều năm như vậy, mẹ ta cũng trôi qua không dễ dàng, ngươi cũng đừng nghĩ đến mang ta mẹ hoàn du một chút thế giới, coi như xong. Diệp Phi khe khẽ thở dài. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cơ Như Nguyệt cảm giác một dòng nước ấm sông lên đầu, trong mắt hiện ra một vòng ôn nhu. Nhiều năm như vậy bên trong, nàng một mực tại chờ mong cùng ngắm nhìn, hy vọng có một ngày người một nhà có thể đoàn tụ. Bây giờ, người một nhà rốt cục đoàn tụ, điều này có thể làm cho nàng không vui, không kích động. Được rồi, ta là lão tử ngươi, khỏi phải tiểu tử ngươi giáo. Diệp Hà Đồ khoát tay áo, nói, nghe nói ngươi đem con dâu ta đều đưa đến ở trên đảo tới ăn Tết, cho nên ta và mẹ của ngươi cố ý chạy đến gặp một lần. Cái này bên trong không phải nói chuyện địa phương, đi thôi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Hà Đồ cùng Cơ Như Nguyệt thay đổi phương hướng, hướng phía bên bờ biển mau chóng bước đi. Rất nhanh, Diệp Phi ba người liền đến bên bờ biển. Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân cùng ổn sần cùng bà ước bọn người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Đây là ta lão đầu tử, đây là mẹ ta. Thúc thúc ca gì tốt. Cố Khuynh Thành cùng ổn sần bọn người tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi. Tốt, đều tốt. Cơ Như Nguyệt khắp khuôn mặt là tiểu dung, nhìn về phía Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân cũng là càng xem càng thích. Dù sao, bên trong mấy cái nữ nhân, nàng trước đó đều gặp, cũng biết những nha đầu này đều là cô nương tốt. Diệp Hà Đồ cũng cười nhẹ gật đầu, nói, bọn nha đầu, tiểu tử này có hay không khi dễ các ngươi? Nếu là hắn dám khi dễ các ngươi, liền nói với ta giúp các ngươi đánh hắn. Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói, ta nào dám khi dễ các nàng à, ta không bị các nàng khi dễ liền cảm ơn trời đất được không? Nói gì thế, ngươi một đại lao ra, phải có điểm đảm đương được không? Bị nữ nhân của mình khi dễ, lại thế nào rồi? Diệp Hà Đồ nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Diệp Phi cũng lời cùng lão đầu tử nói mò, mà là nói với Helena, Helena, hiện tại thời gian không còn sớm, bây giờ tiểu trấn bên trên phòng ở bị hủy không sai biệt lắm, ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp người mang mọi người đi trên đảo trụ sở tạm thời đi nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai, nắm chặt thời gian, sắp xếp người đối tạ rộ tiến hành tu sửa. Được rồi. Helena nhẹ gật đầu, sau đó làm nhanh lên một chút an bài. Chương 2913, danh trấn tam giới. Chương 2913, danh trấn tam giới. An bài kết thúc về sau, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi bờ biển, hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ thành bảo đi đến. Trên đường đi, bốn phía đều là bừa bộn một mảnh. Rừng cây bị lớn diện tích phá hư, núi thấp cũng sụp đổ mấy cái, vỡ vụn hòn đá khắp nơi đều là. Nhất là tại trải qua tiểu trấn thời điểm, nhìn thấy kia từng tòa sụp đổ phong ốc, cảnh hoang tàn khắp nơi một màn, Diệp Phi bọn người tâm lý đều rất cảm giác khó chịu. Dù sao, cái này bên trong là mọi người quê hương, nhưng hôm nay lại bị phá hư thành bộ dạng này, cái này khiến mọi người rất khó chịu. Phi Nhi, cái này bên trong làm sao bị phá hư nghiêm trọng như vậy? Cơ Như Nguyệt nhíu mày hỏi. Diệp Phi thở dài, nói, còn không phải mấy cái kia hải thần chi nữ dày vò. Hải thần chi nữ? Diệp Hà Đồ híp híp mắt, nói, là hải thần dở nữ nhi a. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đem vừa rồi đã phát sinh sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Diệp Hà Đồ hừ lạnh một tiếng, nói, năm đó hải thần chín cái nữ nhi tại đại chiến bên trong chết bốn cái, chỉ còn lại có năm cái. Lại không nghĩ rằng, cái này năm nữ nhân không hảo hảo trốn, còn muốn ra quấy rối, quả thực là muốn chết. Về phần cái kia điệu nhân Gaberzien, lần sau nếu như bị ta gặp được, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói, tất cả mọi người lăng lăng nhìn hắn một cái, rất là giật mình. Dù sao, Gaberzien thực lực bọn hắn là biết đến, liền ngay cả Diệp Phi cùng thực lực bạo tăng ma vương đều đánh không lại hắn. Nhưng Diệp Hà Đồ lại có lực lượng nói diệt Gaberzien. Chẳng lẽ nói, Diệp Hà Đồ là cái cao thủ rất lợi hại không thành? Ở đây trừ Diệp Phi, Cơ Như Nguyệt, Độc Cô Y Y nhận biết Diệp Hà Đồ thực lực rất cường hãn bên ngoài, những người khác cũng không biết. Bởi vì Diệp Hà Đồ mặc dù khí chất siêu nhiên, nhưng cho người cảm giác lại là rất phổ thông, cũng không có loại kia cường giả phong phạm. Lúc này, Ma Vương đi lên trước, nói: "Diệp tiên sinh, mặc dù bây giờ Gaberzien thực lực không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ rất mạnh, cũng không phải bình thường người có thể đối phó." Diệp Hà Đồ nhìn Ma Vương, thâm thúy đôi mắt hiện lên một vòng dị dạng quan mang, cười nói: "Lại Ma Vương, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị kia bảy cái điều nhân cho giết, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Xem ra phương Tây trong truyền thuyết thần thoại ghi lại những vật kia, quả nhiên không thể tin." Ngươi người còn chưa có chết đâu, nhưng bọn hắn lại sớm khi ngươi đã chết rồi. Nghe nói như thế, Ma Vương tâm lý lộn bột một chút, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Dù sao người bình thường thế nhưng là nhìn không ra thân phận của mình. Linh hồn của mình là Ma Vương, nhưng bộ thân thể này lại là thân thể của nhân loại, cũng không phải là mình thân thể trước kia. Thật không nghĩ đến, nam tử trung niên này vậy mà liếc thấy thấu thân phận của mình. Không chỉ có là Ma Vương, ở đây những người khác cũng rất khiếp sợ. Ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, Ma Vương trở lại bên bờ về sau, sẽ lấy trước trên người mình phát sinh sự tình nói cho mọi người nghe, cũng nói ra thân phận chân thật của mình. Nếu là Ma Vương không chính miệng thừa nhận, bọn hắn căn bản sẽ không biết trong truyền thuyết đại Ma Vương Ma Vương vậy mà thật tồn tại. Dù sao trước lúc này bọn hắn vốn cho rằng Ma Vương chỉ là ngoại hiệu thôi, cũng một mực không thể nhìn thấu Ma Vương chân thực thân phận. Cho nên đối với Diệp Hà Đồ có thể một chút nhìn thấu Ma Vương thân phận, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Ma Vương sắc mặt hơi đổi một chút, một mặt cảnh giác nhìn về phía Diệp Hà Đồ, hỏi: "Diệp tiên sinh, xin hỏi ngươi tên là gì?" Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, nói: "Ta gọi Diệp Hà Đồ." "Cái gì?" Ma Vương nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, hai mắt trợn lên, hô hấp đều có chút gấp rút: "Ngươi, ngươi thật sự là Diệp Hà Đồ? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, khó nói cái này còn là giả." Diệp Hà Đồ cười hỏi ngược một câu. Nhìn thấy Diệp Hà Đồ siêu trần thoát tục khí chất, cùng vừa rồi người chưa tới, liền đã dọa chạy Gaberzien một màn, Ma Vương cơ hồ đã có thể khẳng định. Trước mắt vị này xem ra phổ thông, chuyện trò vui vẻ nam tử, chính là đã từng vị kia danh chấn tăng giới, kém chút giết chết thần vương Ổ Đỉnh Hoa Hạ thượng cổ đại năng giả, võ chi thánh giả, Diệp Hà Đồ. Nghĩ đến cái này, Ma Vương lập tức trợn mắt hốt mồm, sửng sốt không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới, vị này danh chấn tam giới, tại chư thần quốc độ mỗi cái chủ thần trong lòng lưu lại ác mộng nam tử, vậy mà xem ra như thế phổ thông, hơn nữa thoạt nhìn còn như thế hiền hòa. Mà lại, Ma Vương cũng coi như là kịp phản ứng. Khó trách Diệp Phi tiểu tử này tuổi còn trẻ, thực lực giống như này cường hành, có thể chém giết hải thần biển các ngươi, chém giết hải thần chi nữ, còn có thể cùng xí thiên sứ Gaberzien chống lại. Không nghĩ tới, tiểu tử này phụ thân, vậy mà là Diệp Hà Đồ dạng này một vị kinh khủng lịch thiên cường giả. Quả nhiên là hộ phụ vô quyền tử. Ma Vương nuốt một cái ít hầu, trên mặt rốt cuộc không có trước đó cái chủng loại kia tư thái cuồng ngạo, mà là tranh thủ thời gian túi đầu, xoay người, một gối quỳ xuống, vô cùng thành kính nói: "Ma Vương bái kiến Diệp tiền bối." Thấy cảnh này, Diệp Phi bọn người triệt để mắt tròn váng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này đối một người cung kính như thế. Dù sao, trước đó Ma Vương cho bọn hắn ấn tượng chính là phách lối, cuồng vọng, không sợ trời không sợ đất, những người khác không phục, duy chỉ có chỉ phục Diệp Phi một người. Nhưng bây giờ, dạng này một cái bó ngạo kiêu ngạo gia hỏa, vậy mà cam nguyện thấp kia kiêu ngạo đầu lâu, hướng Diệp Hà Đồ đi lớn như thế lễ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Đừng nói Cố Khuynh Thành cùng Ổn Sần bọn hắn không hiểu, chính là Diệp Phi cũng là một mặt một bức. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Phi càng thêm xác định, lao đầu tự xem ra là thật rất như bức. Á Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, đi lên trước đem Ma Vương đỡ lên, nói: "Ma Vương, ngươi đã từng dù sao cũng là phương Tây đỉnh cấp cường giả, mà lại hiện tại ngươi hay là tiểu tử này bằng hữu, cho nên đứng lên đi, khỏi phải hướng ta hành lễ." "Vâng, Diệp tiền bối." Ma Vương nhẹ gật đầu, đứng lên. Diệp Hà Đồ cười một tiếng, nói: "Ma Vương, ngươi cũng đừng tiền bối gọi ta, nếu như ngươi không ngại, có thể giống như bọn hắn, gọi ta một tiếng thúc thúc." "Được." Ma Vương gật đầu đáp ứng. Mà lại, hắn cũng không có cảm thấy không ổn. Dù sao, nếu là tính lên tuổi tác đến, Diệp Hà Đồ thật so hắn lớn thêm không ít, kêu một tiếng thúc cũng bất quá điểm. Mọi người một đường trò chuyện, rất nhanh liền đến thành bảo. Đi tới đại sảnh bên trong, tất cả mọi người ngồi tại trên ghế salon, hệ lệ nạ thì là phân phó hạ nhân cho mọi người châm trà. Diệp Hà Đồ bưng lên một ly trà nhấp một hớp, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, ta lần này cùng mẹ ngươi tới tìm ngươi, thứ nhất là muốn cùng mọi người tụ họp một chút, thứ nhì, ta cũng có chuyện muốn nói với các ngươi nói chuyện, để các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Chuyện gì?" Diệp Phi hỏi. Diệp Hà Đồ đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói: "Chư thần quốc độ một mực vọng tưởng có một ngày có thể tiêu diệt trên thế giới này tất cả nhân loại, ở cái thế giới này thành lập trật tự mới. Nhưng các ngươi biết, vì cái gì chư thần quốc độ đến bây giờ chậm chạp không có hành động nguyên nhân a?" "Cái này ta là thật không biết nói." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Có khả năng những tên kia là tại mưu đồ bí mật cái gì đi." "Không." Diệp Hà Đồ lắc đầu, nói: "Bởi vì chư thần quốc độ hiện tại gặp phải phiền toái, cho nên mới không đếm xỉa tới biết cái này bên trong, áp dụng kế hoạch của bọn hắn." "Gặp phải phiền toái?" Diệp Phi ngây ra một lúc, "Phiền phải gì?" Diệp Hà Đồ kế tiếp theo nói: "Bây giờ, tại hư vô chi giới, ma tộc hướng chư thần quốc độ khởi xướng tổng tiến công, ma tộc cùng thần tộc hiện tại đánh chính là đối bụi. Hiện tại, ma tộc cùng thần tộc chiến cuộc đã lâm vào cháy bỏng trạng thái, nhưng là, không bao lâu, trận đại chiến này sẽ kết thúc. Một khi đại chiến kết thúc, chư thần quốc độ sẽ thay đổi đầu mâu, chỉ hướng vị diện này, mở ra kế hoạch của bọn hắn." Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói, Diệp Phi một đoàn người sửng sốt bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Khó trách chư thần quốc độ chậm chạp không có mở ra kế hoạch, nguyên lai là đang cùng ma tộc giao chiến. Lúc này, Elena biến sắc, nói: "Ma tộc cùng chư thần quốc độ giao chiến, vậy ta mẹ có thể bị nguy hiểm hay không? Mẹ ta vừa mới rời đi vị diện này không lâu, mà lại thực lực của nàng cũng không thể triệt để khôi phục." Diệp Hà Đồ nhìn về phía Elena, nói: "Nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi, ma tộc cùng thần tộc trận đại chiến này mặc dù biết tử thương không ít người, nhưng Odin sẽ không thật không thèm đếm xỉa hết thảy cùng ngươi mẫu thân liều mạng. Coi như mẫu thân ngươi mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực, nhưng Odin như muốn giết nàng, cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Odin vì áp dụng kế hoạch của mình, cũng sẽ không lựa chọn làm như thế. Dù sao, hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu vẫn như cũng là nhất thống vị diện này." Chương 2914, mấy phần tự tin. Chương 2914, mấy phần tự tin. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói này, Elena lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là nàng tâm lý vẫn như cũ rất lo lắng cho mình mẫu thân sẽ tao ngộ cái gì bất chắc. Dù sao, chiến tranh vô tình. Mà lại, cái này còn không phải phổ thông chiến tranh. Ma tộc cùng thần tộc chiến tranh, đây chính là một đám cường giả giao chiến, nó lực sát thương cùng lực phá hoại, đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp Phi nhìn về phía Elena, ôn hòa nói: "Elena, ngươi đừng lo lắng, A-di thực lực cường đại như thế, chắc chắn sẽ không có việc gì." Elena nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ khó nén vẻ lo lắng: "Nếu như ta thực lực đủ cường đại, vậy ta liền có thể đi trợ giúp mẹ ta. nhưng bây giờ thực lực của ta quá yếu, cái gì đều làm không được, chỉ có thể tại cái này bên trong lo lắng xuống. Diệp Hà Đồ cũng nhìn về phía Helena, nhu hòa nói, nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi, mẫu thân ngươi dù sao cũng là ma tộc nữ vương, coi như thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù thần tộc cao thủ rất nhiều, nhưng ma tộc cao thủ cũng không ít, bọn hắn nhất định có thể bảo vệ tốt mẫu thân ngươi. Nói, Diệp Hà Đồ liền quét mắt mọi người, nói, bây giờ ma tộc cùng thần tộc đại chiến hẳn là sẽ không cầm tiếp theo quá lâu, lâu là một năm, ngắn thì mấy tháng liền sẽ kết thúc. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, tăng lên mình thực lực, cũng tốt đối mặt tương lai chàng hạo kiếp kia. Thúc thúc, chư thần quốc độ những tên kia thật rất mạnh a? Cố Khuynh Thành hỏi. Rất mạnh. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu. Vậy bọn hắn đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Tân Mộc Lam cũng hỏi một câu. Diệp Hà Đồ nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi cảm thấy Gaberzien thực lực thế nào? Gaberzien gia hỏa này mặc dù bây giờ thực lực giảm đi nhiều, nhưng vẫn như cũ rất mạnh, nếu không phải ngài đổi tới, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dọa đến đảo tàu. Ma Vương tiếp câu. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Dù sao, vừa rồi trừ Diệp Phi cùng Ma Vương có thể miễn cưỡng cùng Gaberzien đối kháng, bọn hắn căn bản gấp cái gì đều không thể rút. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, không nói qua trường chút nào, tại chư thần quốc độ bên trong, cùng Gaberzien thực lực chênh lệch không nhiều, còn có mặt khác lục đại thiên sứ. Về phần mạnh hơn cái này bảy đại thiên sứ, còn có 18 vị chủ thần. Về phần thần vương Odin, vậy thì càng không cần phải nói, thực lực của hắn cao hơn chư thần quốc độ tất cả chủ thần. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ, lăng lăng nói không ra lời. Vẹn vẹn chỉ là một cái Gaberzien, bọn hắn đều không thể đối kháng, thật không nghĩ đến, cùng Gaberzien thực lực chênh lệch không nhiều còn có 6 cái, mạnh hơn Gaberzien, còn có 18 cái này cũng chưa tính thần vương Odin. Nếu như chư thần quốc độ bọn gia hỏa này hiện tại liền toàn bộ giáng lâm thế giới này, kia không hề nghi ngờ, đem không người chống đỡ được bọn hắn hủy diệt bước chân. May mắn chư thần quốc độ những tên kia bị ma tộc ngăn chặn, bằng không, bọn hắn coi như thật một chút thời gian chuẩn bị đều không có. Diệp Phi nhìn về phía Diệp Hà Đồ, hỏi, lão đầu tử, nếu để cho ngươi đối kháng Odin, ngươi có mấy phần chắc chắn chiến thắng? Nói thật, ta cũng không rõ ràng. Diệp Hà Đồ lắc đầu, nói, dù sao, ta đã có rất nhiều năm không cùng Odin giao thủ qua. Đối với Odin thực lực bây giờ khôi phục lại một bước kia, mạnh lên hay là yếu đi, ta là hoàn toàn không biết gì. Diệp Phi trêu kẹo nói, lão đầu tử, ngươi không phải từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào đều đặt ở mắt bên trong à, làm sao nâng lên Odin, ngươi cũng biến thành không có sức rồi. Bởi vì ngươi căn bản ta không biết Odin khủng bố. Diệp Hà Đồ nhàn nhạt tiếp câu. Nghe nói như thế, Diệp Phi đập đi một chút miệng, cũng không có lại kế tiếp theo trêu chọc. Dù sao, mình bây giờ, đừng nói đối kháng thần vương Odin, liền xem như đối kháng Gaberzien đều không có chiến thắng khả năng. Thế nhưng là, hiện tại mình thực lực đã đạt tới một cái bình cảnh kỳ, muốn tại cái vị diện này kế tiếp theo đột phá, chỉ sợ rất khó. Cho nên, Diệp Phi đã quyết định chủ ý, để Diệp Hà Đồ mang mình đi chân võ giới cường giả kia như mây thế giới lịch luyện một chút, cũng tốt tăng lên một ít thực lực. Ít nhất phải tăng lên tới có thể cùng thần vương Odin một trận chiến cảnh giới. Tựa như trước đó Diệp Hà Đồ nói tới, hắn cũng không trông cậy vào chân võ giới những cái kia tiền bối đến lúc đó sẽ ra tay hỗ trợ. Cho nên, có chút sự tình, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đánh bại chư thần quốc độ, hay là phải dựa vào vị diện này người đồng tâm hiệp lực. Bất quá, lời này, Diệp Phi cũng không có hiện tại nói ngay, mà là chuẩn bị cùng Diệp Hà Đồ đơn độc trò chuyện chút. Bởi vì, đi đến chân võ giới, chẳng khác nào muốn tạm thời cùng nữ nhân của mình cùng huynh đệ nhóm phân biệt một đoạn thời gian. Cho nên, nếu là hiện tại trực tiếp đem cái này ý nghĩ nói ra, Diệp Phi lo lắng mọi người sẽ trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Dù sao, ly biệt đau nhất. Mọi người một mực cho tới rạng sáng 2-3 điểm trái phải, liền lục tiếp theo trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Helena cũng làm cho người đặc biệt vì Diệp Hà Đồ cùng Cơ Như Nguyệt an bài một gian phòng. Xong đủ, thời gian không còn sớm, trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Cơ Như Nguyệt nói. Diệp Hà Đồ cười cười, nói, ta cùng tiểu tử này có một đoạn thời gian không gặp, nghỉ tâm sự, ngươi đi nghỉ trước đi. Vậy được đi, phụ tử các ngươi cũng làm nên hảo hảo tâm sự, bất quá, cũng đừng trò chuyện quá mượn. Nói, Cơ Như Nguyệt liền rời đi đại sảnh, lên lầu trở về phòng đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Diệp Hà Đồ nói, tiểu tử, đi, chúng ta đi trên sân thượng tâm sự. Được. Diệp Phi cũng đúng lúc có việc muốn nói với Diệp Hà Đồ, cho nên trực tiếp đáp ứng xuống. Sau đó, Diệp Phi liền đi theo Diệp Hà Đồ cùng rời đi đại sảnh, đi tới thành bảo trên sân thượng. Hai người sóng vai đứng tại trên sân thượng, nhìn qua phương xa biển cả cùng tinh không, trầm mặc thật lâu. Diệp Phi móc ra hộp thuốc lá, ném điếu thuốc cho Diệp Hà Đồ, cũng bị nó điểm lên, sau đó mình cũng điểm lên một cây. Hô. Diệp Phi thật dài địa nhổ một gói, nói, lão đầu tử, ngươi bảo ta tới nơi này, hẳn không phải là vì cùng ta cùng một chỗ thưởng thức cảnh đêm à? Có lời gì, nói thẳng đi. Diệp Hà Đồ gõ gõ khói bụi, cười nhạt một tiếng, nói, lần trước cho ngươi đi phá hủy Nam Cực địa tâm lửa vẫn, ngươi hẳn là thu hoạch không tiểu à? Diệp Phi nghe xong, lập tức khó chịu, nói, lão đầu tử, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc lên việc này. Ta nhìn ngươi chính là cố tình để ta đi chịu chết, đúng không? Lúc trước nếu không phải mệnh ta lớn, chỉ sợ sớm đã chết tại Nam Cực, đâu còn có cơ hội cùng ngươi đứng nơi này hút thuốc nói chuyện phiếm. Diệp Hà Đồ tức giận nói, ngươi nếu là dễ dàng như vậy liền chết rồi, vậy vẫn là ta Diệp Hà Đồ nhi tử à? Ta sở dĩ làm như thế, cũng là vì kích phát thân thể ngươi tiềm năng, ma luyện kiếm ý của ngươi. Mà lại, ngươi không phải thu hoạch thật lớn à? Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý đã phát sinh chất cải biến. muốn trở nên càng mạnh, kia đương nhiên phải tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng gặp chật trở. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, tiểu tử ngươi làm sao liền không hiểu đâu. Huống chi, ngươi là ta Diệp Hà Đồ còn độc nhất, ta lại thế nào khả năng để ngươi cứ như vậy chết rồi. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói này, Diệp Phi lúc này mới khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên, lão đầu tử để cho mình đi phá hủy điệu tâm lửa vẫn là có mục đích. Bất quá, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười híp mắt nói, "Lão đầu tử, ta trước đó thế nhưng là nghe ngươi nói, ngươi thật giống như sống thật lâu à, ngay cả vài ngàn năm trước Hoa Hạ cổ võ giới cùng chư thần quốc độ đại chiến đều trải qua. Mà lại, ngay cả ma vương đều muốn gọi ngươi một tiếng tiền bối, vừa nghĩ như thế, ngươi hẳn là sống mấy ngàn tuổi à?" "Đúng, ta đích xác sống thật lâu, sau đó thì sao?" Diệp Hà Đồ hơi híp cả mắt, trong lòng cũng biết, tiểu tử này tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. "Đã ngươi sống lâu như vậy, lại thế nào khả năng chỉ có mẫu thân của ta một nữ nhân đâu? Lại thế nào khả năng chỉ có ta một đứa con trai đâu?" Diệp Phi nôn cái bằng gói, nói, "Lão đầu tử, hiện tại cái này bên trong cũng không có những người khác, ngươi liền chớ cùng ta trang. Đều là đại lão gia, có mấy cái hồng nhan chi kỷ rất bình thường. Nói đi, tại nhiều năm như vậy bên trong, ngươi đến tột cùng thai họa bao nhiêu nữ nhân? Mặc dù đi, dung mạo ngươi không tính rất đẹp trai, nhưng khí chất xuất chúng, mà lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, võ công tạo nghệ cũng là đăng phong tạo cực. Vừa nghĩ như thế, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nữ nhân ôm ấp yêu thương a." Diệp Phi nói lời này tự nhiên là có căn cứ, bởi vì Độc Cô Y Y Nhân chính là lão đầu tử đồ đệ. Có thể nuôi dưỡng được Độc Cô Y Y Nhân dạng này thiên thu giai nhân, chỉ sợ lão đầu tử cũng không phải bình thường nhân vật. Diệp Hà Đồ nhìn qua phương xa, nói, "Nếu như nói qua nhiều năm như vậy, ta chỉ có mâu thân ngươi một nữ nhân, vậy khẳng định là không có khả năng, cái này cũng không quá hiện thực. Dù sao, ta cũng là cái nam nhân bình thường, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tự nhiên cũng sẽ muốn tìm bạn lữ. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, cùng với ta nữ nhân có rất nhiều, có bừa bãi vô danh, có bị lịch sử cho ghi chép, lưu lại một trang nổi bật chương 2915, ngươi bị lục rồi. Chương 2915, ngươi bị lục rồi. Thì như đâu?" Diệp Phi cho một cái ta liền biết đến ánh mắt, rất bắt quái mà nói, "Những cái kia bị lịch sử ghi lại nữ nhân đều có những cái nào? Nói mấy cái tất cả mọi người biết đến, ngươi nếu là nói ra một chút bừa bãi vô danh, ta cũng không biết." Diệp Hà Đồ nhìn về phía phương xa, ánh mắt hiện ra một vòng hoài niệm chi sắc, nhàn nhạt nói, "Không lấy Trầm Ngư Lạc Nhạn chi tư ngạo nhân, nhưng bằng một viên lòng son dương tiên cổ. Không bởi vì hoa nhường nguyệt thẹn chi dung cho người, nhưng lấy một giới nữ lưu chinh phục địch quân. Không mượn ôn nhu huyền ước thái độ tập kích người, nhưng bằng một lời kích tình quên góp thanh xuân. Trầm Ngư Lạc Nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn." "Thầy thi." Diệp Phi nghe xong, lập tức phản ứng lại, kinh thanh nói, "Đầu đen rau muống. Lão đầu tử, Ngưu Bắc à, tứ đại mỹ nhân một trong Tây thi đều bị ngươi lừa gạt tới tay rồi." Diệp Hà Đồ ho nhẹ hai tiếng, nói, "Tiểu tử ngươi, có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là lừa gạt? Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt được không? Nhưng trong truyền thuyết, Tây thi không phải cùng phú thương phạm lại a?" Diệp Phi nói, "Ngươi đều nói là truyền thuyết, kia còn có thể tin độ a?" Diệp Hà Đồ cười cười, nói, "Kỳ thật, rất nhiều truyền thuyết đều là giả, không có căn cứ mà theo. Phải, hay là mình lao đầu tử Ngưu Bắc? Không nghĩ tới cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong Tây thi đều cho mình lao đầu tử cho tai họa. Cái này nếu là truyền đến những người khác lỗ tai bên trong, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng." Bất quá, Diệp Phi đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, Diệp Hà Đồ sống thật lâu, cũng trải qua rất nhiều triều đại, thấy qua người cùng sự nhiều đi. "Kia còn có đây này?" Diệp Phi lại hỏi. "Tỷ như, có thể cùng Tây thi sánh bằng Trịnh Đán, Nam triều đủ thời kỳ chứ danh ca ký Tô tiểu nhỏ, lại tỷ như Bắc Tống những năm cuối Lý Sư Sư. Những người này đều trong lịch sử lưu lại qua vết tích, người hiện đại cũng đều biết có những nữ nhân này." Diệp Hà Đồ nói. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói, Diệp Phi triệt để im lặng. "Cầm thú, thật sự là cầm thú a. Không nghĩ tới cổ đại nhiều như vậy chứ danh mỹ nhân đều cùng lao đầu tử có một chân. Chẳng trách mình nhiều như vậy tình đâu, nguyên lai đây đều là di truyền." Diệp Phi đập đi miệng, nói, "Đúng, lao đầu tử, cái kia Lý Sư Sư danh khí rất lớn nha, trong lịch sử không phải ghi chép nói Lý Sư Sư nhận Tống Huy Tông sủng ái, về sau Tịnh Khang chi biến về sau, Lý Sư Sư liền hạ rơi không rõ rồi sao?" Diệp Hà Đồ cười lắc đầu, nói, "Nào có cái gì tung tích không rõ à, chẳng qua là cùng ta cao chạy xa bay thôi." "A đủ, cầm thú a." Diệp Phi nhịn không được văn tụng, "Lão đầu tử, người khác đều nói ta hoa tâm, ta nhìn, chân chính hoa tâm người là người được không?" "Cái gì gọi là hoa tâm?" Diệp Hà Đồ mắt trợn trắng lên, nói, "Ta nói những nữ nhân này, rất nhiều đều không phải một thời kỳ người, càng không phải là một cái triều đại người được không? Hoa tâm người là ngươi, một lần tính tìm nhiều nữ nhân như vậy, mà ta, chẳng qua là mấy chục năm đổi một cái thôi. Dù sao, những nữ nhân kia đều là người bình thường, không có tu vi, lại không có thiên phú tu luyện, tự nhiên không cách nào làm được kéo dài tuổi thọ, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử." Nghe nói như thế, Diệp Phi như thế không cách nào phản bác. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Lão đầu tử, đã ngươi cùng nhiều như vậy nữ nhân có một trần, vậy các ngươi liền không có sinh hạ một đứa bé cái gì?" "Ba." Diệp Hà Đồ một bàn tay đập vào Diệp Phi trên nó, cười mắng nói, "Sinh cái gì hài tử? Ngươi cảm thấy chúng ta dạng này người, có thể cùng nữ nhân bình thường sinh hạ hài tử a? Nếu quả thật có thể, vậy ngươi những nữ nhân này không đã sớm mang thai rồi? Kỳ thật, hay là bởi vì thân thể của chúng ta rất đặc thù, lại thêm tu vi rất cao, nữ nhân bình thường coi như nghĩ mang thai đều không được. Trừ phi, những nữ nhân kia tu vi có thể tăng lên tới độ cao nhất định, tố chất thân thể mạnh lên, mới có thể mang thai. Vậy tại sao ngươi cùng ta nương có thể sinh hạ ta?" Diệp Phi hỏi. ta trước đó nói với ngươi lời nói, ngươi đều quên rồi sao? Diệp Hà Đồ không nói nói, lúc trước ta cùng Odin quyết chiến, dẫn đến tu vi bị phế, thân thể trở nên liền giống như người bình thường, rơi xuống vị diện này. Về sau, ta mới cùng ngươi nương quen biết, lúc này mới sinh hạ ngươi. Thì ra là thế. Diệp Phi nghe xong, mới chợt hiểu ra. Khó trách, mình cùng Cố Khuynh Thành, Tần Mộng Lam các nàng thân mật nhiều lần như vậy, các nữ nhân đều không thể mang thai, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở trên người mình. Bất quá, Diệp Phi lại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói, lao đầu tử, ta có một nữ nhân mang con của ta. Cái gì? Diệp Hà Đồ ngây ra một lúc, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, ai? Ai mang chúng ta Diệp ra hải tử? Mỹ nộ bạ. Diệp Phi về nói. Ồ. Diệp Hà Đồ bóp tắt tàn thuốc, lại hướng Diệp Phi đưa tay ra. Diệp Phi rất tự giác lại đưa lên một điếu thuốc. Không đúng, theo đạo lý đến nói, hiện tại hẳn là không nữ nhân có thể mang thai con của ngươi à? Diệp Hà Đồ hít sâu một cái khói, sau đó một mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là bị lục đi. Lục em gái ngươi. Diệp Phi tức giận mắng câu, nói, Mỹ nộ bạ là cái nhà khoa học, không chút khách khí mà nói, nàng là thế giới này cấp cao nhất nhà khoa học, người thông minh nhất. Mà lại, nàng đã sớm cải biến mình gen cùng thân thể, kéo dài tuổi thọ của mình, sống hơn 100 tuổi. Cho nên, chiếu ta xem ra, hẳn là Mỹ nộ bạ bởi vì thân thể gen cường hóa cùng cải biến, cho nên mới có thể mang thai con của ta. Diệp Hà Đồ nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha nói, không có lục liền tốt, không có lục liền tốt. Kia Mỹ nộ bạ bây giờ tại chỗ nào, ta làm sao không thấy được hắn, còn có, hài tử sinh ra tới sao? Là nam hay là nữ? Nhìn thấy Diệp Hà Đồ một mặt kích động bộ dáng, Diệp Phi có chút dở khóc dở cười. Lão đầu tử này làm sao chỉnh phải so với mình còn kích động, hắn là đến cỡ nào thích hài tử. Bất quá, vừa nghĩ tới lão đầu tử qua nhiều năm như vậy, đều chỉ có mình một đứa bé, Diệp Phi cũng liền tiêu tan. Chỉ sợ, cái này sống nhiều năm như vậy lão đầu tử, tâm lý so với ai khác đều hy vọng mình tử tôn mãn đường. Diệp Phi thở dài, nói, lão đầu tử, bị nổ và một mực hành tung bất định, nàng nếu là trốn đi, ta cũng tìm không thấy nàng. Yên tâm đi, nàng đã mang con của ta, kia cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ trở về. Hiện tại Mỹ nổ vạ giấu đi cũng là chuyện tốt, đã ta cũng không tìm tới, vậy ta địch nhân khẳng định cũng tìm không thấy. Cái này cũng có thể bảo chứng Mỹ nổ vạ cùng hải tử an toàn. Ta nghĩ, Mỹ nổ vạ thông minh như vậy, nàng khẳng định cũng nghĩ đến điều này, cho nên mới không trở về tìm ta. Ừ, dạng này cũng tốt, cùng tất cả đều nguy cơ giải trừ về sau, lại để cho nàng trở về đi. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng, tiểu tử, ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực cũng đầy đủ, có thể thông qua trước truyền tống trận hướng chân võ giới. Ngươi dự định lúc nào đi chân võ giới lịch luyện một chút? Lão đầu tử, kỳ thật ta cũng chuẩn bị nói với ngươi việc này. Nói đến chính sự, Diệp Phi sắc mặt cũng trầm xuống, nói, bất quá, ta lo lắng ta rời đi về sau, ta Cố Khuynh Thành cùng Ổn Sơn bọn hắn sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, cho nên ta mới một mực chậm chạp không có quyết định tiến về chân võ giới. Tiểu tử, cái này ngươi yên tâm. Diệp Hà Đồ vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, nói, cái này bên trong có ta đây, ai dám tổn thương bọn hắn. Diệp Phi liếc mắt Diệp Hà Đồ, nói, lão đầu tử, ngươi đến cùng được hay không à, che đậy không che đậy được. Diệp Hà Đồ lông mày nhíu lại, nói, thế nào, khó nói ngươi muốn cùng ta luyện luyện. Đây. Diệp Phi có chút ngao ngoe muốn động, nhưng lại có chút do dự. Dù sao, ngay cả ma vương đều như thế kính sợ lão đầu tử, mà lại lão đầu tử trước đó nói hắn một chiêu liền miểu sát một thần. Nếu như lão đầu tử nói đều là thật, vậy hắn thực lực tuyệt đối rất mạnh. Về phần đến tột cùng mạnh đến một bước kia, Diệp Phi cũng không rõ ràng. Một đại lao ra, lề mề chậm chạp làm cái gì? Diệp Hà Đồ híp mắt cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, nói, yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nói xong, Diệp Hà Đồ chân phải nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đặt mạnh, siêu một tiếng, thân thể trực tiếp xông lên bầu trời, hướng về phương xa lướt gấp mà đi. Dừng a, đánh liền đánh, ai sợ ai? Diệp Phi hô một tiếng, trực tiếp ngự kiếm lên không, hướng phía Diệp Hà Đồ phấn khởi tiến lên. Thế nhưng là, vẫn như cũ như là lần trước như thế, Diệp Phi mặc kệ bay bao nhanh, đều không thể đuổi kịp Diệp Hà Đồ. Nhưng Diệp Hà Đồ lại hình như cố ý không nghĩ hất ra Diệp Phi, từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách. Trọn vẹn bay ra hơn 40 hải lý xa, Diệp Hà Đồ mới ngừng lại được, sau đó xoay người qua. Về sau, Diệp Hà Đồ lại cùng 20 mấy giây, Diệp Phi mới rốt cục đuổi tới. Tốc độ của ngươi hay là quá chậm. Diệp Hà Đồ thở dài, lắc đầu. Chương 2916, một ngón tay. Chương 2916, một ngón tay. Cái gì? Cái này còn gọi chậm? Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, ta tốn mới 2 phút không đến, liền bay ra 40 hải lý xa, trọn vẹn hơn 74,000 mét, cái này nhưng so hiện nay máy bay chiến đấu tốc độ đều muốn nhanh được không? So máy bay chiến đấu tốc độ nhanh, liền gọi nhanh a. Diệp Hà Đồ hai con ngươi quang mang lấp lóe, tiếng nổ nói, chân chính tốc độ nhanh là chớp mắt 1,000 dặm. Chớp mắt 1,000 dặm. Diệp Phi bĩu môi, nói, lão đầu tử, khó nói ngươi có thể làm được đến. Chuyện nào có đáng gì? Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, nói, tại chân võ giới, có rất nhiều võ giả đều có thể làm được, cái này cũng không có gì tốt ly kỳ. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, lão đầu tử, kia chiếu ngươi nói như vậy, chân võ giới những cái kia võ giả hay là người a? Là người, bất quá lại vượt qua người bình thường phạm chủ. Diệp Hà Đồ lập lờ nước đôi địa về câu, sau đó nói, được rồi, đừng lề mề, đã ngươi muốn cùng ta so tài, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Nói, Diệp Hà Đồ cũng không có cái gì động tác, cứ như vậy đứng bình tĩnh trên bầu trời. Nhưng Diệp Phi chợt cảm giác được Diệp Hà Đồ khí thế trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đứng bình tĩnh tại kia bên trong, xuất trần thoát tục bên trong, lại tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ, ngoài ta còn ai bá khí. Cỗ khí tức này cùng uy áp để Diệp Phi cảm thấy toàn thân run rẩy một hồi, trong hai con ngươi lại bộc phát ra sáng rực hào quang. Diệp Phi cả đời chinh chiến, còn chưa hề từ ai trên thân cảm giác được qua cường đại như thế khí thế. Liền xem như từ Gaberzien trên thân, hắn cũng không có cảm giác từng tới. Không hề nghi ngờ, lão đầu tử tuyệt đối là cao thủ, ít nhất phải mạnh hơn Gaberzien được nhiều. Có thể cùng một cao thủ như vậy so tài, điều này cũng làm cho Diệp Phi cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trái tim cũng không khỏi phải đập nhanh. Soạt, soạt, soạt. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển bị Diệp Hà Đồ khí thế cho ảnh hưởng, bắt đầu xoay tròn phun trào. Mà lại, tại Diệp Hà Đồ phía dưới, nước biển điên cuồng càn quét xoay tròn, hình thành một cái thâm thủy u ám vòng xoáy, một chút nhìn không thấy đáy. Diệp Hà Đồ vẫn như cũ đứng vững tại kia bên trong, từ Diệp Phi ngoắc ngoắc tay, cười nói, "Tiểu tử, ra chiêu đi." "Tốt." Diệp Phi cũng nháy mắt đem niết bàn chi lực, nhục thân lực lượng, cùng kiếm ý điều động. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi trên thân tản mát ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, kia nguyên bản như ngôi sao hai con ngươi cũng nhảy lên lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Lập tức, Diệp Phi tay phải vừa nhấc, một thanh thiêu đốt lên màu vàng kim nhạt cự kiếm liền xuất hiện tại Diệp Phi trong tay. Thấy cảnh này, Diệp Hà Đồ mỉm cười, nói, xem ra điệu tâm lửa vẫn đích thật là kích phát ra thân thể ngươi tiềm năng, kiếm ý của ngươi cũng đích sắc phát sinh cải biến. Kia là? Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, đây chính là ta dùng sinh mệnh đại giới đổi lấy. Nói, Diệp Phi thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang, đống nhiên một kiếm, hướng phía Diệp Hà Đồ đâm tới. Hiu, một kiếm đâm ra, dưới bầu trời đêm xẹt qua một đạo ngọn lửa màu vàng, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lại, một kiếm này đang áp sát Diệp Hà Đồ nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh kiếm ý nháy mắt bộc phát, như là vỡ đê lũ ống. Thế nhưng là, một giây sau, để Diệp Phi chấn kinh đến xấu hổ vô cùng một màn xuất hiện. Chỉ gặp, ngay tại Diệp Phi một kiếm này đâm ra đến sát na, Diệp Hà Đồ chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc tay phải, vươn một cây ngón trỏ, liền ngăn trở Diệp Phi một kiếm này. Về phần kia tồi khô lạc hủ kiếm ý cùng cuồng bạo kiếm ý hỏa diễm, tại Diệp Hà Đồ ngón tay vươn ra sát na, lập tức như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, trực tiếp tán loạn. Nam, a đủ. Thấy cảnh này, Diệp Phi nhịn không được văng tủ, lập tức một bước. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nghĩ đến Diệp Hà Đồ có thể sẽ né tránh, có thể sẽ tiến công, cũng có thể sẽ phòng ngự, thậm chí là ngăn cản. Nhưng là, để hắn căn bản không nghĩ tới chính là, Diệp Hà Đồ vậy mà liền dùng một ngón tay ngăn lại mình một kiếm này. Coi như vừa rồi mình đâm ra một kiếm này cũng không phải là lực lượng mạnh nhất, nhưng dầu gì cũng tăng lên tới kiếm ý nhất trọng nổ cảnh giới, đủ để đem một tòa núi lớn đều cho xuyên thủng được không? Như thế chút khí lực, ngươi là chưa ăn cơm à? Diệp Hà Đồ nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng hướng lấy thân kiếm bắn ra. Len keng. Đương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng ba đập, một nguồn sức mạnh mênh mông chuyển trí kiếm trên khuôn mặt, như là hung mãnh sóng cả, tiếp theo hướng phía Diệp Phi tuôn ra đi qua. Diệp Phi biến sắc, cả người lẫn kiếm, trực tiếp không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Một mực bay rất ra ngoài 70-80 mét xa, Diệp Phi mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Diệp Phi lại lần nữa nhìn về phía Diệp Hà Đồ lúc, trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, liền như là gặp quỷ đồng dạng. Đây cũng quá khủng bố đi. Dùng một ngón tay ngăn trở mình một kiếm không nói, mà lại chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mình liền bị đánh bay rồi. Nhưng mấu chốt là, cũng không thấy được lão đầu tử tăng lên lực lượng a. Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Hà Đồ đứng vững tại nguyên chỗ, lạnh giọng nói, nếu như gặp phải một cái cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn ngươi địch nhân, liền ngươi vừa rồi dạng này phân tâm, sớm đã ta không biết chết bao nhiêu hồi. Chiến đấu chính là muốn toàn tâm toàn ý, không thể chân trong chân ngoài, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, phương pháp đơn giản nhất, gây nên địch nhân vào chỗ chết, không thể cho địch nhân của ngươi lưu một điểm cơ hội thở dốc. Giờ khắc này, Diệp Hà Đồ nghiêm nhiên hóa thành một cái nghiêm khắc huấn luyện viên, sử sốt để Diệp Phi có chút không biết làm sao. Bình thường, lão đầu tử một mực rất hiền hòa, xử sự không sợ hãi, trên mặt mang tiêu dung, giống như đối tất cả sự tình đều rất lạnh nhạt. Thật không nghĩ đến chiến đấu bên trong, lão đầu tử liền giống như biến thành người khác, trở nên nghiêm túc như vậy cùng nghiêm túc. Diệp Hà Đồ nhìn về phía Diệp Phi, nhàn nhạt nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là đem kiếm ý tăng lên tới mạnh nhất, sau đó lại hướng ta tiến công, dạng này có lẽ còn có thể cùng ta một trận chiến. Nếu không, một khi để ta hoàn thủ, ngươi nhưng là không còn cơ hội xuất thủ." Nói câu nói này thời điểm, Diệp Hà Đồ trong mắt lộ ra một vòng không cùng luân so cùng ngạo cùng bá khí, thật giống như hết thảy đều ở hắn trưởng khống bên trong đồng dạng. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, khoe miệng vẩy một cái, nói, "Được thôi, lao đầu tử, vậy ta giống như ngươi mong muốn." Vừa mới nói xong, kiếm ý lục trọng bạo. Diệp Phi trực tiếp nắm chặt song quyền, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên thét dài. Chỉ gặp Diệp Phi trên thân tầng kia ngọn lửa màu vàng kim nhạt cũng biến thành càng ngày càng hung hực, liền ngay cả trong hai con ngươi hai đoàn kim diễm cũng điên cuồng hoạt động. Rầm rầm rầm, sắc bén vô song kiếm ý quyết tán ra, khuấy động ra một đạo đạo kiếm ý gợn sóng, riêng là đem phía dưới nước biển đều chấn động phải phóng lên tận trời. Kia một đạo đạo quyết tán ra kiếm ý, sắc bén vô cùng, đem mặt biển đều đem cắt ra một đạo đạo lại dài lại thâm sâu lỗ hổng, thật lâu khó mà khép lại. Giờ khắc này, Diệp Phi khí thế trên người lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia cố duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ bá khí, so với Diệp Hà Đồ khí thế đều không ngại nhiều để. Thấy cảnh này, Diệp Hà Đồ vui mừng cười một tiếng, nói, "Này mới đúng mà, tới đi, tiến công." Diệp Hà Đồ tiếng nói chưa rơi, thấu. Diệp Phi thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, cả người hóa thành một đạo thẳng tắp kim sắc hỏa diễm, hướng phía Diệp Hà Đồ càn quét mà đi. 70-80 mét xa khoảng cách, chớp mắt là tới. Tại ở gần Diệp Hà Đồ nháy mắt, Diệp Phi lại lần nữa một kiếm, hướng phía Diệp Hà Đồ ngực đâm tới. Hiu. Một kiếm này đâm ra, uy lực so với vừa rồi một kiếm kia, bạo tăng gấp trăm lần không ngừng, hư không đều rất giống bị một kiếm này cho xé rách, phát ra lốt bốt âm bạo thanh. Nếu như nói, vừa rồi một kiếm kia đâm ra kiếm uy chỉ là tiểu cống dánh lời nói, vậy cái này một kiếm chỗ bộc phát uy lực, tựa như quần quần đại giang, liên miên bất tuyệt. Đối mặt Diệp Phi cái này lục trọng nổ một kiếm, Diệp Hà Đồ không tiếp tục cưỡng ép đi ngăn cản, mà là thân hình lóe lên, nháy mắt rời khỏi xa mấy chục mét. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Diệp Hà Đồ liền tránh đi một kiếm này. Chúng sinh đền tội. Diệp Phi thấy Diệp Hà Đồ lui ra ngoài, cũng không có trực tiếp truy kích, mà là hai tay cầm kiếm, tại không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt cung, sau đó đột nhiên hướng phía trước bổ ra một kiếm. Bạch. Một kiếm đánh xuống, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, vài trăm mét dài to lớn lưỡi kiếm, giống như kình thiên cự tháp, hướng phía Diệp Hà Đồ nghiền ép qua khứ. Một kiếm này, không chỉ có lực lượng cuồng bạo, mà lại tốc độ cũng nhanh đến một loại cực hạn, gần như là trong chớp mắt liền đã đến Diệp Hà Đồ hướng trên đỉnh đầu. Nhưng mà, Diệp Hà Đồ lại là căn bản không sợ, ngay tại Diệp Phi một kiếm này bổ xuống sát na, thân thể của hắn lại lần nữa lóe lên, liền biến mất ở vừa rồi vị trí kia. Chương 2917, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chương 2917, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ầm ầm. Một kiếm này thất bại, nặng nề mà bổ vào trên biển lớn, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, trực tiếp đem mặt biển cho bổ ra một đạo vài trăm mét dài lỗ hổng, tựa như đem biển cả đều cho chia hai nửa. May mắn, cái này bên trong khoảng cách Di Thất Chi đảo khá xa, bằng không, người trên đảo sẽ còn coi là Gaberzien lại giết qua đến rồi. Mắt thấy một kiếm này thất bại, Diệp Phi liền cảm giác được phía sau không khí xuất hiện một tia ba động. Đúng vậy, hắn chỉ là cảm thấy không khí ba động, vẫn chưa phát giác được Diệp Hà Đồ khí tức. Nhưng cái này đã đầy đủ Diệp Phi phán đoán Diệp Hà Đồ xuất hiện vị trí. Chỉ phía xa tinh thần, đương theo lấy một tiếng chân uống, Diệp Phi thình lình quay người, cả người đều hóa thành một đạo kiếm mang, tại không trung xẹt qua một đạo kim diễm, hướng thẳng đến hậu phương Diệp Hà Đồ xuất hiện phương vị đâm ra một kiếm. Hiu. Một kiếm này lại nhanh lại tận, kiếm ý càng là cuồng bạo vô cùng. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, phía trước một mảnh hư không đều rất giống bị Diệp Phi cái này đâm ra đến một kiếm cho xuyên thủng. Thế nhưng là ngay tại một kiếm này đâm đi qua nháy mắt, Diệp Hà Đồ nguyên bản đã xuất hiện một đạo tàn ảnh bỗng nhiên lại là lóe lên, thân ảnh liền lại biến mất tại Diệp Phi trước mắt. Hồng hục. Diệp Phi một kiếm này lại lần nữa đâm cái không. Nhưng mà ngay tại một kiếm này đâm vào không khí nháy mắt, Diệp Phi liền phát giác được trên không truyền đến một trận không khí ba động. Cho nên Diệp Phi giơ tay lên bên trong kim sắc cự kiếm, đem liên tục không ngừng kiếm ý điều động lên, hướng phía trên không một kiếm đâm tới. Kiếm bá thiên hạ. Hiu. Một kiếm đâm ra, phảng phất là một đạo toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự long hướng phía trên không Diệp Hà Đồ giận vào tới. Mang theo một trận trầm thấp tiếng long ngâm, một kiếm này tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi một kiếm này đâm đi lên sát na, Diệp Hà Đồ thân ảnh giống như quỷ mị, vậy mà lại biến mất. Mắt thấy Diệp Hà Đồ thân ảnh lại biến mất, Diệp Phi sửng sốt im lặng. Mình tiến công chuyển đổi nhanh như vậy, không có bất kỳ cái gì ngừng, một kiếm tiếp lấy một kiếm, kiếm ý cũng dần dần tăng lên, thật không nghĩ đến lao đầu tử vậy mà mỗi lần đều có thể tránh đi. Thật giống như lao đầu tử có thể sớm dự phán mình tiến công chiêu số đồng dạng. Lúc này, Diệp Hà Đồ xuất hiện tại Diệp Phi phải phía trước mấy chục mét chỗ vị trí, nói: "Tiểu tử, làm sao không kế tiếp theo, khó nói cái này liền muốn nhận nút nhát rồi." "Nhận cái giấm nút nhát." Diệp Phi hét lớn một tiếng, kế tiếp theo hướng phía Diệp Hà Đồ mà tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi tựa như lâm vào giống như điên cuồng, đuổi theo Diệp Hà Đồ chính là một trận tấn công mạnh, kiếm ý lần lượt tăng lên, xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ba ba ba. Kiếm lộ tin tập, kiếm quang lấp loé. Diệp Phi vốn cho rằng chỉ cần mình tốc độ đủ nhanh, liền có thể hạn chế Diệp Hà Đồ né tránh, thật không nghĩ đến, mỗi khi tốc độ của mình tăng tốc lúc, Diệp Hà Đồ tốc độ cũng sẽ nháy mắt tăng lên, luôn có thể nhanh mình một điểm. Cho nên, vô luận Diệp Phi làm sao tiến công, Diệp Hà Đồ đều từ đầu đến cuối có thể nhẹ nhõm tránh đi. Thân ảnh của hai người không ngừng mà tại thiên không cùng trên mặt biển lấp loé, e là cho dù là ma vương bọn người, cũng rất khó bắt được hai người tàn ảnh. Trọn vẹn bung ra mấy trăm kiếm về sau, Diệp Phi lúc này mới ngừng lại, thở nhẹ một cái, nhìn về phía đối diện cũng dừng lại Diệp Hà Đồ, nói: "Lao đầu tử, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi tránh né? Không phải đã nói so tại sao? Ngươi dạng này một mực tránh, thế này còn đánh thế nào? Dứt khoát thu tay lại trở về đi ngủ được rồi." "Nói cũng là đúng, đi, vậy ta liền cùng ngươi tỉ thí một chút đi." Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, nói: "Đã ngươi am hiểu kiếm thuật, vậy ta liền cùng ngươi so so kiếm thuật." Nói, Diệp Hà Đồ tay phải vừa nhấc, một thanh thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Mà lại, cái này trên trường kiếm thiêu đốt kim hồng sắc hỏa diễm, phá lệ hùng hực. Nếu như nói Diệp Phi ngưng tụ ra đến trên thân kiếm kim sắc hỏa diễm chỉ là tinh tinh chi hỏa lời nói, kia Diệp Hà Đồ kiếm này bên trên hỏa diễm chính là liệu nguyên chi hỏa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Về phần thân kiếm phát tán ra kiếm ý, càng làm cho khoảng cách xa mấy chục mét chỗ Diệp Phi đều cảm thấy tim đập nhanh. Mà lại, Diệp Hà Đồ chỗ phóng xuất ra kiếm ý, không chỉ có để Diệp Phi cảm thấy tim đập nhanh, càng làm cho Diệp Phi cảm thấy quen thuộc. Diệp Phi biến sắc, nhìn về phía Diệp Hà Đồ, nói: "Lao đầu tử, khó nói ngươi lĩnh ngộ cũng là vương giả kiếm ý." "Đúng." Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vương giả kiếm ý chỉ là kiếm ý một loại cấp bậc, nhưng vương giả kiếm ý cũng chia làm rất nhiều loại cảnh giới. Có duy ngã độc tôn, có thiên hạ vô song, có chí cao vô thượng, có độc bá thiên hạ, có khí thôn hoàn vũ chờ chút. Vương giả kiếm ý vốn chính là trong kiếm ý cấp bậc cao nhất, cho nên kiếm ý cũng liền có vô hạn khả năng, không có khuôn sáo, cũng không có hạn chế. Tiểu tử, bây giờ ngươi đối với mình lĩnh ngộ kiếm ý cũng có khắc sâu hơn nhận biết, ngay cả kiếm ý bản chất cũng bắt đầu phát sinh cải biến, đích xác rất không tệ. Cho nên, chỉ cần ngươi kế tiếp theo ma luyện cùng tăng lên kiếm ý của ngươi, vậy ngươi kiếm ý sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần kiếm ý của ngươi tu luyện càng mạnh, đến đằng sau, ngươi bằng vào trong tay một kiếm, liền có thể rời núi, ngược lại biển, thí thần, đồ ma, khai thiên, liệt địa. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói, Diệp Phi cảm giác tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào, đối tương lai cũng tràn ngập vô hạn chờ mong. Một ngày kia, nếu như mình thật sự có thể đạt tới như thế cảnh giới, kia thì sợ gì chư thần quốc độ những cái được gọi là thần. Duy ngã độc tôn, thiên hạ vô song. Cái này chính là vương giả kiếm ý. Cái này chính là ta kiếm ý. Diệp Phi cảm giác cảm xúc bành trướng, trực tiếp giơ tay lên bên trong kiếm, tiếng nổ nói, lao đầu tử, tới đi, chiến. Chiến. Diệp Hà Đồ một tiếng quát nhẹ, trong tay kia thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm trường kiếm, vạch ra một đạo kinh hồng, nháy mắt xuất hiện tại Diệp Phi trước mặt. Mà lại, ngay tại Diệp Hà Đồ một kiếm này đâm tới sát na, Diệp Phi vậy mà mơ hồ nghe tới một trận tiếng long ngâm. Mặc dù cùng là vương giả kiếm ý, nhưng Diệp Hà Đồ kiếm ý vẹn vẹn chỉ là trên khí thế, liền áp chế Diệp Phi. Diệp Phi trong lòng kinh hãi. Chán ai ra, khó nói vương giả kiếm ý tu luyện tới đằng sau, là như bức như vậy sao? Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, Diệp Hà Đồ một kiếm này đã tới gần. Bởi vì một kiếm này tốc độ quá nhanh, căn bản là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian dựng lên trong tay kim sắc cự kiếm bỗng nhiên chặn lại. Keng! Lượng kiếm va chạm, bắn ra trận trận hỏa hoa. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi ngăn lại một kiếm này nháy mắt, Diệp Hà Đồ cổ tay khẽ đảo, kiếm trong tay vậy mà lấy một cái cực kỳ quỷ dị cùng xảo trá góc độ, tại không trung một cái xoay chuyển, hướng phía Diệp Phi tim đâm tới. Diệp Phi hai mắt co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới còn có người có thể như thế dùng kiếm. Nhưng mấu chốt là, Diệp Hà Đồ đâm ra một kiếm này không có bất kỳ cái gì xáo lộ có thể nói, thật giống như vừa rồi một kiếm này là tùy tâm sở dục đâm ra đến đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi mới cảm giác rất là khó giải quyết, không cách nào ngăn cản. Diệp Phi nhướng mày, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài xa mấy chục mét. Ngay tại Diệp Phi cảm thấy mình đã tránh đi Diệp Hà Đồ cái này một sát chiêu thời điểm, nhưng Diệp Hà Đồ căn bản giống như ưu linh, nháy mắt đến trước mặt mình. Cái này hoàn toàn chính là tốc độ nghiền ép. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Kỳ thật, lời này cũng không giả. Khi một người tốc độ thật nhanh đến mức cực hạn lúc, đối phương bất luận cái gì phòng ngự đều thành bài trí. Chờ ngươi nghĩ đến phòng ngự lúc, người khác tiến công đã giáng lâm, ngươi chỉ chờ chết, còn thế nào phòng? Hưu. Lại là một kiếm, vẫn không có bất luận cái gì xáo lộ có thể nói, thẳng đến Diệp Phi ít hầu. A đủ. Diệp Phi sửng sốt bị giật nảy mình, trong lòng vậy mà xuất hiện một vẻ bối rối cùng tay chân luôn cuống cảm giác. Loại cảm giác này, Diệp Phi còn chưa bao giờ từng gặp phải. Dù sao, trước kia mình gặp phải địch nhân, vô luận đối phương mạnh cỡ nào, nhưng đối phương thi triển chiêu số, đều có một cái giảm sóc thời gian, cũng có xáo lộ có thể tìm ra. Nhưng Diệp Hà Đồ kiếm trong tay, hoàn toàn liền cùng hắn tựa như là hòa thành một thể, chân chính làm được kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động. Né tránh là không thể nào, Diệp Phi đành phải cắn răng một cái, trước mặt giơ tay lên bên trong kiếm, lại lần nữa đi lên mẩy lên, muốn hóa giải Diệp Hà Đồ một kiếm này. Thế nhưng là, Diệp Hà Đồ lại là cổ tay rung lên, hướng phía dưới để ép, trực tiếp đem Diệp Phi cái này chọc lên một kiếm cho cưỡng ép áp chế xuống. Cho nên, Diệp Hà Đồ một kiếm này quy tích vẫn không có cải biến, tiếp tục đâm hướng Diệp Phi hết hầu. Diệp Phi cũng là không có cách, đành phải tâm niệm vừa động, gọi ra vô số thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường kiếm, tại thân thể của mình trung quanh xoay quanh bay múa, dùng cái này ngăn cản Diệp Hà Đồ cái này theo đuổi không bỏ một kiếm. Chương 2918, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chương 2918, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ầm ầm. Một kiếm này thất bại, nặng nghề mà bổ vào trên biển lớn, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, trực tiếp đem mặt biển cho bổ ra một đạo vài trăm mét dài lỗ hổng, tựa như đem biển cả đều cho chia hai nửa. May mắn, cái này bên trong khoảng cách Di Thất Chi đảo khá xa, bằng không, người trên đảo sẽ còn coi là Gaberzien lại giết qua đến rồi. Mắt thấy một kiếm này thất bại, Diệp Phi liền cảm giác được phía sau không khí xuất hiện một tia ba động. Đúng vậy, hắn chỉ là cảm thấy không khí ba động, vẫn chưa phát giác được Diệp Hà Đồ khí tức. Nhưng cái này đã đầy đủ Diệp Phi phán đoán Diệp Hà Đồ xuất hiện vị trí. Chỉ phía xa tinh thần, nương theo lấy một tiếng chân uống, Diệp Phi thình lình quay người, cả người đều hóa thành một đạo kiếm mang, tại không trung xẹt qua một đạo kim diễm, hướng thẳng đến hậu phương Diệp Hà Đồ xuất hiện phương vị đâm ra một kiếm. Hưu. Một kiếm này lại nhanh lại tận, kiếm ý càng là cuồng bạo vô cùng. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, phía trước một mảnh hư không đều rất giống bị Diệp Phi cái này đâm ra đến một kiếm cho xuyên thủng. Thế nhưng là, ngay tại một kiếm này đâm đi qua nháy mắt, Diệp Hà Đồ nguyên bản đã xuất hiện một đạo tàn ảnh bỗng nhiên lại là lóe lên, thân ảnh liền lại biến mất tại Diệp Phi trước mắt. Hùng hục. Diệp Phi một kiếm này lại lần nữa đâm cái không. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này đâm vào không khí nháy mắt, Diệp Phi liền phát giác được trên không truyền đến một trận không khí ba động. Cho nên, Diệp Phi giơ tay lên bên trong kim sắc cự kiếm, đem liên tục không ngừng kiếm ý điều động lên, hướng phía trên không một kiếm đâm tới. Kiếm bá thiên hạ. Hưu. Một kiếm đâm ra, phản phất là một đạo toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự long hướng phía trên không Diệp Hà Đồ giận vào tới. Mang theo một trận trầm thấp tiếng long ngâm, một kiếm này tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi một kiếm này đâm đi lên sát na, Diệp Hà Đồ thân ảnh giống như quỷ mị, vậy mà lại biến mất. Mắt thấy Diệp Hà Đồ thân ảnh lại biến mất, Diệp Phi sửng sốt im lặng. Mình tiến công chuyển đổi nhanh như vậy, không có bất kỳ cái gì ngừng, một kiếm tiếp lấy một kiếm, kiếm ý cũng dần dần tăng lên, thật không nghĩ đến lao đầu tử vậy mà mỗi lần đều có thể tránh đi. Thật giống như lao đầu tử có thể sớm dự phán mình tiến công chiêu số đồng đạo. Lúc này, Diệp Hà Đồ xuất hiện tại Diệp Phi phải phía trước mấy chục mét chỗ vị trí, nói: "Tiểu tử, làm sao không kế tiếp theo, khó nói cái này liền muốn nhận nút nhát rồi." "Nhận cái giấm nút nhát." Diệp Phi hét lớn một tiếng, kế tiếp theo hướng phía Diệp Hà Đồ mà tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi tựa như lâm vào giống như điên cuồng, đuổi theo Diệp Hà Đồ chính là một trận tấn công mạnh, kiếm ý lần lượt tăng lên, xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ba ba ba. Kiếm lộ tin tập, kiếm quang lấp loé. Diệp Phi vốn cho rằng chỉ cần mình tốc độ đủ nhanh, liền có thể hạn chế Diệp Hà Đồ né tránh, thật không nghĩ đến, mỗi khi tốc độ của mình tăng tốc lúc, Diệp Hà Đồ tốc độ cũng sẽ nháy mắt tăng lên, luôn có thể nhanh mình một điểm. Cho nên, vô luận Diệp Phi làm sao tiến công, Diệp Hà Đồ đều từ đầu đến cuối có thể nhẹ nhõm tránh đi. Thân ảnh của hai người không ngừng mà tại thiên không cùng trên mặt biển lấp lóe, e là cho dù là ma vương bọn người, cũng rất khó bắt được hai người tàn ảnh. Trọn vẹn vung ra mấy trăm kiếm về sau, Diệp Phi lúc này mới ngừng lại, thở nhẹ một cái, nhìn về phía đối diện cũng dừng lại Diệp Hà Đồ, nói: "Lao đầu tử, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi tránh né? Không phải đã nói so tài sao? Ngươi dạng này một mực tránh, thế này còn đánh thế nào?" Dứt khoát thu tay lại trở về đi ngủ được rồi. Nói cũng là đúng, đi, vậy ta liền cùng ngươi tỉ thí một chút đi. Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, nói: "Đã ngươi am hiểu kiếm thuật, vậy ta liền cùng ngươi so so kiếm thuật." Nói, Diệp Hà Đồ tay phải vừa nhấc, một thanh thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Mà lại, cái này trên trường kiếm thiêu đốt kim hồng sắc hỏa diễm, phá lệ hùng hực. Nếu như nói Diệp Phi ngưng tụ ra đến trên thân kiếm kim sắc hỏa diễm chỉ là tinh tinh chi hỏa lời nói, kia Diệp Hà Đồ kiếm này bên trên hỏa diễm chính là liệu nguyên chi hỏa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Về phần thân kiếm phát tán ra kiếm ý, càng làm cho khoảng cách xa mấy chục mét chỗ Diệp Phi đều cảm thấy tim đập nhanh. Mà lại, Diệp Hà Đồ chỗ phóng xuất ra kiếm ý, không chỉ có để Diệp Phi cảm thấy tim đập nhanh, càng làm cho Diệp Phi cảm thấy quen thuộc. Diệp Phi biến sắc, nhìn về phía Diệp Hà Đồ, nói: "Lao đầu tử, khó nói ngươi lĩnh ngộ cũng là vương giả kiếm ý." "Đúng." Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vương giả kiếm ý chỉ là kiếm ý một loại cấp bậc, nhưng vương giả kiếm ý cũng chia làm rất nhiều loại cảnh giới. Có duy ngã độc tôn, có thiên hạ vô song, có chí cao vô thượng, có độc bá thiên hạ, có khí thôn hoàn vũ chờ chút. Vương giả kiếm ý vốn chính là trong kiếm ý cấp bậc cao nhất, cho nên kiếm ý cũng liền có vô hạn khả năng, không có khuôn sáo, cũng không có hạn chế. Tiểu tử, bây giờ ngươi đối với mình lĩnh ngộ kiếm ý cũng có khắc sâu hơn nhận biết, ngay cả kiếm ý bản chất cũng bắt đầu phát sinh cải biến, đích xác rất không tệ. Cho nên, chỉ cần ngươi kế tiếp theo ma luyện cùng tăng lên kiếm ý của ngươi, vậy ngươi kiếm ý sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần kiếm ý của ngươi tu luyện càng mạnh, đến đằng sau, ngươi bằng vào trong tay một kiếm, liền có thể rời núi, ngược lại biển, thí thần, đồ ma, khai thiên, liệt địa." Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói, Diệp Phi cảm giác tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào, đối tương lai cũng tràn ngập vô hạn chờ mong. Một ngày kia, nếu như mình thật sự có thể đạt tới như thế cảnh giới, kia thì sợ gì chư thần quốc độ những cái được gọi là thần. Duy ngã độc tôn, thiên hạ vô song. Cái này chính là vương giả kiếm ý. Cái này chính là ta kiếm ý. Diệp Phi cảm giác cảm xúc bành trướng, trực tiếp giơ tay lên bên trong kiếm, tiếng nổ nói: "Lao đầu tử, tới đi, chiến, chiến." Diệp Hà Đồ một tiếng quát nhẹ, trong tay kia thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm trường kiếm, vạch ra một đạo kinh hồng, nháy mắt xuất hiện tại Diệp Phi trước mặt. Mà lại, ngay tại Diệp Hà Đồ một kiếm này đâm tới sát na, Diệp Phi vậy mà mơ hồ nghe tới một trận tiếng long ngâm. Mặc dù cùng là vương giả kiếm ý, nhưng Diệp Hà Đồ kiếm ý vẹn vẹn chỉ là trên khí thế, liền áp chế Diệp Phi. Diệp Phi trong lòng kinh hãi. Chán ai ra, khó nói vương giả kiếm ý tu luyện tới đằng sau, là như bức như vậy sao? Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, Diệp Hà Đồ một kiếm này đã tới gần. Bởi vì một kiếm này tốc độ quá nhanh, căn bản là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian dựng lên trong tay kim sắc cự kiếm bỗng nhiên chặn lại. Ken, lượng kiếm va chạm, bắn ra trận trận hỏa hoa. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi ngăn lại một kiếm này nháy mắt, Diệp Hà Đồ cổ tay khẽ đảo, kiếm trong tay vậy mà lấy một cái cực kỳ quỷ dị cùng xảo trá góc độ, tại không trung một cái xoay chuyển, hướng phía Diệp Phi tim đâm tới. Diệp Phi hai mắt co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới còn có người có thể như thế dùng kiếm. Nhưng mấu chốt là, Diệp Hà Đồ đâm ra một kiếm này không có bất kỳ cái gì xáo lộ có thể nói, thật giống như vừa rồi một kiếm này là tùy tâm sở dục đâm ra đến đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi mới cảm giác rất là khó giải quyết, không cách nào ngăn cản. Diệp Phi nhướng mày, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhanh lùi lại ra ngoài xa mấy chục mét. Ngay tại Diệp Phi cảm thấy mình đã tránh đi Diệp Hà Đồ cái này một sát chiêu thời điểm, nhưng Diệp Hà Đồ căn bản giống như ưu linh, nháy mắt đến trước mặt mình. Cái này hoàn toàn chính là tốc độ nghiền ép, bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Kỳ thật, lời này cũng không giả. Khi một người tốc độ thật nhanh đến mức cực hạn lúc, đối phương bất luận cái gì phòng ngự đều thành bài trí. Chờ ngươi nghĩ đến phòng ngự lúc, người khác tiến công đã giáng lâm, ngươi chỉ chờ chết, còn thế nào phòng? Hưu, lại là một kiếm, vẫn không có bất luận cái gì xáo lộ có thể nói, thẳng đến Diệp Phi ít hầu. A đủ. Diệp Phi sửng sốt bị giật nảy mình, trong lòng vậy mà xuất hiện một vẻ bối rối cùng tay chân luôn cuống cảm giác. Loại cảm giác này, Diệp Phi còn chưa bao giờ từng gặp phải. Dù sao, trước kia mình gặp phải địch nhân, vô luận đối phương mạnh cỡ nào, nhưng đối phương thi triển chiêu số, đều có một cái giảm sóc thời gian, cũng có xáo lộ có thể tìm ra. Nhưng Diệp Hà Đồ kiếm trong tay, hoàn toàn liền cùng hắn tựa như là hòa thành một thể, chân chính làm được kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động. Né tránh là không thể nào, Diệp Phi đành phải cắn răng một cái, trước mặt giơ tay lên bên trong kiếm, lại lần nữa đi lên mẩy lên, muốn hóa giải Diệp Hà Đồ một kiếm này. Thế nhưng là, Diệp Hà Đồ lại là cổ tay rung lên, hướng phía dưới đè ép, trực tiếp đem Diệp Phi cái này chọc lên một kiếm cho cưỡng ép áp chế xuống. Cho nên, Diệp Hà Đồ một kiếm này quy tích vẫn không có cải biến, tiếp tục đâm hướng Diệp Phi hết hầu. Diệp Phi cũng là không có cách, đành phải tâm niệm vừa động, gọi ra vô số thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường kiếm, tại thân thể của mình trung quanh xoay quanh bay múa, dùng cái này ngăn cản Diệp Hà Đồ cái này theo đuổi không bỏ một kiếm. Chương 2019, lệch trời có khác. Chương 2019, lệch trời có khác. Một quyền này đánh ra, không chỉ có ẩn chứa nhục thân lực lượng cùng niết bàn chi lực, mà lại Diệp Phi còn đem kiếm ý cũng hòa mỹ tan tiến vào một quyền này bên trong. Cho nên, tại một quyền này đánh ra ngoài sát na, nắm đấm lực lượng như là bình bạc chợt nước tương tóe, cuồng bạo kiếm ý một đợt lại một đợt, hình thành thủy triều tuôn ra chi thế, mãnh liệt tuôn hướng Diệp Hà Đồ. Nhưng mà, Diệp Hà Đồ lại là vẫn đứng tại chỗ, đối mặt Diệp Phi cái này cuồng bạo một quyền, không tránh không né, mà là trực tiếp nâng lên một quyền, nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn chỉ là một quyền đụng nhau, liền ngay cả tiếp theo truyền ra mười mấy âm thanh oanh minh, giống như cuồng lôi trận trận. Diệp Phi vốn cho rằng có thể một quyền đẩy lui Diệp Hà Đồ, thật không nghĩ đến, Diệp Hà Đồ một quyền này sau tiếp theo chỗ bộc phát lực lượng, giống như là núi lửa phun trào, sửng sốt trực tiếp đem Diệp Phi lực lượng cho triệt để áp chế. Lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Diệp Phi một mực bay rất ra ngoài hơn 50 mét xa, đang chuẩn bị giữ vững thân thể, kế tiếp theo phát động tiến công lúc. Diệp Hà Đồ lại là dựa vào quỷ thần khó lường tốc độ, trực tiếp đuổi kịp Diệp Phi, sau đó lăng không chính là một cái trọng quyền, đánh phía Diệp Phi. Cái này, Diệp Phi trong lòng giật mình, không cách nào tránh né, cũng vô pháp tái phát động công kích, chỉ có thể dựng lên hai tay ngăn cản. Oeng! Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, Diệp Phi thân thể như là như diều đứt dây, lại lần nữa bay ngược ra ngoài cách xa trăm mét, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Diệp Phi đứng vững tại cách xa trăm mét địa phương, sửng sốt cảm giác bị Diệp Hà Đồ đập trúng hai tay, vừa đau lại nhà, cánh tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Không hề nghi ngờ, so công phu quyền cước, mình vẫn như cũng là bại. Nếu như vừa rồi Diệp Hà Đồ lại điều động một điểm lực lượng, vậy mình cánh tay không phải phế không thể. Diệp Phi một mặt buồn bực nhìn về phía Diệp Hà Đồ, nói: "Lão đầu tử, kiếm thuật của ngươi như thế nghịch thiên cũng liền thôi, nhưng công phu quyền cước của ngươi, làm sao vẫn như cũ như thế nghịch thiên? Ngươi đến cùng có cái gì là sẽ không?" Diệp Hà Đồ nghĩ nghĩ, rất bình tĩnh địa về nói, giống như không có cái gì là ta sẽ không. Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng. "Phải, cái này còn đánh cái giám à, đối mặt mình chính là cái lao yêu quái, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là tìm hai bạn." Diệp Hà Đồ cười cười, nói: "Thế nào, tiểu tử, còn muốn đánh nữa hay không?" "Không đánh." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Lão đầu tử, ta xem như hoàn toàn phụ, có ngươi tại, thật đúng là không ai có thể động được huynh thành các nàng." Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chờ ngươi đến chân võ giới ma luyện một vòng trở về, thực lực của ngươi sẽ có rất lớn tăng lên, có lẽ có thể đuổi kịp ta cũng khó nói." "Dừng a." Diệp Phi bĩu môi, nói: "Đuổi kịp ngươi chẳng qua là ta mục tiêu thứ nhất, ta mục tiêu chân chính là siêu việt ngươi." "Ồ." Diệp Hà Đồ nhãn tỉnh sáng lên, cười nói: "Không hổ là ta Diệp Hà Đồ nhi tử, quả nhiên có chí khí, ta chờ ngươi siêu việt ta ngày đó." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Lão đầu tử, ngươi chừng nào thì đưa ta đi chân võ giới?" Diệp Hà Đồ nghĩ nghĩ, nói: "Sau một tháng đi." "Sau một tháng?" Diệp Phi bĩu môi, nói: "Vì cái gì còn muốn cùng một tháng? Mấy ngày nay chúng ta người một nhà ở trên đảo hảo hảo tụ họp một chút, thuận tiện ta cũng sẽ chỉ điểm một chút ngươi những nữ nhân kia cùng huynh đệ. Về sau, ta sẽ đưa mẫu thân ngươi về cổ võ giới, sau đó ta sẽ đi xử lý một chút việc. Những sự tình này xong xuôi, không sai biệt lắm vừa vặn một tháng, đến lúc đó chúng ta tại Côn Lôn núi gặp mặt." Diệp Hà Đồ trả lời một câu, sau đó nói: "Mà lại, ngươi chuyến đi này cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Cho nên, ngươi hay là thừa dịp thời gian này, cùng ngươi nữ nhân cùng huynh đệ nhóm hảo hảo nói lời tạm biệt đi, miễn cho ngươi đột nhiên biến mất, bọn hắn đi theo lo lắng bớ bẩn." Diệp Phi tưởng tượng, cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu nói: "Được thôi, vậy liền sau một tháng gặp lại." Nói xong, Diệp Phi liền cùng Diệp Hà Đồ cùng một chỗ thay đổi phương hướng, rời đi vùng biển này, thẳng đến Di Thất Chi Đảo. 3 giờ sáng nhiều chuông. Thanh Bảo tầng 3 một cái phòng bên trong. Diệp Phi bọt vào tắm, mặc một đầu góc bạch quần, nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được, não hải bên trong một mực tại xem trước đây không lâu cùng Diệp Hà Đồ đối chiến một màn kia màn. Vừa nghĩ tới mình không chỉ có là tại kiếm thuật bên trên, hay là công phu quyền cước bên trên đều bị lao đầu tử nghiền ép, Diệp Phi liền cảm giác rất phiền muộn. Tuy nói, Diệp Hà Đồ sống mấy ngàn năm, tìm võ đạo một đường bên trên lắng động thời gian đủ lâu, hơn nữa còn là trước đây thật lâu kém chút giết chết qua ổ đỉnh lịch thiên cường giả, nhưng nghĩ đến hôm nay hoàn toàn bị nghiền ép, Diệp Phi trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Mà lại, lão đầu tử không phải nói hai mấy năm trước bị phế sao, làm sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn vậy mà lại khôi phục đỉnh phong. Đây cũng quá nghịch thiên, quá biến thái đi. Mấu chốt là, mình cùng lão đầu tử lĩnh ngộ đều là vương giả kiếm ý, nhưng chênh lệch lại là lệch trời có khác. Còn có, thân thể của mình đã rèn đúc như thế bền bỉ, nhưng vì cái gì vẫn như cũ liên lão đầu lĩnh một quyền đều ngăn cản không nổi. Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì tu vi trên người ta? Khẳng định không phải. Tu vi mặc dù là cân nhắc một cường giả tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối không phải cân nhắc cường giả toàn bộ. Cũng tỉ như nói, mình bằng vào niết bàn cảnh giới tiểu thành đều có thể đánh bại luân hồi cảnh hải thần chi nữ, vậy liền đủ để chứng minh, đối với cường giả đến nói, tu vi chỉ là sức chiến đấu một bộ điểm. Diệp Phi cũng khắc sâu ý thức được, mình đối với mình thân thể cùng kiếm ý khai phát, hay là quá ít, cho nên mới sẽ bại hoàn toàn Diệp Hà Đồ. Xem ra, muốn đuổi kịp thậm chí là siêu việt Diệp Hà Đồ, vậy mình phải tranh thủ thời gian tăng lên kiếm ý của mình, rèn đúc nhục thân của mình, tăng lên tu vi của mình mới được. Thôi, thua liền thua, dù sao lại không ai trông thấy, mà lại, bại bởi mình lao đầu tử cũng không mất mặt. Chỉ cần trong tương lai chàng hạo kiếp kia bên trong, không thua bởi chư thần quốc độ những tên kia là được. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phi không có buồn ngủ. Thế là, Diệp Phi đứng dậy nhìn thời gian, phát hiện đã nhanh rạng sáng 4 giờ. Diệp Phi cũng không có ý định đi ngủ, mà là mặc quần áo xong, mở cửa sổ ra, trực tiếp ngự kiếm rời đi thành bảo, hướng phía tinh thần đảo lướt gấp mà đi, chuẩn bị một đêm này trong tu luyện vượt qua. Sáng sớm hôm sau, ngày mùng 1 Tết, thành bảo bên trong náo nhiệt. Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân để đầu bếp chuẩn bị bột mì và vài loại sủi cảo nhân bánh, sau đó mọi người vây quanh ở phòng ăn bên trong làm sủi cảo. Ổn Sơn cùng bà vợ mấy cái đại lao ra thì là ở phòng khách bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Toàn bộ thành bảo bên trong, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Tại các nữ nhân bên trong, Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam, Liễu Y Điệp, Hạ Khả Hinh, Dương Nặc Lan đều sẽ làm sủi cảo, cho nên làm được sủi cảo trắng trắng mập mập, rất xinh đẹp. Về phần Elena, Tiêu Lãnh Ngọc, Tô Lạc Nhạn, Lộ Dạ, Cố Tiểu Nhiễm, Lý Thi Vận cùng Bạch Ngưng Băng bảy người bao ra sủi cảo quả thực liền cùng hủy dung đồng dạng. Ai nha, tại sao lại phá? Cố Tiểu Nhiễm nhìn xem trên tay bóp nát sủi cảo ra, rất là bất đắc dĩ hô một tiếng. Ha ha, ta học xong. Thế nào, đẹp mắt không? Tiêu Lãnh Ngọc cầm lấy một cái gói kỹ sủi cảo, biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Được, bao nhiêu thế lớn, da còn như thế dày, cái này bắt đầu ăn đều đỡ răng. Cố Khuynh Thành bất thình lình nói câu. Ngươi. Tiêu Lãnh Ngọc trừng mắt nhìn Cố Khuynh Thành, lại nhìn trên tay mình nhanh so ra mà vượt bàn tay lớn sủi cảo, chính mình cũng dở khóc dở cười. Bất quá, Tiêu Lãnh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, ngọt ngào hô nói, mẹ, ngươi dạy ta làm sủi cảo à? Một tiếng này mẹ sửng sốt hô đến Cơ Như Nguyệt tâm khảm bên trong đi. Cơ Như Nguyệt cười khanh khách, nói, tốt, ta dạy cho ngươi. Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân cũng không có cách nào địa liếc nhau một cái, các nàng mặc dù cũng muốn gọi như vậy Cơ Như Nguyệt, nhưng vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Thật không nghĩ đến, chính là bởi vì không có ý tứ, lại làm cho Tiêu Lãnh Ngọc đọc trước. A, Phi ca làm sao không tại a? Cố Tiểu Nhiễm tại phòng ăn cùng phòng khách quét một vòng, tò mò hỏi một câu. Có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi, còn đang ngủ đi. Tiểu Nhiễm, ngươi đi trên lầu gọi một chút Diệp Phi. Cố Khuynh Thành nói. Tốt. Cố Tiểu Nhiễm sát một chút tay, sau đó chạy đến trên lầu đi. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Tiểu Nhiễm lại vội vàng chạy xuống dưới, nói, việc lớn không tốt, Phi ca không gặp. A, không gặp rồi. Mọi người nghe xong, đều nhìn lại. Đúng a, gian phòng bên trong không ai, nhưng cửa sổ lại là mở. Cố Tiểu Nhiễm về nói. Hệ lẽ nàng nghĩ, nói, mọi người đừng nóng nổi, ta biết Vương ở đâu, ta đi gọi hắn. Nói xong, Elena liền lau sạch sẽ tay, sau đó rời đi thành bảo, thẳng đến tinh thần đảo chương 2920, đột phá cánh cửa. Chương 2920, đột phá cánh cửa. Tinh thần đảo. Ánh bình minh vừa ló dạng, trời trong 10,000 dặm. Toàn bộ tạ rồ, một mảnh hỗn độn. Tối hôm qua, bởi vì thụ Diệp Hà Đồ kích thích, Diệp Phi tại cái này bên trong tu luyện suốt cả đêm, không chỉ tu luyện kiếm thuật, cũng luyện công phu quyền cước. Thế nhưng là, dù cho huy sái một đêm mồ hôi, Diệp Phi nhưng như cũng cảm thấy không có bất kỳ cái gì tính thực chất đột phá. Diệp Phi thử qua kiếm ý cảnh giới đột phá mang đến chỗ tốt, cho nên nghĩ đến có thể hay không mau chóng đột phá đến đệ nhị trọng nghiệp viêm cảnh giới. Thế nhưng là, chính như Diệp Hà Đồ nói tới, kiếm ý cảnh giới đột phá thật rất khó. Mặc dù mình tiên phú không tồi, cũng đủ chăm chỉ, nhưng vẫn là thiếu khuyết cơ duyên và cảm ngộ, cho nên muốn lại đột phá tiếp kiếm ý cảnh giới, thực tế là làm không được. Bất quá, ngay hôm nay rạng sáng 5-6 điểm thời điểm, Diệp Phi ngồi tại bờ biển trên đá ngầm nghỉ ngơi thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy toàn bộ mặt trời mọc trải qua, có một tia cảm ngộ. Mặt trời còn tại mặt biển phía dưới lúc là đỏ rực, giống như một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Nhưng mà khi mặt trời chậm rãi từ mặt biển dâng lên lúc, mặt trời cũng từ xích hồng sắc biến thành óng ánh kim sắc. Kim sắc hào quang phổ chiếu đại địa, liền như là ngọn lửa màu vàng nóng kia. Mặt trời mọc trải qua, khó nói không phải cũng là mặt trời một loại chất biến a. Diệp Phi đem mặt trời mọc trải qua kết hợp kiếm ý của mình, đầu góc bên trong linh quang lóe lên, từ nơi sâu xa cảm giác kiếm ý của mình cùng mặt trời mọc tại nào đó một số địa phương giống như ăn khớp đồng dạng. Thế là Diệp Phi liền đình chỉ tu luyện, mà là ngồi tại bờ biển trên đá ngầm, nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm tư. Lần ngồi xuống này, trực tiếp từ rạng sáng 5 giờ nhiều chung, ngồi xuống 9 giờ sáng nhiều chung. Lúc này, Diệp Phi ngồi tại trên đá ngầm, hô hấp nhẹ nhàng, không lúc đích, thật giống như một cái điều đáp. Sóng biển đập đá ngầm thanh âm cùng hải ô ở trên biển bay qua, phát ra tiếng kêu to, đều không thể quấy nhiễu được Diệp Phi. Diệp Phi cả người đều cùng thiên nhiên hòa thành một thể, cảm ngộ bầu trời cùng đại địa vạn vật hô hấp cùng mạch đập. Giờ phút này, Diệp Phi nhắm hai mắt, một mực tại suy nghĩ, kiếm ý cảnh giới như thế nào mới có thể đột phá, hư viêm đến nghiệp viêm, đến cùng thiếu khuyết những thứ đó. Tại minh tưởng ý thức bên trong, Diệp Phi lần lượt mà tăng lên kiếm ý, lần lượt địa huy kiếm, đồng thời lần lượt cải biến kiếm ý phương thức vận chuyển, ý đồ đột phá kiếm ý cảnh giới. Thế nhưng là, không biết sao, mỗi khi liền muốn sở đến đột phá cánh cửa lúc, loại nào huyền diệu ý thức liền vẫn mất. Mình rõ ràng liền thấy kia phiến đại môn, thậm chí nhìn thấy trong khe cửa chiếu xạ ra quang mang. Chỉ cần mình có thể đẩy ra kia phiến đại môn, kiếm ý kia cảnh giới liền có thể lại hướng bên trên đột phá một tầng. Nhưng mà, vô luận Diệp Phi làm sao nếm thử, đều không thể đem nó đẩy ra. Ngay tại Diệp Phi chính trầm tư suy nghĩ thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa lướt đi tới, chính là Elena. Elena mở ra phía sau ba đôi màu đỏ thấp quang chi cánh chim, lặng yên không một tiếng động đáp xuống một bên trên đá ngầm, sau đó nhìn về phía Diệp Phi. Nhìn thấy Diệp Phi lúc này bộ dáng, hệ lệ nạ cũng biết, Diệp Phi khẳng định là tại luyện công gặp vấn đề nan giải gì, đang suy tư cái gì, cho nên liền không có đi quấy rầy, mà là lặng lặng địa hầu ở một bên. Hệ lệ nạ tán đi ma lực, lặng lẽ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hệ lệ nạ tựa như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật như. Nữ nhân ngẩng đầu, một đôi thương lam sắc như bảo thạch quang trạch sáng tỏ đôi mắt hé mở lấy, cẩn thận nhìn xem Diệp Phi. Nam nhân không thêm tân trang tán loạn tóc, nồng đậm lông mày mao, có chút tiểu dài mi mắt mao, sống mũi thẳng tắp, đường cong rõ ràng khoe môi. Mặc dù cùng nam nhân ở chung nhiều năm như vậy, nam nhân hình dạng từ lâu khắc vào trong tim mình, nhưng hệ lệ nạ lại phát hiện mình còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa nhìn nam nhân bộ dáng. Lần thứ nhất như thế cẩn thận quan sát nam nhân dung mạo, hệ lệ nạ chợt phát hiện, nam nhân kỳ thật vẫn là thật đẹp trai, khuôn mặt cương nghị, khí chất siêu nhiên, 10 điểm hấp dẫn người. Nhớ tới những năm này cùng nam nhân cùng một chỗ kinh lịch từng ly từng tí, có cười, có nước mắt, có cảm động, có bi thương, cũng có sung sướng. Những năm này cùng nam nhân cùng một chỗ trải qua sự tình, liền như là chiếu phim, tại hệ lệ nạ não hải bên trong hiện ra. Một đường này đi tới, quá khó khăn. Nam nhân vì thần điện quật khởi cùng lớn mạnh, vì thần điện các huynh đệ tỷ muội không bị người khi dễ, trả giá quá nhiều máu tươi cùng mồ hôi. Bây giờ, thần điện rốt cục trở thành thế giới thứ nhất tổ chức lớn, nam nhân cũng trở thành trên thế giới này cường giả đỉnh cao, để vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái. Mình thân là thần điện quản gia, thân là nữ nhân của hắn, càng hẳn là bảo vệ tốt nam nhân đánh xuống mảnh này cơ nghiệp, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Mình có thể trở thành nữ nhân của hắn, làm bạn ở hai bên người hắn, là hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại, hệ lệ nạ khỏe miệng không tự giác có chút bên trên giường, tựa hồ có chút say mê, gương mặt không khỏi hiện ra lượng bôi đỏ ửng. Rất nhanh, một giờ liền đi qua. Nguyên bản không nhúc nhích Diệp Phi, ngón tay bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, ngay sau đó, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra, quả thật như là lao đầu tự nói tới đồng dạng, kiếm ý cảnh giới đột phá, thực tế là quá khó. Lập tức, Diệp Phi đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, vừa quay đầu, liền phát hiện hệ lệ nạ chính ngồi xổm ở bên cạnh một khối trên đá ngầm, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Hệ lệ nạ, làm sao ngươi tới rồi? Diệp Phi tò mò hỏi. Hệ lệ nạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vương, hôm nay mọi người rất sớm đã bắt đầu, đều tại làm sủi cảo đâu. Mọi người gặp ngươi không tại thành bảo, còn tưởng rằng ngươi không gặp. Cho nên, ta liền để mọi người không nên gấp gáp, đến tìm ngươi. À. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, hệ lệ nạ, ngươi ở chỗ này đợi bao lâu rồi? Hệ lệ nạ lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm, cũng nhanh một giờ đi. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa thay sờ sờ nữ nhân màu hổ phách mái tóc, nói, nha đồng đốc, đã đến, vậy liền sớm một chút gọi ta à, một mực tại chỗ này ngốc tương đương sao? Hệ lệ nạ ngọt ngào cười, chớp thương lam sắc đôi mắt đẹp, về nói, vương, ta có thể tại cái này bên trong lặng lặng địa bồi tiếp ngươi, liền xem như không nói lời nào, không làm cái gì, ta cũng cảm giác rất tốt à. Thật là một cái nha đồng đốc. Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, sờ sờ nữ nhân mũi ngọc tinh xảo, nói, đi, trở về. Vương, ngươi không tu luyện sao? Hệ lệ nạ hỏi. Tu luyện cũng nên căng chặt có độ, khổ nhàn kết hợp, cũng không thể hung hăng địa mánh luyện a. Diệp Phi vô vô bụng của mình, cười nói, mà lại, tu luyện một đêm, ta đã sớm đói. Thời gian này, xem ra sủi cảo phải làm tốt, đi, chúng ta về nhà ăn sủi cảo đi. Được. Hệ lệ nạ gật đầu cười. Sau đó, Diệp Phi ngự kiếm, hệ lệ nạ triển khai quang chi cánh chim, cùng một chỗ hướng phía Di Thất Chi đảo lao đi. Trở lại thành bảo thời điểm, Diệp Phi một tiến vào đại sảnh, đã nghe đến mùi thơm, cười nói, xem ra ta trở về đúng lúc à, sủi cảo là làm xong chưa? Ngươi nha, làm sủi cảo thời điểm không thấy được ngươi người, ăn sủi cảo thời điểm, ngươi liền trở lại, thật đúng là kịp thời. Cố Khuynh Thành tức giận nói. Hệ lệ nạ, ngươi là ở đâu bên trong tìm tới gia hỏa này? Tần Mộc Lam hỏi một câu. Vương tại tinh thần đảo tu luyện, ta là ở nơi nào tìm tới hắn? Hệ lệ nạ về nói. Cố Tiểu Nhiễm chạy tới, tò mò hỏi, Phi ca, ngươi tối hôm qua lại chạy đến tinh thần ở trên đảo tu luyện một đêm. Diệp Phi cười hắc hắc nhẹ gật đầu. Mọi người nghe xong, đều đối Diệp Phi cái này tu luyện cuồng ma im lặng. Diệp Hà Đồ đi tới, vỗ vô Diệp Phi bả vai, cười cười, nhỏ giọng nói, tiểu tử, ngươi tối hôm qua là thụ ta kích thích sao? Thu cái cọp lông kích thích. Diệp Phi mặt mo ửng đỏ, nói, ta chỉ là nghĩ có thể nắm chặt một chút thời gian làm một chút thời gian, dù sao, chư thần quốc độ những tên kia cũng nói không chính xác lúc nào liền sẽ giết tới. Diệp Hà Đồ khe khẽ thở dài, nói, tiểu tử, tu luyện một chuyện, nhất định không thể vội vàng sao động, không thể ham cầu nhanh, dục tốc bất đạt. Nếu không, cái này tu luyện chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ để cho ngươi lâm vào một cái ngõ cụt. Minh bạch. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, lão đầu tử, tối hôm qua một đêm tu luyện, ta cảm giác mình giống như sờ đến kiếm ý cảnh giới đột phá cánh cửa. Thế nhưng là, không biết sao, rõ ràng sờ đến cái kia cánh cửa, nhưng là đột phá không được. Ồ. Diệp Hà Đồ nhãn tỉnh sáng lên, rất là kinh ngạc, nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 2921, thần khí thuộc về. Chương 2921, thần khí thuộc về. Diệp Phi nghĩ, sau đó đem mình tối hôm qua lĩnh ngộ được một vài thứ nói cho Diệp Hà Đồ nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Diệp Hà Đồ nghĩ, cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể từ ngày trải qua lĩnh ngộ được kiếm ý chất biến quá trình, có chút ý tứ. Lao đầu tử, vậy ta đây cái ý nghĩ đến cùng là đúng hay là sai? Diệp Phi hỏi. Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, nói, tiểu tử, võ đạo một đường, con đường tu luyện có vô số đầu đại đạo, cho nên tuyệt đối không được đem suy nghĩ của mình cho hạn chế chết rồi. Đánh cái so sánh, vì cái gì có người có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, nhưng vì cái gì có người tốn rất nhiều năm đều không thể đột phá đâu. Đây chính là một cái tu luyện tư duy vấn đề, có người tư duy khoáng đạt, giỏi về suy nghĩ cùng cảm ngộ, có thể mở ra lối riêng, vậy tu luyện bắt đầu tự nhiên làm ít công to. Mà có người tư duy cứng nhắc, chỉ biết đạo gò bó theo khuôn phép, không hiểu được biến báo, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, vậy tu luyện bắt đầu tự nhiên là phá lệ gian nan. Chỉ cần ngươi có thể dựa vào mình ý nghĩ này đạt tới mình cuối cùng kết quả mong muốn, vậy ngươi cảm thấy ý nghĩ này là đúng hay là sai đâu? Cho nên nói, đối với tu luyện ý nghĩ, không có đúng sai, chỉ cần ngươi những ý nghĩ này đối với tu luyện của ngươi cùng cảm ngộ có thể có trợ giúp, đó chính là đúng. Nghe tới Diệp Hà Đồ những lời này, Diệp Phi lập tức có loại thể hồ quán đỉnh, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đúng vậy à, lão đầu tử nói không sai, đối với tu luyện ý nghĩ, nào có cái gì đúng sai không đều là người phân chia sao? Nhưng chỉ cần những ý nghĩ này đối với mình có trợ giúp, đó chính là đúng. Diệp Hà Đồ cười cười, kế tiếp theo nói, tiểu tử, ngươi tu luyện chính là Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết kia, đương nhiên phải từ thiên địa vạn vật bên trong đi cảm ngộ, đi thu hoạch tu luyện linh cảm, cái này nhưng so khô khan tu luyện mạnh hơn nhiều, rõ chưa? Minh bạch. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Hà Đồ ánh mắt nhiều một tia kính nể. Lão đầu tử không hổ là sống mấy ngàn năm lịch thiên cường giả, hắn tựa như tùy ý nói mỗi câu lời nói, nhưng đối với mình tu luyện đều có thể có trợ giúp. Xem ra mình cùng lão đầu tử khoảng cách không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ tu vi cùng thực lực chênh lệch, càng là đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ. Ai? Các ngươi hai người đang nói thầm cái gì đó đâu? Đừng trò chuyện, mau tới đây ăn sủi cảo. Ngay tại phòng ăn bên trong bận rộn, cơ như Nguyệt hướng về phía Diệp Phi cùng Diệp Hà Đồ hô một tiếng. Đi, ăn sủi cảo đi. Tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng phía phòng ăn đi tới. Sau khi ăn bữa trưa, Diệp Phi một đoàn người đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Ổn Sơn đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, lão đại, tối hôm qua hải thần chi nữ rơi vào trên đảo một món khắc thần khí tìm được. Diệp Phi gật gật đầu, nói, đại hải quái, Khuynh Thành, các ngươi đem hai kiện thần khí lấy ra ta xem một chút. Được. Cố Khuynh Thành cùng Ổn Sơn ứng tiếng, sau đó trở về phòng đem Thẩm Phán Chi cùng Xích Vũ Thụ cầm lấy ra. Diệp Phi tiếp nhận hai kiện thần khí nhìn, sau đó đưa cho Diệp Hà Đồ, nói, lao đầu tử, ngươi cảm thấy cái này hai kiện thần khí, chúng ta võ giả có thể sử dụng à? Diệp Hà Đồ quan sát tỉ mỉ thêm vài lần hai kiện thần khí, về nói, theo đạo lý đến nói, mặc kệ là chư thần quốc độ những cái kia chủ thần, hay là võ giả, hẳn là đều có thể dùng loại này thần khí. Dù sao, mặc kệ là thần lực, chân khí hay là chất lực, đều là một loại năng lượng hình thức, mà cái này hai kiện thần khí cũng chỉ là đem năng lượng chuyển hóa thành lực sát thương đồ vật. Đương nhiên, căn cứ cái này hai kiện thần khí đặc tính, hẳn là để thích hợp nó nhóm người đến sử dụng, mới có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phi giật mình nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, ánh mắt tại Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam cùng các nữ nhân trên thân quét một vòng. Sau đó, Diệp Phi liền đem Thẩm Phán Chi cung đưa cho Tiêu Lãnh Ngọc, đem Xích Vũ Thụ cầm đưa cho Tô Lạc Nhạn, nói, Ngọc Nhi, Lạc Nhạn, trong mắt của ta, cái này hai kiện thần khí giao cho các ngươi là không thể thích hợp hơn. A, Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp nhảy dựng lên, hô nói, Phi ca, ngươi bất công. Vì cái gì Tiêu tỷ tỷ cùng Lạc Nhạn tỷ tỷ liền thích hợp, ta cảm thấy ta cũng rất phù hợp nha. Đúng a, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cho Ngọc tỷ cùng Lạc Nhạn đâu? Bạch Ngưng Băng cũng bĩu môi tiếp câu. Những nữ nhân khác cũng đều phụ họa. Dù sao, tối hôm qua các nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này hai kiện thần khí uy lực, tự nhiên rất thích. Thú hồ, cái này hai kiện thần khí cũng tương đương với Diệp Phi đưa ra lễ vật. Cho nên, mọi người tâm lý có chút cảm giác khó chịu, cảm thấy Diệp Phi có bất công hiểm nghi. Ổn Sẩn, Ma Vương cùng bà vừa mấy cái đại lao ra thì là ngồi ở một bên, cười ha hả nhìn xem náo nhiệt. Nhìn thấy các nữ nhân tranh chấp một màn, Sư Tuấn Trạch trêu ghẹo nói, "Được, nhìn lao đại lúc này kết thúc như thế nào. Xem ra nữ nhân nhiều cũng là kiện rất chuyện buồn rầu." Ma Vương cười nói, cái khác mấy cái đại lao ra cũng đều vô lương cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, một mặt nghiêm túc nói, "Tốt tốt, mọi người đừng tranh. Ta sở dĩ đem Thẩm Phán Chi cung giao cho Ngọc Nhi, đó là bởi vì Ngọc Nhi bản thân tu luyện chính là phá ảnh cửu biến, cũng chính là một loại phi đao tuyệt kỹ, thuộc về viễn trình tiến công. Mà Thẩm Phán Chi cung cũng là một loại viễn trình tiến công thần khí, cho nên Thẩm Phán Chi cung giao cho Ngọc Nhi mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Về phân Xích Vũ Thụ cầm, cái kia cần có tuyệt đối âm cảm giác, đối âm cảm giác càng mạnh người mới càng có thể phát huy ra Xích Vũ Thụ cầm uy lực. Lạc Nhạn là đại minh tinh, cũng chuyên môn bồi dưỡng qua âm nhạc, cho nên ở đây chỉ sợ không có người so Lạc Nhạn âm cảm giác càng mạnh. Đây cũng là ta vì sao lại đi Xích Vũ Thụ cầm giao cho Lạc Nhạn nguyên nhân." Mọi người nghe xong, giờ mới hiểu được Diệp Phi tại sao phải lựa chọn đem cái này hai kiện thần khí giao cho Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tô Lạc Nhạn. Mặc dù Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân cũng biểu thị lý giải, không tiếp tục tranh, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, "Tốt, không phải liền là hai kiện thần khí a. Chư thần quốc độ những tên kia có là thần khí, đến lúc đó ta cho các ngươi một người đoạt một kiện tới chính là. Huống hồ, chỉ cần thực lực bản thân cường đại, có thần khí hoặc là không có thần khí, cũng không khác nhau nhiều lắm." Diệp Hà Đồ cũng nhẹ gật đầu, nói, "Bọn nha đầu, tăng lên thực lực bản thân trọng yếu nhất, thần khí chẳng qua là một loại vũ khí cùng công cụ phụ trợ thôi. Thật giống như, kia hệ Fleur lần cùng hệ lần hai cái hải thần chi nữ, các nàng mặc dù có được thần khí, nhưng tương tự không phải đối thủ của tiểu tử này, không phải sao?" Mọi người nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, tâm lý cái này u cục lúc này mới giải khai. Sau đó, Diệp Phi nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tô Lạc Nhạn, nói, "Ngọc Nhi, Lạc Nhạn, đi, ta mang các ngươi luyện một chút cái này hai kiện thần khí, để các ngươi lần sau có thể tốt hơn vận dụng. Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tô Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi thành bảo. Rời đi thành bảo về sau, Diệp Phi mang theo lượng nữ hướng phía thành bảo phía sau núi đi đến. Phía sau núi kia bên trong bốn bề toàn núi, có một mảng lớn đất trống, thích hợp phát huy thần kỳ uy lực, cũng sẽ không quấy nhiều đến trên đảo cái khác cư dân. Tiến về phía sau núi trên đường, Tiêu Lãnh Ngọc khanh khách một tiếng, nói: "Diệp Phi, ngươi mới vừa rồi là không thấy được huynh thành ánh mắt của các nàng chợt trợn, bình giấm chua đều đổ nhào đi." Diệp Phi đưa tay tại Tiêu Lãnh Ngọc trên cặp mông vỗ một cái, nói: "Được rồi, ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Vừa rồi ngươi còn tại các nàng trước mặt dương dương đắc ý, các nàng không tức giận mới là lạ." Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, nói: "Lão công, xem ra ngươi yêu nhất người là ta cùng Lạc Nhạn nha." Chớ nói nhảm. Diệp Phi bĩu môi, nói: "Ta yêu chính là ngươi nhóm mỗi người, nhưng không có thiên vị ai ý tứ." "Ta hiểu, ta đều hiểu." Tiêu Lãnh Ngọc kéo Diệp Phi cánh tay, cho Diệp Phi một cái "ta hiểu ngươi" ánh mắt. Diệp Phi sửng sốt có chút không nghĩ ra, nữ nhân này lại hiểu cái gì rồi. "Diệp Phi, kỳ thật ta muốn hay không kiện thần khí này cũng không đáng kể, đã cố tỉ tỉ các nàng thích, vậy liền cho các nàng chứ sao?" Tô Lạc Nhạn rất thành thật địa nói. Diệp Phi cười cười, nói: "Lạc Nhạn, ta vừa rồi đã nói, cái này hai kiện thần khí giao cho các ngươi thích hợp nhất. Dù nói thế nào, đây cũng là thần khí, tự nhiên phải giao cho thích hợp nhất chủ nhân của bọn chúng." Diệp Phi ba người trên đường đi cười cười nói nói, rất nhanh liền đến phía sau núi. Đứng ở phía sau núi trên đất trống về sau, Diệp Phi nói: "Ngọc Nhi, ngươi tới trước thử một lần." Tại kéo ra dây cung thời điểm, thử đem chân khí ngưng tụ thành mũi tên, sau đó bắn ra đi. "Tốt." Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó đứng vững tại trên đất trống, chậm rãi mở ra dây cung. Nữ nhân tư thái ôn nhu, hoàn mỹ dáng người đường cong hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn, bên cạnh nhan càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách, để Diệp Phi thấy là một trận miệng đắng lưỡi khô. Chương 2922, quá mất mặt. Chương 2922, quá mất mặt. Đúng lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc đã chậm rãi kéo ra dây cung. Thế nhưng là, kỳ quái là, thẩm phán chi trên cung cũng không có mũi tên xuất hiện. Tiêu Lãnh Ngọc một mặt buồn bực nói: "Chuyện gì xảy ra? Khó nói là phương thức không đúng." Diệp Phi thoáng tưởng tượng, nói: "Ngọc Nhi, đang dương cung đồng thời vận chuyển tâm pháp, sau đó ngưng tụ chân khí, ở trong quá trình này không muốn phân tâm, một mạch mà thành, thử lại lần nữa." "Ừm." Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy thẩm phán chi cung dựa theo Diệp Phi nói tới phương pháp, lại thử một lần. Thế nhưng là, vẫn như cũ cùng lần thứ nhất đồng dạng, không có mũi tên xuất hiện. "Ai nha, làm sao vẫn chưa được a?" Tiêu Lãnh Ngọc bất đắc dĩ nói. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nói: "Ngọc Nhi, đừng có gấp à, đây chính là chân chính thần khí, muốn rất nhanh liền có thể thích ứng, tự nhiên là không có khả năng. Bằng không, đây không phải là ngay cả người bình thường đều có thể dùng rồi." "Có đạo lý." Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, nói: "Vậy ta kế tiếp theo thử một chút." Nói, Tiêu Lãnh Ngọc liền bắt đầu kế tiếp theo nếm thử. Thế là, tiếp xuống nửa giờ bên trong, Tiêu Lãnh Ngọc một mực tại nếm thử. Thế nhưng là, nhưng không có một lần thành công ngưng tụ ra mũi tên. Tiêu Lãnh Ngọc sửng sốt cảm giác hai cánh tay của mình đều chua, tức giận nói: "Diệp Phi, cái này cũng có phải là hỏng nha, ta đều thử hơn mấy trăm lần, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng." "Không có khả năng a, đây chính là thật khí, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền hỏng rồi." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói: "Mà lại, cái này cũng liền ngay cả kiếm của ta đều bổ không ra, khẳng định không phải bình thường chất liệu chế tạo." "Diệp Phi, cái này cũng dù sao cũng là chư thần quốc độ chế tạo thần khí, hẳn là cũng chỉ có những cái kia chủ thần năng đủ dùng, về phần chúng ta những võ giả này, chỉ sợ căn bản dùng không được a." Tô Lạc Nhạn nói. "Hẳn không phải là nguyên nhân này." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Lao đầu tử không phải nói à, mặc kệ là thần lực vẫn là chân khí, đều chỉ là một loại năng lượng hình thức, nói cho cùng đều là năng lượng. Mà thần khí cũng chỉ bất quá là một loại phóng thích năng lượng môi giới. Nói đến dễ nghe như vậy, vậy ngươi đi thử một chút." Tiêu Lãnh Ngọc khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó đem thẩm phán chi cung đưa cho Diệp Phi. "Được thôi, ta đi thử một chút." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cầm lấy thẩm phán chi cung, đầu tiên là lôi kéo dây cung, xác nhận độ bền bị không sai, sẽ không bị mình kéo đứt. Sau đó, Diệp Phi nâng lên thẩm phán chi cung, nhắm chuẩn phía trước mấy trăm mét chỗ một tòa núi lớn, đang chậm rãi kéo ra dây cung thời điểm, tiên lặng vận chuyển tâm pháp, đem nhất bản chi lực chậm rãi điều động ngưng tụ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi đem dây cung triệt để kéo ra thời điểm, chỉ gặp trên cung xuất hiện một cây kim sắc hư ảnh, giống như mũi tên. "Thành công rồi. Ông trời của ta, một lần liền thành công rồi." Một bên Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tô Lạc Nhạn sửng sốt kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị bắn ra mũi tên sát na, căn này ngưng tụ ra kim sắc mũi tên trực tiếp liền biến mất. Bất quá, mặc dù thất bại, nhưng Diệp Phi đã tìm được phương pháp. Cho nên, Diệp Phi dựa theo vừa rồi phương pháp, lại lần nữa chậm rãi kéo ra dây cung. Mà lại, tại kéo ra dây cung thời điểm, Diệp Phi tăng tốc niết bàn chi lực ngưng tụ tốc độ. Ngay tại Diệp Phi đem dây cung kéo căng sát na, một cây giống như thực chất kim sắc mũi tên xuất hiện. Lập tức, Diệp Phi nhẹ buông tay. "Thấu." Căn này kim sắc mũi tên trực tiếp giận bắn mà ra, lốc một tiếng, trực tiếp đem mấy trăm mét xa xa ngọn núi cho xuyên thủng một cái trong suốt lỗ thủng. Thấy cảnh này, một bên Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tô Lạc Nhạn hai người sửng sốt kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Tiêu Lãnh Ngọc, sửng sốt im lặng. Mình nếm thử mấy trăm lần, đều không thể thành công, nhưng Diệp Phi vẹn vẹn thử hai lần, liền thành công. Người so với người, tức chết người. "Ha ha, có chút ý tứ." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Ta thử lại lần nữa." Nói, Diệp Phi lại lần nữa kéo ra dây cung, không tiếp tục điều động niết bàn chi lực, mà là đem kiếm ý cho điều động lên, sau đó đem nó ngưng tụ. Đã thần lực, niết bàn chi lực đều là một loại năng lượng, kiếm ý kia tự nhiên cũng là một loại năng lượng. Thế là, khi Diệp Phi kéo ra dây cung dài, một cây thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt mũi tên xuất hiện. Cái này cùng mũi tên ẩn chứa năng lượng, hung hãn cuồng bạo, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tô Lạc Nhạn chính là đứng ở một bên, cũng có thể cảm giác được mũi tên này bên trong truyền đến một cỗ làm người sợ hãi năng lượng. Khi kiếm ý hình thành mũi tên về sau, Diệp Phi trực tiếp đem nó bắn ra ngoài. Thấu. Căn này thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt mũi tên giận bắn mà ra, tại không trung xẹt qua một đạo đường thẳng đầu, giống như một đạo kim sắc sấm chớp. Một giây sau, vang. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại một tiếng này chi bị dưới, phía trước mấy trăm mét chỗ ngọn núi lớn kia đều giống như đi theo lay động một cái. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bay loạn. Mấy phút đồng hồ sau, thẳng đến bụi mù tán đi, đá vụn rơi xuống đất, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tô Lạc Nhạn lượng nữ dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy xa xa ngọn núi lớn kia trên núi xuất hiện một cái hố cực lớn, giống như bị đạn đạo cho đổ qua, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Diệp Phi thấy thế, đập đi miệng nói, xem ra quả nhiên vẫn là kiếm ý năng lượng càng mạnh a. Chính là bởi vì như thế, Diệp Phi lúc này mới càng thêm kiên định mình ý nghĩ trong lòng. Đằng sau lại tu luyện thời điểm, không chỉ có là muốn tăng lên tu vi, mà lại muốn bằng tất cả phương pháp tăng lên kiếm ý. Dù sao kiếm ý lực sát thương cùng lực phá hoại đích xác rất cường hãn, chỉ cần kiếm ý cảnh giới tăng lên đi lên, kia đến lúc đó mình không chỉ có thể càng cấp một khiêu chiến, thậm chí vượt qua lượng cấp, cấp 3 khiêu chiến cũng không có vấn đề gì. Tiêu Lãnh Ngọc một mặt buồn bực nhìn xem Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Vì cái gì ta thử nhiều lần như vậy đều không thành công, nhưng ngươi liền thử hai lần, liền thành công? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta so ngươi lần sau?" "Không phải." Diệp Phi dở khóc dở cười nói: "Ngọc Nhi, kỳ thật phương pháp chính là ta nói những cái kia, chẳng qua là ngươi không tìm được quyết khiếu thôi." Tiêu Lãnh Ngọc tức giận đến đưa tay tại trên người Diệp Phi đánh mấy lần, vội vàng nói: "Kia rốt cuộc có cái gì quyết khiếu à? Ngươi ngược lại là nói a." "Tốt tốt tốt, Ngọc Nhi, ngươi đừng nổi a, ta cái này liền nói cho ngươi." Diệp Phi cười một tiếng, nói: "Kỳ thật, quyết khiếu rất đơn giản, chính là ngươi tại kéo ra dây cung trước đó, liền muốn bắt đầu vận chuyển tâm pháp, điều động chân khí. Sau đó cấp tốc đem nó ngưng tụ thành hình, liền cùng ngươi đem chân khí ngưng tụ thành phi đao là một cái đạo lý. Bất quá, ngươi nên nắm chắc tốt cái này một cái độ, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, muốn vừa vận tại kéo ra dây cung một khắc này đem chân khí ngưng tụ thành tiễn là được. Tới đi, thử lại lần nữa dựa theo ta nói, ngươi cam đoan có thể thành công." Nói, Diệp Phi liền đem Thẩm Phán Chi Cung đưa cho Tiêu Lãnh Ngọc. Tiêu Lãnh Ngọc tiếp nhận Thẩm Phán Chi Cung, sau đó hít sâu mấy hơi thở, trên trán toát ra mồ hôi mịn, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Dù sao, Diệp Phi thử hai lần liền thành công. Nếu là mình còn thành công cũng được, vậy liền quá mất mặt. "Tiểu tỷ tỷ cố lên." Tô Lạc Nhạn giơ lên nằm đấm, cho Tiêu Lãnh Ngọc cổ vũ động viên. "Ừm." Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó hồi tưởng một lần Diệp Phi lời mới vừa nói, sau đó tại kéo ra dây cung trước đó liền bắt đầu vận chuyển tâm pháp, đồng thời đem chân khí cấp tốc điều động. Mà lại, tại chân khí điều động nháy mắt, Tiêu Lãnh Ngọc liền đem chân khí ngưng tụ. Cũng liền tại dây cung chậm rãi kéo ra thời điểm, một cây tản ra hào quang màu tím chân khí chi tiễn xuất hiện. Thấy cảnh này, Tiêu Lãnh Ngọc sửng sốt kích động kêu lên: "Thành công! Thành công!" Nhưng mà, Tiêu Lãnh Ngọc cái này một kích động, cây kia vừa ngưng tụ thành hình mũi tên liền lại biến mất. Diệp Phi buồn cười nói: "Ngọc Nhi, đừng như vậy kích động a, đã thành công, vậy nói rõ ngươi cũng đã tìm được phương pháp. Tốt, ngươi từ từ luyện đi, ta hiện tại đến giáo Lạc Nhạn thích hướng Xích Vũ thủ cầm." "Tốt." Tiêu Lãnh Ngọc vui vẻ cười một tiếng, sau đó phối hợp đi luyện tập. Thế là, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Phi liền bắt đầu giáo Tô Lạc Nhạn vận dụng Xích Vũ thủ cầm. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm một mực tại thất bại, nhưng cũng may Tô Lạc Nhạn đối âm cảm giác lại là rất mẫn cảm, mà lại ngộ tính cũng rất cao, cho nên nếm thử mấy chục lượt về sau, liền có thể đem đàn tấu ra thanh âm chuyển biến làm sắc khí. Diệp Phi bồi tiếp Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tô Lạc Nhạn tại hậu sơn luyện dòng dã một ngày, thẳng đến mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, Diệp Phi ba người mới rời khỏi phía sau núi. Trở lại thành bảo thời điểm, đầu bếp đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Lúc ăn cơm tối, tất cả mọi người hỏi thăm Diệp Phi ba người luyện tập thành quả thế nào. Diệp Phi như nói thật một chút luyện tập trải qua, sửng sốt chọc cho mọi người cười không ngừng. Chương 2923, nỗi lo về sau. Chương 2923, nỗi lo về sau. Nghe tới Diệp Phi đem mình tai nạn xấu hổ nói ra, Tiêu Lãnh Ngọc tức giận đến cuồng mắt trợn trắng, nghiến răng. Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Lãnh Ngọc cũng không tốt phát đồng hồ, nhưng trong lòng lại quyết định chủ ý, đêm nay nhất định phải hào hào trừng phạt một chút cái này đại lưu manh. Đón lấy bên trong thời gian bên trong, mọi người ăn uống linh đình, cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Bất quá, đúng lúc này, khoảng cách Di Thất Chi đảo cách đó không xa trên không, một đạo phía sau dương ra lấy 6 đôi màu bạch kim quang chi cánh chim thân ảnh đang đứng ở nơi nào. Đạo thân ảnh này chính là tối hôm qua tại Diệp Hà đổ tiến đến trước đó, đội vàng đào tẩu Gaberzien. Gaberzien lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên Di Thất Chi trung ương đảo tòa thành kia bảo, trong hai con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tối hôm qua nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cái làm chính mình đều kính sợ cường giả, chỉ sợ địa ngục quân vương cùng ma vương những người này sớm đã bị mình chém giết. Tối hôm qua rời đi về sau, Gaberzien càng nghĩ càng nổi nóng, cảm giác rất mất mặt, cho nên liền quyết định đêm nay lại tới nhìn xem. Nếu là cường giả kia không có ở đây, vậy mình liền có thể độc thủ, rửa sạch tối hôm qua xỉ nhục. Gaberzien đứng bình tĩnh định ở trên không, cảm thấy được Diệp Phi cùng ma vương đám người khí tức. Nhưng để hắn vui mừng chính là, duy chỉ có không có cảm thấy được cường giả kia khí tức. Trong lòng của hắn vui mừng, xem ra, tối hôm qua cường giả kia cũng không tại cái này bên trong. Nghĩ đến cái này, Gaberzien nhe răng cười một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ tòa thành kia bảo lao đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn đang chuẩn bị khởi hành lúc, đột nhiên, thân thể bất thình lình run lên một hồi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà lại cảm thấy đến kia cố làm người sợ hãi khí tức cùng uy áp. Hắn rõ ràng cảm giác được, cố uy áp này cùng khí tức cùng tối hôm qua cảm giác được giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói cường giả kia ngay tại cái này bên trong? Nghĩ đến cái này, Gabriel do dự, ta không biết đến cùng làn nên rời đi, hay là kế tiếp theo giữ nguyên kế hoạch làm việc. Nhưng mà, ngay tại Gabriel thời điểm do dự, hắn vừa nhấc mắt, một đạo gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi từ thành bảo bên trong đi ra. Mà lại, ngay tại đạo thân ảnh này đi ra một khắc này, một cô bá đạo ngang ngược khí tức cùng uy áp hướng thẳng đến hắn càn quét đi qua, để tâm hắn hoảng ý loạn. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Gabriel hay là nhìn thấy đạo thân ảnh kia gương mặt. Lá. Diệp Hà Đồ. Khi nhìn đến gương mặt này sát na, Gabriel cả người như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều dồn dập. Vậy mà là Diệp Hà Đồ. Thật là hắn. Làm sao lại là hắn đâu? Không có cách, 100,000 năm trước trận đại chiến kia, Diệp Hà Đồ cho chư thần quốc độ tất cả chủ thần lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Nếu không phải thần vương Odin, chỉ sợ căn bản không người có thể áp chế ra hỏa này. Mặc dù trước đó không lâu thần vương Odin đã nói với hắn, võ thánh Diệp Hà Đồ có khả năng tại cái vị diện này bên trên, để hắn nhiều hơn đề phòng. Bất quá, Gabriel cũng không lớn tin tưởng. Dù sao, năm đó trận chiến kia, Diệp Hà Đồ cùng thần vương Odin lưỡng bại câu thương, Diệp Hà Đồ bị phế, tung tích không biết, sống chết không rõ. Cho nên, chư thần quốc độ tất cả chủ thần đô cảm thấy Diệp Hà Đồ khẳng định là đã chết rồi. Nhưng hôm nay, khi Gabriel lại lần nữa nhìn thấy Diệp Hà Đồ thời điểm, cho nên mới sẽ khiếp sợ như vậy. Diệp Hà Đồ thật còn sống. Mà lại, gia hỏa này uy áp cùng khí tức so với năm đó, vậy mà chỉ mạnh không yếu. Từng cái suy nghĩ tại Gabriel não hải bên trong hiện lên, cũng liền qua ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến. Mặc dù Gabriel trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không phải tại cái này bên trong lưu lại thời điểm. Nếu là Diệp Hà Đồ thực lực thật khôi phục dĩ vãng đỉnh phong, vậy mình tuyệt đối là bị miểu sát tồn tại. Cho nên, hay là mau chóng rời đi cái này bên trong, đem chuyện này báo cho thần vương mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến cái này, Gabriel cũng không dám lại cái này bên trong đối đãi, mà là bỗng nhiên quay người, mau thoát đi cái này bên trong. Lúc này, Diệp Hà Đồ đang đứng tại thành bảo đại môn, nhìn xem vừa rồi Gabriel rời đi phương hướng, không khỏi khỏe miệng vẩy một cái, cười cười. Lao đầu tử, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lúc này, Diệp Phi cũng từ thành bảo bên trong đi ra, ném điếu thuốc cho Diệp Hà Đồ, mình cũng điểm lên một cây. Tiểu tử, ngươi đoán vừa rồi ai đến rồi? Diệp Hà Đồ đốt thuốc, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Ai? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Còn không phải tối hôm qua cái kia điều nhân. Diệp Hà Đồ tiểu hà nói. Xí thiên sứ, Gabriel. Diệp Phi lập tức giật mình, kém chút liên thủ bên trong khói đều rơi. Đúng, chính là hắn. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu. Tê dại, gia hỏa này thật đúng là dã tâm bất tử a. Tối hôm qua để hắn trốn, không nghĩ tới đêm nay lại chạy tới. Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Hà Đồ, kỳ quái mà nói, lao đầu tử, ngươi đều biết hắn đến, nhưng vì cái gì không đuổi theo trực tiếp chơi chết hắn được rồi, làm sao còn để hắn lại đào tẩu rồi? Ta là cố ý để hắn đào tẩu. Diệp Hà Đồ cười nói. Cố ý? Diệp Phi sửng sốt một chút, vì cái gì? Diệp Hà Đồ nhìn qua bầu trời phương xa, nhàn nhạt nói, bây giờ, ổ điển tên kia hẳn là cũng đoán được ta còn sống, thậm chí là đoán được thực lực của ta lại khôi phục đỉnh phong, cho nên mới sẽ năm lần bảy lượt phái người tới thăm dò. Tỷ như, lần trước hắn ném địa tâm lửa vẫn, chính là hắn một loại thăm dò. Lần này, ta cố ý thả đi cái kia điểu nhân, cái kia điểu nhân khẳng định sẽ trở lại chư thần quốc độ đem ta còn sống chuyện này báo cho Odin. Odin một khi xác định ta còn sống, thậm chí còn tại cái vị diện này, vậy hắn khẳng định liền sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, chí ít sẽ không lại tập nập phái những cái kia lính tôn tướng của tới quấy rối. Dù sao, hắn hiện tại gặp ma tộc dây dưa, cho nên không đếm xỉa tới biết cái này vị diện sự tình. Cho nên, ở phía sau một đoạn thời gian bên trong, vị diện này sẽ nghĩ đối ở vào một cái an toàn giai đoạn. Cứ như vậy, ngươi liền có thể không có nỗi lo về sau, đi đến chân võ giới lịch luyện. Thì ra là thế. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói này, Diệp Phi mới chợt hiểu ra. Diệp Hà Đồ bóp tắt tàn thuốc, vô Diệp Phi bà bay, trịnh trọng nói, tiểu tử, cái này an toàn thời gian sẽ không kéo quá lâu. Chỉ cần ma tộc cùng thần tộc đại chiến kết thúc, vậy cái này vị diện hạo kiếp liền muốn đến. Cho nên, đến lúc đó ngươi đi đến chân võ giới, nhất định phải hảo hảo tôi luyện một phen, tranh thủ đem thực lực mau chóng tăng lên đi lên. Kia đến lúc đó, ngươi ta phụ tử liên thủ, lại thêm vị diện này những cường giả khác hiệp trợ, cũng liền không sợ những cái kia cầu thí chủ thần. Ừm, ta biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên kiên nghị qua mang. Đi, đi vào đi, mấy ngày nay liền hảo hảo thư giãn một tí, bồi bồi nữ nhân của ngươi, huynh đệ, còn có ngươi mẹ. Diệp Hà Đồ cười nhạt một tiếng, sau đó quay người đi tiến vào thành bảo. Diệp Phi nổ ngụm trọc khí, bóp tắt tàn thuốc, cũng cùng đi theo đi vào. Hơn 10 giờ tối, Diệp Phi vọt vào tắm, tựa ở trên giường, cũng không có ý đi ngủ. Nghĩ đến lao đầu tử nói với chính mình lời nói, Diệp Phi cũng cảm thấy thời gian gấp gáp tính. Mặc dù bây giờ vị diện này sẽ ở vào một cái an toàn giai đoạn, nhưng qua không được bao lâu, vậy chân chính hạo kiếp liền muốn đến. Cho nên, một tháng sau, mình đi đến chân võ giới, nhất định phải hảo hảo tăng thực lực lên, thuận tiện tìm một chút nhìn có phương pháp gì, có thể mau chóng tăng lên mình nữ nhân cùng huynh đệ nhóm thực lực. Đương nhiên, nếu là có thể kết giao mấy cường giả, đến lúc đó đem bọn hắn cũng kéo qua hỗ trợ, vậy liền không thể tốt hơn. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Phi trong lòng liền càng thêm chờ mong, cũng không biết đến chân võ giới, sẽ có cái dạng gì kỳ diệu kinh lịch. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Diệp Phi hỏi một câu. Là ta. Một đạo dễ nghe thanh âm truyền bảo. Ngọc Nhi. Diệp Phi ngây ra một lúc, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy, liền mặc một đầu góc mẹ quần, đĩnh đạc đi tới, mở cửa. Khi cửa mở ra trong nháy mắt đó, Diệp Phi nhìn thấy đứng ở cửa nữ nhân, trợn cả mắt lên, lập tức có loại trào máu xúc động. Nữ nhân hẳn là vừa tắm rửa qua, một đầu hơi cuộn tóc dài tản mắt ra, làm nổi bật ra nữ nhân kia tinh xảo mặt trứng lông cùng mỡ dê loãng ngọc da thịt, mấy khoảng lịch ngậm giọt nước từ trên sợi tóc trượt xuống, tại chân mềm trên da thịt chậm rãi lan xuống, phóng ánh sáng long lanh. Nhìn trước mắt tài trí mê người, dáng người thức tha, toàn thân tản ra thuộc mỹ phong tình cây đào mật vật bị, nhất là kiếp như ẩn như hiện phong quang, sửng sốt để Diệp Phi không rời mắt nổi. Nhìn thấy nam nhân nhìn mình chằm chằm không rời mắt nổi, Tiêu Lãnh Ngọc mặc dù tâm lý ngọt ngào, nhưng nghĩ đến mình đêm nay tới là hỏi tội, liền hai tay ôm ngực, giả bộ tức giận nói, không cho phép lại nhìn. Lại nhìn ta liền đâm mù con mắt của ngươi. Chương 2924, lên phải thuyền giặc. Chương 2924, lên phải thuyền giặc. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, Ngọc Nhi, ngươi mặc hấp dẫn như vậy, không phải liền là đến cho ta thấy sao? Nói, Diệp Phi trực tiếp đưa tay, liền muốn ôm lấy nữ nhân. Tránh ra, ai cho ngươi xem, nghĩ hay lắm. Tiêu Lãnh Ngọc trực tiếp đập đi Diệp Phi móng vuốt, đung đưa phong đồn, đi vào phòng. Diệp Phi nhìn xem nữ nhân luyện chuyển bóng lưng, nuốt một cái yết hầu, tranh thủ thời gian đóng cửa lại, cũng đi theo. Không có cùng Diệp Phi tới gần, Tiêu Lãnh Ngọc trực tiếp quay người, nói, hỗn đản, hôm nay lúc ăn cơm tối tại sao phải đem ta luyện tập thai nạn xấu hổ nói ra? Còn chê ta không đủ mất mặt đúng không? Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng, nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao còn đang suy nghĩ việc này a? Việc này đều đi qua, còn xách nó làm cái gì? Hừ. Tiêu Lãnh Ngọc hừ nhẹ một tiếng, nói, ta chính là rất tức giận, ngươi vừa nói ra, tất cả mọi người đang chê cười ta, khẳng định cảm thấy ta là cái đồ đần. Nhất là Khuynh Thành, cười đến nhất hoan. Ngọc Nhi, mọi người chỉ là ha ha vui lên, nào có chê cười ngươi a? Diệp Phi gãi gãi đầu, nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào mới không tức giận? Ta không biết, mình muốn đi. Tiêu Lãnh Ngọc hừ hừ một tiếng, nghiêng đầu qua. Diệp Phi lập tức có chút phát điên, nào biết đạo nữ nhân như thế mang thủ. Nghĩ, Diệp Phi liền hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc đi tới. Ngươi làm gì? Tiêu Lãnh Ngọc quát tay, ngăn tại trước người, nói, ngươi nếu là không đem ta hống cao hứng, mơ tưởng đụng ta. Nhà ta Ngọc Nhi là xinh đẹp nhất, quả thực chính là xinh đẹp như hoa, tiên nữ hạ phàm. Ngừng. Không cùng Diệp Phi nói tiếp, Tiêu Lãnh Ngọc liền vội vàng kêu dừng, nói, mỹ mạo liền có thể đừng thêm như hoa hai chữ a. Ngươi cái này cũng gọi lống người sao? Diệp Phi nghe xong, cũng lập tức không có cách. Đây coi là cái gì sự tình a, rõ ràng chính là nữ nhân cố ý đùa nghịch tiểu tính tình. Đã ngay cả khen đều được không thông, cái kia dứt khoát là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thế là, Diệp Phi trực tiếp đi lên trước, một tay lấy Tiêu Lãnh Ngọc đẩy đặn thân thể mềm mại bế lên. Ai nha, ngươi làm gì nha, ai bảo ngươi đụng ta, mau buông ta xuống, thả ta xuống. Tiêu Lãnh Ngọc hờn dỗi một câu, đưa tay tại trên người Diệp Phi vừa bắt vừa đánh. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói, Ngọc Nhi, ngươi không phải nói muốn ta hống ngươi nha, ta đây không phải đến hống ngươi rồi sao? Nói, Diệp Phi ôm Tiêu Lãnh Ngọc, hướng thẳng đến bên giường đi đến. Ngươi cái này không phải hống ta a, ngươi đây rõ ràng chính là phi lễ. Tiêu Lãnh Ngọc vừa thẹn lại giận địa hô nói. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói, Ngọc Nhi, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta à, ta cùng ta vị hôn thê thân mật, khó nói gọi phi lệ à. Ai là ngươi vị hôn thê, không muốn mặt. Tiêu Lãnh Ngọc tức giận nói. Làm sao không phải? Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói, tối hôm qua ngươi rõ ràng đáp ứng cầu hôn của ta à, mà lại ngay cả nhẫn kim cương đều thu, không phải sao? Tiêu Lãnh Ngọc nghe xong, sửng sốt một chút, một mặt ủy khuất mà nói, sớm biết ta liền không đáp ứng ngươi, đồ quỷ sứ chán ghét. Diệp Phi lắc đầu liên tục, cười ta nói, cái này nhưng không phải do ngươi, bên trên ta thuyền hải tặc, cũng đừng nghĩ lấy xuống thuyền. Nói, Diệp Phi trực tiếp đem nữ nhân ném tới trên giường lớn, nương theo lấy nữ nhân một tiếng duyên dáng gọi to, Diệp Phi trực tiếp nào tới, ngăn chặn nữ nhân kia nở nang lửa nóng môi đỏ. Bên ngoài gió biển phơ phất, hải âu hót vang, lập tức cùng trong phòng yêu kiểu âm thanh hỗn hợp, giống như đàn tấu ra một bài mỹ diệu hòa âm. Trọn vẹn sau một tiếng rưỡi, gần như mệt là Tiêu Lãnh Ngọc lười biếng nuốt ở ổ chăn bên trong, bên người là cái kia vẫn như cũ tinh thần phấn chấn nam nhân. Tiêu Lãnh Ngọc rất phiền muộn, lúc đầu nghĩ đến làm cho nam nhân đến hống mình vài câu, nhưng nào biết nói, không nói hai câu, trực tiếp liền bị hống lên giường. Lúc đầu bởi vì thật lâu không có cùng nam nhân thân mật, Tiêu Lãnh Ngọc muộn như vậy tới, kỳ thật cũng làm tốt cùng nam nhân thân mật dự định. Cho nên, tại vừa rồi kịch liệt chinh phạt bên trong, Tiêu Lãnh Ngọc có đến vài lần chủ động, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thua trận. Nghĩ đến nam nhân không chỉ có không có hứng mình, còn đem mình giày vò một trận, Tiêu Lãnh Ngọc không khỏi đoán hận nhưng, hé miệng ngay tại nam nhân cường tráng trên ngực tán, lập tức rơi xuống một cái rõ ràng dấu răng. Khó nói đây chính là ngươi hống nữ nhân phương tức sao? Đại lưu manh thật đúng là không phải gọi không. Tiêu Lãnh Ngọc hận hận nói. Diệp Phi nhếch miệng cười cười, có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Hắn tựa ở bên giường, điểm lên một điếu thuốc, chậm rãi rút lấy, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn vẫn không khỏi phải có chút trầm xuống. Vừa nghĩ tới tiếp qua không lâu, liền muốn cùng chúng nữ nhân của mình phân biệt, tiến về chân võ giới, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng Diệp Phi vẫn còn có chút không nỡ. Một bên Tiêu Lãnh Ngọc khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phi trầm xuống mặt, vẩy một chút sợi tóc, nghi hoặc địa hỏi, "Diệp Phi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, làm sao sắc mặt khó coi như vậy?" Diệp Phi nghĩ, vẫn là không có đem tình hình thực tế nói ra, cười lắc đầu, nói, "Không có gì." dù sao coi như mình rời đi, đó cũng là một tháng về sau sự tình, bây giờ nói ra đến cũng chỉ sẽ chỉ làm thêm đau xót. Tiêu Lãnh Ngọc ghé vào Diệp Phi trên lồng ngực, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: ta nhìn ngươi tâm sự nặng nề, ngươi nhất định là có chuyện giấu giếm ta, đúng hay không?
Không có việc gì, thật không có việc gì.
Diệp Phi thở dài thườn thượt một hơi, nói: ta chỉ là đang nghĩ tương lai chàng hạo kiếp kia chúng ta có thể hay không vượt qua. Nếu như có thể, tự nhiên là không thể tốt hơn, tương lai chúng ta người một nhà cũng có thể an nhàn địa sinh hoạt chung một chỗ, khỏi phải nhắc lại tâm che mật. Nếu như không thể, kia đối với vị diện này tất cả mọi người đến nói sẽ là một trận tai nạn, tai họa thật lớn. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tiêu Lãnh Ngọc sắc mặt cũng trầm xuống, nàng thở dài miễn cưỡng cười một tiếng, nói: Diệp Phi, cha không phải nói à, khoảng thời gian này chư thần quốc độ không rảnh bận tâm vị diện này, chúng ta tương đối mà nói là an toàn, cho nên chỉ cần chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, cố gắng tăng lên mình thực lực, đến lúc đó coi như chư thần quốc độ những tên kia giết tới, chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Trước đây không lâu chúng ta cùng chư thần liên minh khai chiến, không phải cũng là không có bao nhiêu phần thắng à? Nhưng cuối cùng không phải là chúng ta thu hoạch được thắng lợi à? Cho nên nói trong tương lai chàng hạo kiếp kia bên trong, chỉ cần vị diện này tất cả cường giả đều đồng tâm hiệp lực, chúng ta chưa chắc liền nhất định sẽ thua. Nghe tới nữ nhân lời nói này, Diệp Phi cười cười nói đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến cuối cùng chúng ta rồi sẽ có biện pháp, này mới đúng mà. Tiêu Lãnh Ngọc ôn nhu cười một tiếng, nói: Diệp Phi, ngươi bây giờ thế nhưng là mọi người chủ tâm cốt, nếu như ngay cả ngươi đều sợ hãi khiếp đảm, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên nói đầu tiên ngươi cái này chủ tâm cốt phải kiên định lòng tin của mình, như thế chúng ta mới có thể càng có lòng tin nha, đúng không?
Đúng.
Diệp Phi gật đầu cười, nhẹ nhàng ôm Tiêu Lãnh Ngọc nhìn về phía ngoài cửa sổ, đón lấy bên trong thời gian bên trong, hai người cứ như vậy lặng lặng địa bốn tại ổ chăn bên trong, cũng không nói chuyện, nhưng lại cảm giác được một trận tĩnh mịch cùng ấm áp. Thẳng đến hơn 2 giờ sáng, Tiêu Lãnh Ngọc cảm giác thể lực của mình khôi phục một điểm, liền trực tiếp ngồi dậy, sau đó bắt đầu mặc quần áo.
Ừm.
Diệp Phi ngây ra một lúc, nói: Ngọc Nhi, ngươi đây là làm gì?
Đương nhiên là mặc quần áo về phòng của mình a.
Tiêu Lãnh Ngọc về nói:
về gian phòng của mình làm gì, ngươi không phải nói mệt mỏi sao, đêm nay ở chỗ này ngủ đi.
Diệp Phi nói:
không được.
Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, nói: ngày mai nếu là mọi người thấy ta và ngươi từ một cái phòng bên trong ra, vậy không tốt lắm à?
Diệp Phi nhún vai, nói: cái này có cái gì à, dù sao chúng ta là người một nhà, nhìn thấy liền thấy chứ sao.
Ngươi à, làm sao cứ như vậy không hiểu lòng của phụ nữ đâu.
Tiêu Lãnh Ngọc cười lắc đầu, nói: có lẽ coi như Khuynh Thành cùng Lam Tỷ các nàng xem đến, cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng tâm lý khẳng định sẽ rất cảm giác khó chịu. Nếu như không thấy được, vậy các nàng cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chỉ khi nào nhìn thấy, các nàng khẳng định sẽ nghĩ, tất cả mọi người là nữ nhân của ngươi, dựa vào cái gì ta liền có thể chiếm lấy giường của ngươi đâu.
Thật giống như, ngươi cùng Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm ở tại chung một mái nhà, nhưng chỉ cần có Tiểu Nhiễm tại, Khuynh Thành chắc chắn sẽ không cùng ngươi ngủ chung phòng, đúng hay không?
T.
Diệp Phi hít sâu một hơi, Ngọc Nhi, ngươi đây đều biết.
Đương nhiên.
Tiêu Lãnh Ngọc khanh khách một tiếng, nói, bởi vì ta là nữ nhân à, cho nên chỉ có nữ nhân hiểu nữ nhân nhất.
Chương 2925, con của hắn.
Chương 2925, con của hắn.
Nói, Tiêu Lãnh Ngọc cũng đã mặc quần áo xong, sau đó phủ phục tại Diệp Phi trên môi hôn một cái, nói, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon.
Thẳng đến nữ nhân kia chuyển thân ảnh rời đi, đóng cửa lại, Diệp Phi mới thu hồi ánh mắt, cười lắc đầu.
Nữ nhân này thật đúng là có một viên thất khiếu linh lung tâm, nàng làm như thế, đơn giản chính là không hy vọng mình những nữ nhân khác ăn dấm.
Dù sao, các nữ nhân bình dấm chua đổ nhào, kia đến cuối cùng, còn phải để cho mình giải quyết. Cho nên, nữ nhân làm như thế, cũng đều là vì mình cân nhắc.
Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi cảm giác tâm lý ấm áp. Mình có thể có những này hồng nhan chi kỷ, thực tế là lao thiên chiếu cố.
Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng thêm kiên định Diệp Phi tín niệm.
Coi như sau một tháng muốn cùng các nữ nhân phân biệt, mình cũng muốn đi đến chân võ giới lịch luyện. Nhất định phải cố gắng đem thực lực tăng lên đi lên, đánh bại chư thần quốc độ những cái kia chủ thần. Cái này không chỉ là vì vị diện này ngàn tỷ sinh linh, càng là vì thủ hộ bên cạnh mình chân ái đám người.
Diệp Phi tựa ở trên giường, trầm tư một hồi, hút xong mấy điếu thuốc, thẳng đến 3 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Hư vô chi giới.
Theo khoảng thời gian này kịch chiến, thần tộc cùng ma tộc tử thương vô số. Đầu kia rộng lớn Minh Hà, nổi lơ lửng rất nhiều thi thể, thậm chí đem trọn đầu Minh Hà đều cho nhuộm thành một đầu huyết hà. Tại Minh Hà lựa bờ, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Cái kia liên miên chập trùng đại sơn, khắp nơi đều là không trọn vẹn bất bình, vỡ nát hòn đá, tản mát khắp nơi đều là. Mặt đất tức thì bị xé mở vô số đạo trường đạt mấy chục mét, hoặc là mấy trăm mét lỗ hổng, trên mặt đất khắp nơi đều là mấp mô. Máu tươi chảy ngang, thây ngang khắp đồng.
Hoang vu, tịch liêu, giống như địa ngục.
Dù sao, đây là hư vô chi giới bên trên hai cái mạnh nhất chủng tộc giao chiến, nó lực sát thương cùng lực phá hoại tự nhiên là vô cùng kinh người.
Trong khoảng thời gian này bên trong, toàn bộ hư vô chi giới, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Chủng tộc khác cũng không dám tự tiện ra hoạt động, chỉ có thể co đầu rút cổ tại lãnh địa của mình bên trong, run lẩy bẩy, sợ dẫn lửa thiêu thân.
Lúc này, tại chư thần quốc độ anh linh điện bên trong, thần vương Odin đang ngồi ở vương tọa bên trên, trong tay cầm một cây trường thương, tên là Vĩnh Hằng Chi Súng, đây cũng là Odin vũ khí, càng là chư thần quốc độ mạnh nhất thần khí một trong. Có lẽ là bởi vì giết địch quá nhiều, căn này trường thương phía trên
khắp nơi đều dính đầy máu tươi, ngay tại tí tách chảy xuống. Về phần chư thần quốc độ chủ thần các nhóm, thì là ngồi ở phía dưới trên đế, từng cái sắc mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ. Những chủ thần này nhóm trên thân cũng đều nhiễm lên máu tươi, có mình, cũng có địch nhân. Trải qua thời gian dài giao chiến, khiến cái này chủ thần cảm giác có chút mỏi mệt không chịu nổi. Mặc dù hiện tại là tạm thời ngưng chiến thời gian, nhưng bọn hắn cũng đều biết, tiếp qua không lâu, đại chiến sắp lại lần nữa khai hỏa. Thần vương, ma tộc những tên kia quả thực chính là một đám tên điên. Chúng ta chém giết bọn hắn nhiều như vậy ma tộc thành viên, nhưng bọn hắn chính là không lùi, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Khó nói những cái kia ma tộc dương nghiệt thật muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến a. Hỏa thần Lô Kỳ hận hận nói, quyết nhất tử chiến liền quyết nhất tử chiến. Khó nói chúng ta sợ bọn họ không thành. Lôi thần sột như sấm rền thanh âm vang vọng mà lên. Không sai, chúng ta là thần, bọn hắn là ma, chúng ta dựa vào cái gì sợ bọn họ? Lớn không được chính là một trận chiến, cũng tốt thừa dịp khoảng thời gian này, triệt để tiêu diệt ma tộc. Đúng, chỉ cần ma tộc bị tiêu diệt, về sau toàn bộ hư vô chỉ giới, chúng ta chính là mạnh nhất chủng tộc khác đều chỉ có hướng chúng ta thần phục, trở thành chúng ta nô lệ. Chủ thần các nhóm đều lớn tiếng ồn ào. Lúc này, thần tình yêu Phật gã đứng người lên, nhìn về phía vương tọa bên trên Odin, cau mày, nói: "Thần vương, nếu như còn như vậy kế tiếp theo đánh xuống, kia đến lúc đó coi như chúng ta có thể triệt để tiêu diệt ma tộc, nhưng chúng ta thần tộc lực lượng cũng sẽ bị suy yếu rất lớn. Cứ như vậy, đối với ngài chế định đại kế, thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Thần vương, cùng nó còn như vậy kế tiếp theo đánh xuống, còn không bằng trước cùng ma tộc giảng hòa. Đợi đến chúng ta nhất thống địa cầu vị diện kia về sau, lại rơi quay đầu lại diện trừ ma tộc những cái kia dư nghiệt. Phật gã, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng cái kia cấp thấp vị diện đi." Lôi thần sầu khinh thường cười một tiếng, nói: "Coi như đến lúc đó lực lượng của chúng ta bị suy yếu, nhưng muốn thu phục địa cầu cái kia cấp thấp vị diện cũng là thật đơn giản. Cho nên, chúng ta bây giờ kế hoạch thứ nhất cũng chính là triệt để diệt trừ ma tộc. Đến đằng sau, chúng ta tùy tiện phái mấy vị chủ thần đi đến cái kia cấp thấp vị diện, liền có thể đem nó thu phục." Tôi nói không sai, theo ta được biết, bây giờ cái kia cấp thấp vị diện đã là yếu ớt không chịu nổi. Đã từng những cường giả kia đã đều rời đi vị diện kia, đi đến chân võ giới. Cho nên, chúng ta như muốn đi thu phục vị diện kia, căn bản không có khó khăn gì." Hỏa thần Lô Kỳ cười ha hả nói: "Nếu như vị diện kia thật có các ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy, vậy tại sao Tham Lang, Mộng Thần, Hải Thần chi nữ đều toàn bộ bị giết rồi?" Thần tính yêu Phật gã trả lời một câu, sau đó nói: "Coi như Tham Lang bọn hắn thực lực, nhưng bọn hắn dù sao cũng là chúng ta chư thần quốc độ thần. Bọn hắn đã bị giết, kia đủ để chứng minh, tại cái kia cái gọi là cấp thấp vị diện bên trên, tuyệt đối cất giấu cao thủ. Mà lại, thần vương cũng nói, có khả năng Diệp Hà Đồ tên kia còn sống, mà lại ngay tại vị diện kia lên. Nếu như tên kia thật còn sống, các ngươi còn cảm thấy thu phục vị diện kia còn rất đơn giản à?" "Cái gì?" Lôi thần số mừng rỡ, nếu mày nói, Diệp Hà Đồ cái kia kinh khủng giá hỏa thật còn sống. Chủ thần khác nhóm cũng đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem vương tọa bên trên Odin, rất là không hiểu. Dù sao, năm đó Diệp Hà Đồ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, cho nên bọn hắn nghe xong Diệp Hà Đồ có khả năng còn sống lúc, mới có thể kinh ngạc như thế. Năm đó, nếu như không phải thần vương dùng hết thảy, chỉ sợ căn bản là không có cách đánh bại Diệp Hà Đồ. Nhưng dù là như thế, thần vương vẫn như cũ hao phí tất cả thần lực, bản thân bị trọng thương, kém chút tử vong. Đối với dạng này một tên gia hỏa khủng bố, những chủ thần này nói không sợ, tự nhiên là không có khả năng. Odin nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Đối với Diệp Hà Đồ còn sống hay không chuyện này, ta cũng là chỉ đoán đo. Dù sao, ta không có thấy tận mắt đến tên kia, cho nên không dám khẳng định." Lôi thần sủa tiếng nổ nói: "Thần vương, coi như Diệp Hà Đồ tên kia còn sống, vậy thì thế nào đâu? Ngắn ngủi 20 năm, ta liền không tin thực lực của tên kia còn có thể khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh phong. Huống hồ, hiện tại địa cầu bên trên cường giả cũng chỉ thừa Diệp Hà Đồ một người. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản chúng ta thần tộc đại quân thế công. Nếu như Diệp Hà Đồ tên kia thật còn sống, vậy hắn liền có thể sáng tạo vô hạn khả năng." Odin nhíu mày, nói: "Đối với dạng này một cái đối thủ, ta nhưng cho tới bây giờ không có xem nhẹ hắn ý tứ. Hắn là ta mấy năm nay đến gặp qua kẻ địch mạnh mẽ nhất. Mà lại, theo ta được biết, Diệp Hà Đồ còn có một đứa con trai, tiểu tử kia tên là Diệp Phi." "Dừng a." Lôi thần sầu khinh thường cười một tiếng, nói: "Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể lật lên sóng gió gì? Trên đời này chỉ có một cái Diệp Hà Đồ, lại không còn xuất hiện cái thứ hai." "Không." Odin lắc đầu, nói: "Tiểu tử kia mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn lại cũng không yếu. Phải biết, bằng không Tham Lang, Hải Thần cùng Hải Thần chi nữ như thế nào lại chết trên tay hắn. Tiểu tử này mặc dù bây giờ không cách nào đạt tới Diệp Hà Đồ cao độ, nhưng tiềm lực của hắn lại là vô hạn. Dù sao, tiểu tử này thế nhưng là Diệp Hà Đồ nhi tử. Cho nên, muốn thu phục địa cầu vị diện kia, chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khi xuất thủ, liền nhất định phải triệt để đem nó thu phục, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc." Nghe tới Odin lời nói, mặc dù chủ thần khác trong lòng vẫn là cảm thấy thần vương có chút chuyện bé xé ra to, trong lòng rất là khinh thường. Một cái đã từng bị phế cường giả, cộng thêm một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể tạo được cái tác dụng gì? Odin quét mắt mọi người, mà nối nghiệp tiếp theo nói: "Ta đồng ý thần tình yêu Phật gã đề nghị, chúng ta trước tiên có thể cùng ma tộc dừng tay giảng hòa, sau đó lại đi thu phục địa cầu vị diện kia. Đợi đến đem vị diện kia thu phục về sau, chúng ta lại quay đầu diệt trừ ma tộc dư nghiệt. Trên thực tế, trước mấy ngày ta đã phái người cho mẹ ý đưa đi giảng hòa thư. Ta nghĩ, không bao lâu nên sẽ có kết quả." "Báo." Nhưng mà, Odin tiếng nói còn chưa rơi, một thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào. Chỉ gặp một người mặc áo giáp màu bạc thần tộc binh sĩ vội vã địa chạy vào, sau đó quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, bái kiến thần vương.
Chương 2926, lòng ta khó yên. Chương 2926, lòng ta khó yên.
Nói, có chuyện gì?
Odin trầm giọng hỏi.
Bẩm báo thần vương, ma tộc nữ vương mẹ ỷ chính xuất lĩnh đại quân tại Minh Hà khiêu chiến.
Cái này thần tộc binh sĩ về nói.
Cái gì?
Lại tới gọi trận rồi.
Hỗn đản.
Bọn gia hỏa này thật đúng là bám dai như địa.
Thần vương, hạ lệnh đi, ma tộc đã đến khiêu chiến, vậy nói rõ bọn hắn căn bản không muốn cùng chúng ta giảng hòa.
Giết sạch những ma tộc này dương nghiệt, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta.
Chủ thần khác quần tình xúc động, đều gầm thét.
Nghe nói như thế, Odin sắc mặt triệt để lạnh xuống, nói, mẹ ý khó nói không nhìn thấy ta cho nàng thư à, khó nói nàng không nguyện ý giảng hòa.
Thần tộc binh sĩ nuốt một cái yết hầu, nói, thần vương, mẹ ý nói, giảng hòa là không thể nào, một trận chiến này nhất định phải phân ra cái thắng bại.
Hôn trướng.
Odin gầm thét một tiếng, tay cầm lĩnh hàng chi súng, đồng nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái. Hung ác âm thanh nói, mẹ ỷ cái này nữ ma đầu thật sự cho rằng nàng xuất lĩnh những cái kia ma tộc dư nghiệt có thể tiêu diệt chúng ta thần tộc à? Cũng không nhìn một chút bọn hắn chết bao nhiêu ma tộc dư nghiệt, lại còn có lá gan cùng chúng ta khai chiến, quả thực là không biết tự lượng sức mình.
Thần vương, ta còn có một chuyện bẩm báo.
Thần tộc binh sĩ run giọng nói.
Nói.
Ô điển tiếng nổ nói.
Thần tộc binh sĩ tranh thủ thời gian về nói, thần vương, lần này đến khiêu chiến không chỉ có ma tộc dư nghiệt, hơn nữa còn có cự nhân tộc.
Cái gì?
Ô điển nhíu mày lại, nói. Khó nói cự nhân tộc bị bọn hắn lôi kéo đi qua rồi.
Là.
Phải.
Thần tộc binh sĩ nhẹ gật đầu.
Đáng chết.
Odin đông nhiên vỗ tay vịt, nói, khó trách cái kia nữ ma đầu còn dám tới khiêu chiến, nguyên lai là lôi kéo cự nhân tộc.
Cứ như vậy, ma tộc thế lực coi như lớn mạnh hơn không ít.
Cự nhân tộc thì sao?
Hỏa thần Lộ Kỷ cười lạnh nói, ti tiện chủng tộc liền xem như ông thành đoàn, cũng là không nổi sóng gió gì.
Đã cự nhân tộc dám cùng chúng ta đối nghịch, kia trực tiếp diệt là được.
Không sai, trực tiếp diệt bọn hắn là được.
Lôi thần Sở cũng phụ hòa nói, vừa bạn thừa cơ hội này để chúng tộc khác nhìn xem, ai dám cùng ngươi chúng ta thần tộc đối nghịch, cũng chỉ có một con đường chết.
Lúc này, tay cầm một thanh bạch sắc cự kiếm quang minh chi thần không lôi đứng dậy, nói: "Thần vương, hạ lệnh đi, đã ma tộc đều ở bên ngoài khiêu chiến, chúng ta nếu là không ứng chiến, vậy chúng ta thần tộc uy nghiêm coi như hoàn toàn không có."
Chủ thần khác nhóm cũng đều nhao nhao thuyết phục Odin xuất chiến.
Odin dựa tay vịn, trầm tư một hồi.
Mấy phút đồng hồ sau, Odin bỗng nhiên đứng dậy, giơ lên trong tay vĩnh hằng chi súng, tiếng nổ nói: "Tất cả chủ thần nghe, cho ta cùng nhau nên chiến ma tộc cùng cự nhân tộc, thế tất yếu đem bọn hắn phách lối khí diễm triệt để đánh."
Vâng.
Tất cả chủ thần tiếng nổ đáp lại, sau đó nhao nhao quay người, rời đi anh linh điện.
Đợi đến tất cả chủ thần rời đi về sau, Odin tay cầm lĩnh hàng chi súng, một mặt âm trầm rời đi vương tọa, hướng phía bậc thang phía dưới đi đến.
Nhưng vào lúc này, một đạo màu bạch kim chùm sáng đột nhiên từ bên ngoài cướp vào.
Ngay sau đó, cái này đạo bạch kim sắc quang mang biến mất, một đạo người mặc màu bạch kim áo giáp, tay cầm màu bạch kim trường kiếm, dáng người thẳng tắp, giữ lại một đầu tóc quăn màu vàng kim nam tử xuất hiện tại anh linh điện bên trong, chính là sĩ thiên sứ Gabriel.
Bái kiến thần vương.
Gabriel quỳ một chân trên đất.
Odin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Gabriel, nói: "Gabriel, ngươi làm sao trở về, là có chuyện gì không?"
Gabriel trầm giọng nói: "Thần vương, Diệp Hà Đồ còn sống, ta tận mắt thấy hắn."
"Ha ha, không nghĩ tới Diệp Hà Đồ gia hỏa này quả nhiên còn sống."
Odin cười lạnh, nói: "Diệp Hà Đồ thực lực bây giờ như thế nào?"
"Rất mạnh."
Gabriel đáp lại một tiếng, kế tiếp theo nói: "Ta mặc dù không có cùng hắn giao thủ, nhưng ta có thể cảm giác được trên người hắn khí tức cùng uy áp so với năm đó chỉ mạnh không yếu."
Odin nghe xong, thở dài, nói: "Gia hỏa này thật đúng là cái yêu nghiệt, thân thụ thương nặng như vậy, thực lực bị phế, lại còn có thể nghịch thiên quật khởi, trở lại đỉnh phong.
Gia hỏa này một ngày chưa trừ diện, lòng ta khó yên a."
"Thần vương, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?"
Gabriel hỏi.
Odin nghĩ nghĩ, nói: "Đã Diệp Hà Đồ tên kia thủ hộ lấy vị diện kia, dù cho chúng ta phái nhiều người hơn nữa đi qua, cũng chỉ là chịu chết.
Cho nên, Gabriel, khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại cái này bên trong, cùng ta cùng nhau đối kháng ma tộc đại quân đi. Đợi đến trận đại chiến này kết thúc về sau, ta lại tính toán sau."
"Vâng, thần vương."
Gabriel gật đầu cung kính đáp ứng xuống.
Sau đó, hai người liền hóa thành hai đạo quang mang, rời đi anh linh điện.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua một tuần lễ.
Cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi cũng không có suy nghĩ chuyện khác, mà là hảo hảo cùng người nhà của mình, nữ nhân, huynh đệ cùng một chỗ tụ tụ.
Mà lại, tại cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Hà Đồ cũng chỉ điểm một chút Cố Khuynh Thành cùng ổn sần đám người của võ, đồng thời còn dạy mọi người ngự không thuật, cũng chính là phi hành thuật.
Dù sao, mọi người không giống Diệp Phi giống như độc cô y địa nhân, tu luyện chính là kiếm đạo, có thể ngự kiếm phi hành.
Cho nên, đối với có thể tu luyện ngự không thuật, mọi người cũng đều phi thường kích động.
Dù sao, bọn hắn cũng không muốn lần sau tại cùng chư thần quốc độ những cái kia chủ bạn chi kỷ chiến thời điểm, chỉ có thể đứng trên mặt đất lo lang xuông, gấp cái gì đều không thể rút.
Kỳ thật võ giả muốn tu luyện ngự không thuật, tại thiên không phi hành, là rất khó, vẹn vẹn chỉ dựa vào chăm chỉ là làm không được, càng cần chính là thiên phú cùng cơ duyên.
Đây cũng là vì cái gì, tại cổ võ giới, đại đa số võ giả sẽ chỉ khinh công, chỉ có lao khất cái cùng độc vương bọn hắn sẽ ngự không thuật nguyên nhân.
Bất quá, Diệp Hà Đồ thật đúng là cái yêu nghiệt, vậy mà cải tiến ngự không thuật, để nó biến phải càng thêm đơn giản, cho dù là tu luyện cổ võ không lâu Cố Khuynh Thành cùng ổn sần bọn người, cũng có thể tại nhất thời bên trong tiếp nhận, thậm chí là tu luyện.
Mặc dù mọi người trong khoảng thời gian ngắn không cách nào học được ngự không thuật, nhưng Diệp Hà Đồ nói, chỉ cần mọi người chịu cố gắng, ít thì mấy tháng, nhiều thì liên tiếp bên trong, liền có thể chân chính làm được ngự không phi hành. Một tuần lễ sau buổi sáng, Diệp Phi cả một nhà người tại phòng ăn ăn điểm tâm, trò chuyện. "Tiểu tử, hôm nay ta chuẩn bị đưa mẹ ngươi về cổ võ giới, thuận tiện đi làm chút chuyện." Diệp Hà Đồ nói. "Ừm." Diệp Phi đã sớm biết Diệp Hà Đồ dự định, cho nên chỉ là nhẹ gật đầu. "Thúc thúc, ngài cùng A Di sao nhóm không đợi lâu ở chỗ này một đoạn thời gian à, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao?" Cố Tiểu Nhiễm nói. "Đúng à, thúc thúc, A Di, lại nhiều đợi mấy ngày đi, chúng ta còn muốn hảo hảo phục thị hai vị đâu." Tân Mộc Lam cũng tiếp câu. Những nữ nhân khác nhóm cũng đều nhẹ gật đầu, muốn giữ lại Diệp Hà Đồ cùng Cơ Như Nguyệt. Diệp Hà Đồ cười cười, nói: "Ha ha, bọn nha đầu, hảo ý của các ngươi chúng ta tâm lĩnh. Bây giờ chúng ta có chuyện phải làm, cho nên không tiện ở chỗ này ở lâu. Bất quá, các ngươi yên tâm đi, về sau ta cùng Như Nguyệt hay là sẽ trở về, đến lúc đó tướng chúng ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài ở chung, cho nên không vội ở cái này nhất thời." Mọi người nghe xong, đều rất nghi hoặc, ta không biết Diệp Hà Đồ nói rốt cuộc là ý gì. Duy chỉ có Diệp Phi biết lão đầu tử là có ý gì. Dù sao, một tháng sau, mình rời đi vị diện này, đi đến chân võ giới, kia bảo hộ mọi người nhiệm vụ cũng chỉ có giao cho lão đầu tử. Mà lại, có lão đầu tử tại, Diệp Phi cũng rất yên tâm. Diệp Hà Đồ nghĩ nghĩ, lại kế tiếp theo nói, "Ta biết tất cả mọi người có chính mình sự tình phải bận rộn, nhưng là, cũng đừng quên phải thật tốt tu luyện cổ võ, tăng lên mình thực lực a." "Yên tâm đi, thúc thúc, chúng ta nhất định sẽ cố gắng." Tô Lạc Nhạn ngọt ngào cười, về nói, "Đúng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng." Cố Tiểu Nhiễm cũng cơ nằm đấm, tiếp câu, "Ha ha, rất tốt, các ngươi có dạng này quyết tâm, vậy liền không thể tốt hơn." Diệp Hà Đồ cởi mở địa cười âm thanh, sau đó nói, "Tốt, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi." "Bọn nha đầu, hảo hảo bảo trọng." Cơ Như Nguyệt cũng mỉm cười nói. Nói, Diệp Hà Đồ cùng Cơ Như Nguyệt liền đứng lên, hướng phía thành bảo bên ngoài đi đến. Diệp Phi một đoàn người thì là đem hai người đưa đến cổng. Đến cổng về sau, Diệp Hà Đồ quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nhẹ nhàng vô vô Diệp Phi bả bay, nhỏ giọng nói, "Tiểu tử, sau một tháng ước định, cũng đừng quên." "Yên tâm đi, sẽ không quên." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Tháng sau số 1, Côn Lôn núi thấy." "Được." Diệp Hà Đồ gật đầu cười, sau đó cùng Cơ Như Nguyệt cùng một chỗ thi triển ngự không thuật, vọt hướng bầu trời, rời đi Di Thất Chi Đảo. Chương 2927, sinh vật biến dị. Chương 2927, sinh vật biến dị. Thẳng đến Diệp Hà Đồ cùng Cơ Như Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trước mắt, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Cố Khuynh Thành đi tới, nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Diệp Phi, vừa rồi thúc thúc nói với ngươi cái gì?" "Không nói gì à, liền nói để ta chiếu cố thật tốt các ngươi, không cho phép ta khi dễ các ngươi." Diệp Phi cười ha hả nói. "Thật liền nói những này?" Cố Khuynh Thành một mặt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phi, hiển nhiên có chút không tin. "Đương nhiên là thật a." Diệp Phi liên tục gật đầu, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Cố Khuynh Thành còn chuẩn bị kế tiếp theo đặt câu hỏi, nhưng Tiêu Lãnh Ngọc lại đi tới, nói, "Diệp Phi, đã thúc thúc cá gì đều đi, vậy chúng ta cũng nên đi. Dù sao tất cả mọi người còn có chính mình sự tình phải bận rộn." Cố Khuynh Thành cũng gật đầu nói, "Là nên trở về đi, công ty bên trong cũng còn có rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi xử lý." "Được, vậy chúng ta hôm nay cũng trở về đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói với Helena, "Helena, ngươi an bài một chút máy bay." "Vâng, hôm nay muốn đi sao?" Helena có chút không bỏ. Dù sao, cái này hơn một tuần lễ bên trong, Helena cùng mọi người cùng nhau ở chung, rất vui vẻ. Bây giờ, tất cả mọi người muốn rời khỏi, Helena tự nhiên có chút cảm giác khó chịu. "Đúng a, tất cả mọi người còn có chuyện phải bận rộn." Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, nói, "Helena, về sau có thời gian, mọi người cũng sẽ thường trở lại thăm một chút. Dù sao, cái này bên trong mới là chúng ta nhà a." Cố Tiểu Nhiễm ôm Helena cánh tay, cười hì hì nói, "Đúng a, Helena tỷ tỷ, chúng ta sẽ thường tới thăm ngươi. Mà lại, ngươi nếu là có thời gian, cũng có thể đi nhìn chúng ta nha." Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân cũng đều tiến lên an ủi Helena. Những ngày gần đây, mọi người cùng Helena cùng một chỗ ở chung, cũng thành lập nồng hậu dày đặc tình cảm, tình như tỉ muội. Diệp Phi hướng phía ổn sân cùng ba bọn người đi tới, cho mọi người một người ném điếu thuốc, nói, "Các minh đệ, các ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi?" Ổn sân miết miết miệng, nói, "Dù sao hiện tại những cái kia hải thần chi nữ cũng giải quyết, cũng không có vấn đề gì, ta tùy thời đều có thể rời đi." "Ta hôm nay liền đi." Dẹt cười hắc hắc, đáp ý mà nói, "Không có cách, có mấy cái đại đàn chờ lấy ta đi đảm, ta phải tranh thủ thời gian chạy trở về." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Vậy được đi, tất cả mọi người hảo hảo bảo trọng, có chuyện gì liên lạc lại." Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thần điện chiến sĩ từ đằng xa vội vàng chạy tới. "Vương, xảy ra chuyện." Cái này thần điện chiến sĩ chạy tới về sau, thở hồng hộc nói câu. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Diệp Phi hỏi. Cái này thần điện chiến sĩ nuốt một cái ít hầu, nói, "Vương, có cá mập." "Cá mập chạy đến trên bờ đến, hơn nữa còn cắn bị thương mấy người." "Cái gì? Cá mập chạy trên bờ đến rồi? Ngươi là còn chưa tỉnh ngủ à?" Ổn sân bọn người nhìn về phía cái này thần điện chiến sĩ, sửng sốt cảm giác không hiểu đấu. "Ngươi xác định chạy đến trên bờ đến chính là cá mập?" Diệp Phi cũng có chút không tin. Mặc dù cá mập rất hung mãnh, nhưng cá mập lợi hại hơn nữa cũng chỉ sẽ tại biển sâu hoạt động, lại thế nào khả năng chạy đến trên bờ đến? "Vương, ta nói đều là thật." Cái này thần điện chiến sĩ vội vàng giải thích nói, "Thật sự có hai đầu cá mập trắng khổng lồ chạy đến trên bờ đến rồi. Mà lại, mà lại cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ còn rất dài chân, hình thể rất lớn, so phổ thông cá mập trắng khổng lồ còn muốn lớn hơn mấy lần. Nhìn thấy cái này thần điện chiến sĩ mặt hốt hoảng dáng vẻ, Diệp Phi cũng cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo. Diệp Phi nhướng mày, nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Nói, tại cái này thần điện chiến sĩ dẫn đầu dưới, Diệp Phi một đoàn người rời đi thành bảo, hướng về phía bờ biển chạy tới. Nhưng mà, khi Diệp Phi một đoàn người chạy đến bờ biển thời điểm, liền nghe tới cộc 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 tiếng súng. Chỉ gặp mấy trăm thần điện chiến sĩ trong tay cầm súng, ngay tại điên cuồng hướng lấy bờ biển hai đầu quái vật khổng lồ xạ kích. Về phần trên đảo nhỏ cư dân thì là lẫn mất xa xa, không dám tới gần. Diệp Phi một đoàn người định thần nhìn lại, phát hiện cái này hai đầu quái vật khổng lồ có được như nắm đấm lớn ánh mắt, hung ác răng cùng song hàm, thân thể trình màu xám, phần bụng trình nhạt màu trắng, đích thật là cá mập trắng khổng lồ. Có thể để Diệp Phi bọn người khiếp sợ là, cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ hình thể có chút quá tại khổng lồ. Bình thường cá mập trắng khổng lồ thân dài liền đạt tới 5-6 mét, thể trọng càng là đạt tới 3-4 tấn. Nhưng cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ thân dài đạt tới 10 mấy mét, thể trọng chỉ sợ sớm đã vượt qua 3-4 tấn, hơn nữa còn mọc ra 4 cái móng vuốt, xem ra liền cùng quái vật. Nhìn thấy cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ, Diệp Phi một đoàn người lập tức sửng sốt, có chút không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Ông trời ơi, cái này đâu còn là cá mập a, đây rõ ràng chính là quái thú. Cố Tiểu Nhiễm nhịn không được kinh hô một tiếng. A đủ, hai gia hỏa này hình thể cũng quá lớn đi. Z cũng không nhịn được gào một tiếng họng. Về phần Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân cũng đều sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng hơi run rẩy lên. Nếu không phải là bởi vì đi theo Diệp Phi nhìn nhiều kỳ nhân dị sĩ cùng kỳ quái sự tình, chỉ sợ lúc này mọi người đã sớm dọa đến hét lên. Phanh phanh phanh. Dây đặc đạn bắn vào cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ trên thân, tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Mặc dù cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ thân trung số súng, máu tươi chảy ngang, nhưng lại căn bản không có việc gì. Hai đầu cá mập trắng khổng lồ hai mắt tinh hồng, hung hăng nhìn chằm chằm những này thần điện chiến sĩ, nhưng vẫn là có chút sợ hãi đạn, cho nên không dám tới gần. Thế nhưng là, ngay tại tiếng súng dừng lại một khắc này, kia hai đầu cá mập trắng khổng lồ liền cùng nổi cơn điên đồng dạng, hướng thẳng đến những này thần điện chiến sĩ khởi xướng công kích. Những này thần điện chiến sĩ mặc dù thần kinh bách chiến, nhưng còn chưa hề cùng dạng này quái vật cá mập vật lộn qua. Cho nên, từng cái sửng sốt có chút không biết làm sao, vừa mở súng, một bên lui về sau. Có mấy cái thần điện chiến sĩ chạy chậm chạp, sửng sốt bị một đầu cá mập trắng khổng lồ đầu một đỉnh, liền cho trực tiếp hút bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên bờ cát. Không cùng mấy cái này thần điện chiến sĩ đứng lên, đầu kia cá mập điên cuồng điệu chạy tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía mấy cái này thần điện chiến sĩ cắn xé quá khứ. Không được. Diệp Phi nhướng mày, thân hình lóe lên, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, Diệp Phi cũng đã đến đầu kia cá mập trắng khổng lồ trên không. Đầu kia cá mập trắng khổng lồ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Diệp Phi, trong miệng phát ra một tiếng tê minh, triển khai miệng lớn, lộ ra dài nửa thước sắc bén lên răng, hướng phía Diệp Phi cắn xé quá khứ. Chết. Diệp Phi trực tiếp ngưng tụ ra một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm, hướng phía đầu này cá mập trắng khổng lồ chém xuống. Bạch. Một kiếm xuống dưới, nương theo lấy một tiếng nghẹn nào, đầu này cá mập trắng khổng lồ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Lúc này, một đầu khác ngay tại truy kích cái khác thần điện chiến sĩ cá mập trắng khổng lồ nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, lập tức gào thét một tiếng, hướng phía Diệp Phi cuồng vào tới. Diệp Phi trực tiếp ngự kiếm lên không, sau đó đột nhiên một kiếm, hướng phía dưới đầu này cá mập trắng khổng lồ cuồng bổ xuống. Xoay một tiếng, đầu này cá mập trắng khổng lồ đồng dạng bị Diệp Phi cho chém thành hai nửa. Máu tươi chảy xuôi xuống dưới, riêng là đem bãi cát đều cho nhuộm thành màu đỏ tươi. Sau đó, Diệp Phi liền vững vàng rơi vào trên bờ cát. Lúc này, mấy cái kia thần điện chiến sĩ thấy mình được cứu, từng cái tranh thủ thời gian bỏ lên, liên tục nói tạ. Tạ ơn vương, tạ ơn vương. Diệp Phi khoát tay áo, quét mắt cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương, nửa giờ trước, ở trên đảo có mấy người tại bờ biển tản bộ, nhưng đột nhiên ở giữa, cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ liền bật ra, sau đó trực tiếp chạy đến trên bờ đến, còn cắn bị thương mấy người. Lúc kia, chúng ta tại phụ cận tuần tra, nghe tới tiếng kêu cứu, cho nên liền chạy tới. Một cái thần điện chiến sĩ về nói. Lúc này, hệ lẽ nào mấy người cũng đều vây quanh, nghĩ đến vừa rồi cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ công kích người một màn, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, sửng sốt dọa cho phát sợ. Hệ lẽ nào, vì cái gì cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ sẽ chạy đến trên bờ đến công kích người, hơn nữa còn dài 4 cái chân. Khó nói cái này hai đầu không phải cá mập trắng khổng lồ, mà là ta không biết giống loại a. Diệp Phi hỏi. Hệ lẽ nào quan sát tỉ mỉ cái này hai đầu bị đánh thành hai nửa cá mập trắng khổng lồ, sau đó về nói, vương, cái này đích xác là hai đầu cá mập trắng khổng lồ. Chỉ bất quá, thấy bọn nó hình thể cùng bên ngoài, tựa như là có chút biến dị. Biến dị? Diệp Phi sững sờ, nói, cái này cá mập trắng khổng lồ làm sao lại đột nhiên biến dị đâu, kỳ quái, tin tức bên trên cũng không có thông báo tin tức như vậy à. Hệ lẽ nào nghĩ, nói, vương, sinh vật biến dị bình thường chia làm đột biến gen, tổ hợp lại gen cùng nhiễm sắc thể biến dị. Về phần cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ đến cùng là như thế nào biến dị, ta tạm thời cũng không biết. Chờ một lúc ta sẽ rút ra máu của bọn nó tiến hành nghiên cứu, hẳn là không bao lâu liền có thể biết kết quả. Chương 2928, các ngươi kế tiếp theo. Chương 2928, các ngươi kế tiếp theo. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Elena, ngươi nói có thể hay không trong biển sinh vật đều phát sinh biến dị? Khả năng này rất hiểu. Elena lắc đầu, nói, bình thường sinh vật biến dị có rất nhiều đều là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng đưa đến, mà lại không có đặc thù nguyên nhân, sinh vật cũng sẽ không lớn diện tích phát sinh biến dị. Bây giờ, trên thế giới đích xác có một ít sinh vật phát sinh biến dị, nhưng đối với nhân loại cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, thuộc về khả không tính nhân tố. Về phần cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ biến dị nguyên nhân, cũng có thể là hoàn cảnh nhân tố dẫn đến, có lẽ là ăn cái gì có kích thích tố đồ vật mới đưa đến biến dị. Đương nhiên, những này đều chỉ là suy đoán của ta, kết quả cụ thể muốn cùng nghiên cứu sau mới có thể biết. Diệp Phi cũng biết trong lúc nhất thời khẳng định phải không ra kết luận, cho nên không tiếp tục hỏi nhiều, mà là để người đem cái này hai đầu cá mập trắng khổng lồ thi thể xử lý một chút, cũng làm cho trên đảo mấy tên bác sĩ đi hỗ trợ xử lý một chút người bị thương thương thế. Hệ lẽ nạ thì là để người từ phòng thí nghiệm lấy ra hai chi ống thủy tinh, lấy hai đầu cá mập trắng khổng lồ huyết dịch. Trải qua một phen giày vò về sau, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi bờ biển, trở lại thành bảo. Đối với trước đây không lâu hai đầu biến dị cá mập tập kích người sự tình, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, cho nên ăn cơm trưa thời điểm, tất cả mọi người có chút lo lắng. Bà vừa nhấp một hớp rượu đỏ, nếu mày nói, sẽ không phải còn có dạng này biến dị cá mập à? Nếu là thật có, kia đến lúc đó những này biến dị cá mập lại chạy đến ở trên đảo đến tập kích người, cái này coi như phiền phức. Elena cười cười, nói, bà vừa, ta cảm thấy lo lắng của ngươi hơi nhiều hơn. Nếu quả thật có nhiều như vậy sinh vật biến dị, hơn nữa còn tập kích người, vậy thế giới này đã sớm lộn xộn. Cho nên, ta cảm thấy, như hôm nay cái này hai đầu biến dị cá mập trắng khổng lồ hẳn là cũng chỉ là cá biệt, cũng không có lớn diện tích biến dị. Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, Elena, ta vẫn là cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút kỳ quái. Mặc dù ngươi nói đây có lẽ là cá biệt sinh vật biến dị sự kiện, nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng. Cho nên, bất kể nói thế nào, ngươi hay là nhắc nhở trên đảo các huynh đệ tỷ bội tăng cường giám sát cùng phòng ngự. Nhất định phải phòng ngừa lại có như hôm nay tương tự như vậy sự tình phát sinh. Vương, ta biết, ta cái này liền ăn bài. Elena nhẹ gật đầu, cho trên đảo mấy cái thần điện chiến sĩ đoàn trưởng gọi điện thoại, để mọi người tăng cường bờ biển giám sát cùng phòng ngự. Đợi đến Elena sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi quét mắt ổn sần mấy người, nói, đại hải quái, tên béo da đen, mấy người các ngươi nếu là không có đặc biệt chuyện gấp gáp, mấy ngày nay liền lưu lại, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ổn sần mấy người nghe xong là lao đại mệnh lệnh, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Phi lại nhìn về phía Elena, nói, Elena, có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta. Tốt. Elena nhẹ gật đầu. Sau khi ăn cơm chưa xong, Elena liền an bài một khung máy bay tư nhân, sau đó Diệp Phi một đoàn người đi tới Di Thất Chi đảo sân bay bên trên. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành bọn người cùng mọi người nói tạm biệt về sau, liền ngồi lên máy bay, xông lên Vân Tiêu. Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân ngồi ở trên máy bay, nhìn phía dưới dần dần biến tiểu nhân Tạ Dỗ, đều có chút không bỏ. Cố Khuynh Thành lặng lặng mà nhìn xem phía dưới Tạ Dỗ, nhẹ giọng nói, nếu như có thể một mực tại trên đảo nhỏ vô ưu vô lự địa sinh hoạt, không có phiền não, không có giới kinh doanh bên trên phân tranh cùng ngươi lừa ta gạt, tốt bao nhiêu. Tân Mộc Lam mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối Di Thất Chi đảo rất là lưu niệm. Chỉ tiếc, tất cả mọi người có chính mình sự tình phải bận rộn, cho nên không có cách, chỉ có thể chịu đựng trong lòng không bỏ, rời đi cái này mỹ lệ Tạ Dỗ. Diệp Phi khe khẽ thở dài, cười nói, tất cả mọi người đừng khổ sở, về sau chỉ cần có thời gian, chúng ta liền có thể trở về ở một cái, thư giãn một tí. Đương nhiên, nếu như các ngươi nghĩ trưởng kỳ ở tại ở trên đảo cũng được, vậy liền đem chính mình sự tình an bài một chút, giao cho những người khác đi quản lý liền tốt. Cố Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nói, bây giờ, Khuynh Thành quốc tế vừa mới đưa ra thị trường không lâu, ta làm công ty chủ tịch kiêm tổng giám đốc, tự nhiên còn không thể buông tay, rất nhiều chuyện đều cần ta tự mình đi xử lý. Cũng chỉ có đợi đến về sau công ty đi đến quỹ đạo, ta mới có thể triệt để buông tay. Chiếu nói như vậy, ta ngược lại là có thể buông tay, làm cái vung tay trưởng quỹ. Mặc kệ là người ấy tập đoàn hay là Hồng Trang hội sở, vẫn là của ta cái khác sản nghiệp, bây giờ đều có người chuyên đang giúp ta quản lý. Tiêu Lãnh Ngọc chớp chớp đẹp mắt lông mày mau, nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, đợi đến thời điểm đánh bại chư thần quốc độ những cái kia chủ thần, thế giới ổn định lại, ta liền triệt để buông tay, sau đó đem đến trên đảo nhỏ đến ở đến lúc đó, ngươi cũng nhất định phải về ở trên đảo đến, bằng không, vậy nhưng không có ý nghĩa. Không được. Cố Khuynh Thành lập tức nổ kinh, nói, chỉ cần ta còn tại Khuynh Thành quốc tế, Diệp Phi liền nhất định phải đợi ở bên cạnh ta. Vì cái gì? Tiêu Lãnh Ngọc buồn bực. Cố Khuynh Thành mặt đỏ lên, nói, bởi vì Diệp Phi là Khuynh Thành quốc tế thứ nhì đại cổ đông, hay là công ty bảo an bộ bộ trưởng, cho nên hắn không thể tùy tiện rời đi. Thứ. Tiêu Lãnh Ngọc khoát tay áo, nói, ai chẳng biết đạo gia hỏa này chỉ là tại Khuynh Thành quốc tế treo cái tên a. Đến lúc đó nếu là ta, Lam tỷ, Y cùng bọn tỷ muội đều về ở trên đảo đến, ngươi cảm thấy cái này đại lưu manh chọn kế tiếp theo đợi ở công ty, hay là chọn đợi ở trên đảo? Cố Khuynh Thành thở phì phò nhìn về phía Diệp Phi, nói, đến lúc đó ngươi là nguyện ý đợi tại các nàng bên người hay là nguyện ý đợi ở bên cạnh ta? Trong lúc nhất thời, những nữ nhân khác nhóm ánh mắt đều nhìn về Diệp Phi, sửng sốt thấy Diệp Phi trong lòng phát mau, hai phải hoảng. Ê! Cái này! Diệp Phi gãi gãi đầu, cười hắc hắc, ta cảm giác ta có chút hốn, ta đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi một lát, các ngươi kế tiếp theo. Nói xong, Diệp Phi tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy chối chết. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, cái này bên trong nhiều như vậy nữ nhân, đó chính là một đài vở kịch. Cái này nếu là dính vào, Diệp Phi cảm thấy mình khẳng định sẽ rằng ngoài không phải người. Nhìn thấy Diệp Phi chạy chối chết bộ dáng, Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân là vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được bạch nhãn cùng lật. Lúc này, tại ở gần vòng cực bắc phụ cận hoàn toàn yên tĩnh hải vực bên trên, có một chiếc nho nhỏ thuyền đánh cá ngay tại chậm rãi đi thuyền. Bởi vì bây giờ đang là mùa đông, cho nên vòng cực bắc ở vào cực đêm, trừ thuyền đánh cá bên trên điểm điểm đèn đuốc, cùng trên bầu trời điểm điểm tinh quang, địa phương khác đều là đen kịt một màu. Chiếc này thuyền đánh cá trên có một già một trẻ hai cái ngoại quốc nam tử, là một đôi phụ tử. Hai cha con này ở tại vòng cực Bắc phủ cận một cái đảo quốc bờ biển, đời đời kiếp kiếp đều là ngư dân, cho nên một năm bốn mùa đều lấy đánh cá mà sống. Bởi vì tới gần vòng cực Bắc, hàng khí bức người, cho nên hai cha con mặc một thân áo đông, một người cầm một bình rượu vodka ngụm nhỏ địa uống vào, trên bàn liền thả một bàn thịt bò khô, để mà khu hàn đỡ đói. Cha, lần này ra biển, chúng ta thu hoạch không ít, nhất định có thể bán không ít tiền. Ngư dân nhi tử cười ha hà nói. Ngư dân phụ thân nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần chúng ta hai cha con lại nô đem lực, đến lúc đó tồn đủ tiền, liền cho ngươi tìm nàng dâu. Ngư dân nhi tử cười hắc hắc, gãi gãi đầu, nói, cha, cái này không nổi, cũng có tiền lại nói. Đôi này ngư dân phụ tử nói là tiếng Anh, mang theo một điểm na uy giọng điệu phát âm. Ào ào ào. Nhưng vào lúc này, phía trước hải vực bỗng nhiên lan lộn, to lớn sóng biển nuốt thuyền nhỏ, cơ hồ muốn đem thuyền nhỏ cho đập bay không thể. Steve, xem ra là có đại gia hỏa đến rồi. Ngư dân phụ thân hô một tiếng, con mắt tỏa sáng, trực tiếp ném đi vỏ chai rượu, cầm lấy một thanh cương xoa, đứng lên, gắt gao tiếp cận phía trước. Gọi Steve ngư dân nhi tử cũng từ trên bong thuyền cầm lấy một thanh cương xoa, đứng lên, một mặt túc mục mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Lúc này, xa xa dưới mặt biển một đạo hắc ảnh cướp lướt đi tới, sau đó xoạt một tiếng, bóng đen này vọt thẳng ra khỏi biển mặt. Trên thuyền ánh đèn, ngư dân phụ tử lập tức thấy rõ bóng đen này, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cá mập hổ. Ngư dân phụ thân nhịn không được lên tiếng kinh hô. Dù sao, bóng đen này mặc dù dáng dấp cùng cá mập hổ giống nhau như lúc, nhưng hình thể lại muốn khổng lồ hơn nhiều. Bình thường cá mập hổ có thể đạt tới dài 6-7 mét, nhưng đầu này cá mập hổ lại là đạt tới dài 15-16 mét, hơn nữa còn dài 4 cái móng vuốt. Nhìn thấy đầu này giống quái vật cá mập hổ, ngư dân hai cha con sửng sốt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run lên. Bọn hắn ở trên biển gặp được các loại sinh vật biển, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được loại này quái dị đại gia hỏa. Chương 2929, phiền phức lớn. Chương 2929, phiền phức lớn. Mà lại, đầu này cá mập hổ nhảy ra mặt biển về sau, như nắm đấm lớn ánh mắt hiện ra tinh hồng sắc, hướng thẳng đến đôi này ngư dân phụ tử cắn xé quá khứ. Steve, nhanh, nhanh giết chết cái quái vật này. Nhanh. Ngư dân phụ thân hét lớn một tiếng, nắm chặt trong tay cương xoa, hướng phía đầu này khổng lồ như quái vật cá mập hổ hung hăng xuyên qua khứ. Ngư dân nhi tử cũng tranh thủ thời gian bật lên, hiệp đồng ngư dân phụ thân, nắm chặt trong tay cương xoa, hướng phía đầu này cá mập hổ đâm tới. Bởi vì có lâu dài bắt cá kinh nghiệm, cho nên đôi này ngư dân phụ tử lập tức liền bắt chéo đầu này cá mập hổ trên đầu. Đầu này khổng lồ cá mập hổ bị đau, trên đầu máu tươi tuôn ra, thê minh một tiếng, lập tức ngã vào trong biển. Ngư dân phụ thân thở mạnh khẩu khí, nói, con quái vật này chạy sao? Ta không biết. Ngư dân nhi tử nuốt một cái ít hầu, nói, phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì đầu này cá mập hổ kỳ quái như thế, không chỉ có hình thể phá lệ khổng lồ, hơn nữa còn dài 4 cái móng vuốt. Ta cũng không rõ ràng. Ngư dân phụ thân lắc đầu, nói, đi, mau chóng rời đi vùng biển này. Cái này bên trong quá nguy hiểm. Ngư dân nhi tử cũng bị dọa gần chết, liên tục gật đầu, liền chuẩn bị lái thuyền rời đi cái này bên trong. Nhưng vào lúc này, thuyền đánh cá phía dưới phát ra loảng xoảng bàn tiếng va đập. Ngay sau đó, đầu này thuyền đánh cá chung quanh hải vực bắt đầu kịch liệt lan lộn, thuyền đánh cá đi theo kịch liệt lay động, tùy thời đều có bị lật tung khả năng. Đáng chết. Ngư dân phụ thân gầm thét một tiếng, nói, con quái vật này còn chưa đi. Cha, kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngư dân nhi tử run giọng hỏi. Nhanh. Mau đánh điện thoại gọi người. Dựa vào chúng ta hai cái, căn bản ứng phó không được con quái vật này. Ngư dân phụ thân về nói. Là. Ngư dân nhi tử liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian xuất ra một cái điện thoại di động, đánh qua. May mắn điện thoại còn có tín hiệu, cho nên điện thoại này rất nhanh liền đã thông. Steve, có chuyện gì a? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một hùng hậu giọng nam. Ước Hàn thúc thúc. Ta cùng phụ thân gặp quái vật, nhanh. Mau dẫn người tới cứu chúng ta. Ngư dân nhi tử run giọng nói câu. Cái gì? Quái vật gì? Steve, người nói rõ một chút. Còn có các ngươi bây giờ tại chỗ nào? Chúng ta tại. Thế nhưng là, ngư dân lời của con còn chưa nói xong, theo thuyền đánh cá một trận lay động, điện thoại bịch một tiếng rơi vào trên thuyền. Steve. Nói chuyện, các ngươi ở đâu? Điện thoại ống nghe bên trong truyền đến tiếng kêu gào. Thế nhưng là, theo thuyền đánh cá một lần cuối cùng lay động, ngư dân hai cha con không có thể đứng ổn, trực tiếp bịch hai tiếng rơi vào trong biển. Cứu mạng! Cứu mạng! Ngư dân phụ tử điên cuồng địa kêu cứu mạng, cũng không có chờ một lúc, hai cha con này thân thể liền bị đầu kia cá mập hổ lôi nhập trong biển. Cũng liền qua mấy phút không đến, một vùng biển này liền khôi phục bình tĩnh, duy chỉ có kia phiêu phủ ở trên biển máu tươi, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, vòng Nam cực phụ cận, New Zealand đảo quốc này làm lấy lục sắc lấy sưng, bởi vì bốn mùa chênh lệch nhiệt độ không lớn, cho nên rừng rậm bao trùm suốt đạt tới quốc gia tổng diện tích 40. Bởi vì Bắc cực hiện tại ở vào cực đêm, cho nên Nam cực bên này liền ở vào cực trú, mà New Zealand ở vào vòng Nam cực phụ cận, cho nên ban ngày so đêm tối thời gian vẫn dài. Lúc này, tại New Zealand trong đó một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, tiếng súng đại tác. Chỉ gặp một đám người mặc đồ giản dị, thân hình cao lớn thẳng tắp, trên mặt thoa thuốc màu, võ trang đầy đủ binh sĩ ngay tại trong rừng rậm chạy, đằng sau còn có một đám binh sĩ tại truy. Bất quá, cái này 27 binh sĩ xuyên đồ giản dị đều giống nhau, duy chỉ có trên bờ vai dán một đỏ một lam tiêu thiếp, thoạt nhìn như là tại diễn tập. Go, go, go. tất cả mọi người đuổi theo. Trong đó một tên chạy ở phía trước nhất quan chỉ huy, hướng về phía hậu phương chiến sĩ vẫy tay, hét to. Phía sau chiến sĩ thì là giơ tay lên bên trong bước súng, một bên chạy, một bên hướng phía sau mở súng. Đương nhiên, đánh ra đều là mang theo thuốc nhuộm không đạn áo, đánh vào trên thân người, sẽ chỉ lưu lại thuốc nhuộm, không đả thương được người. Cốc cốc cốc. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng tại rừng rậm bên trong vang lên, mặc dù chỉ là diễn tập, nhưng cũng hoàn toàn dựa theo quân sự hóa tiêu chuẩn tác chiến. Mấy phút đồng hồ sau, phía trước một đám chiến sĩ xông ra rừng rậm, phía trước thì là một mảnh liên miên chập trùng đại sơn. Đi, chúng ta lên núi, mai phục bắt đầu, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Quan chỉ huy ra lệnh, sau đó mang theo hai mấy người chiến sĩ chuẩn bị lên núi. Nhưng vào lúc này, nơi xa lại có 5-6 nhức đầu thằn lằn lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía bọn này chiến sĩ bỏ tới. Mà lại, cái này 5-6 nhức đầu thằn lằn tốc độ rất nhanh, không có vài phút, liền bọn tới bọn này chiến sĩ trước mặt. Thẳng đến cái này 5-6 nhức đầu thằn lằn tới gần, bọn này chiến sĩ sửng sốt từng cái trợn mắt hốt mồm, trực tiếp ngốc rơi. Dù sao, cái này 5-6 nhức đầu thằn lằn hình thể thực tế là quá lớn, vừa xa khỏi trước mắt nhân loại phát hiện hình thể khổng lồ nhất thằn lằn. Bởi vì, cái này mỗi một đầu đều có thể sánh được một đầu trưởng thành voi, mà lại hai mắt tinh hồng, xem ra cũng không thân mật. Cái này, đây là cái gì? Đại thằn lằn a? Không đúng, cái này mấy nhức đầu thằn lằn hình thể cũng quá lớn đi. Ngươi thấy bọn nó con mắt tinh hồng một mảnh, khiến người sợ hãi. Những này các chiến sĩ đều nghị luận. Nhưng mà, ngay tại những này chiến sĩ nghị luận thời điểm, cái này 5-6 nhức đầu thằn lằn tựa như là phát điên, hướng phía bọn này chiến sĩ lao đến, trực tiếp khởi xướng công kích. Khiến người sợ hãi chính là, cái này mấy nhức đầu thằn lằn há miệng, vậy mà lộ ra sắc bén răng như là lưỡi dao. Cái này đã vượt qua bọn này chiến sĩ dĩ vãng đối đại thằn lằn nhận biết. Dù sao, đại thằn lằn rất dịu dàng ngoan ngoãn, xưa nay sẽ không đối với nhân loại có tính công kích. Thật không nghĩ đến, cái này 5-6 đầu quái vật đại thằn lằn vậy mà chủ động hướng phía nhân loại khởi xướng tiến công. Nhanh, mở súng, mở súng. Quan chỉ huy cũng bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian ra lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến sĩ dọa đến nhao nhao nâng lên súng, hướng phía cái này 5-6 nhức đầu thằn lằn sạc kích. Cốc cốc cốc. Thế nhưng là, cái này đánh ra đến đều là không đạn tháo, trừ tại những này đại thằn lằn trên thân lưu lại thuốc nhuộm, căn bản không có thể gây tổn thương cho đến những này đại thằn lằn. Đều đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian thay đổi thật đạn. Quan chỉ huy tức giận giống một cú họng, sau đó tranh thủ thời gian thay đổi đạn dược, hướng phía cái này mấy nhức đầu thằn lằn sạc kích. Có mấy cái chiến sĩ bởi vì sợ, chưa kịp thay đổi đạn dược, cho nên nhận mấy nhức đầu thằn lằn công kích. Có bị cắn đứt tay chân, có thì là trực tiếp bị cắn chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng sân cốc, sừng sốt để các chiến sĩ khác kinh hồn táng đảm. Bất quá, mọi người cũng đều biết lúc này không thể trốn chạy, cho nên mọi người cũng đều không thèm đếm xỉa, thay đổi đạn dược về sau, chính là một trận cuồng quét. Phốc phốc phốc. Từng đoàn huyết hoa tại những này đại thằn lằn trên thân nổ tung, máu nhuộm sân cốc. Bởi vì cái này 5-6 nhức đầu thằn lằn mặc dù hình thể trở nên khổng lồ, tính tình trở nên hung hãn, nhưng giống như mất đi lý trí, căn bản ta không biết chạy trốn cùng tránh né. Cho nên, tại mưa đạn phía dưới, cái này 5-6 nhức đầu thằn lằn trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Giết chết cái này mấy nhức đầu thằn lằn về sau, bọn này chiến sĩ sửng sốt bị dọa đến không nhẹ, thở hổn hển. Trưởng quan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cái này mấy nhức đầu thằn lằn hình thể khổng lồ như vậy, hơn nữa còn công kích người? Một cái chiến sĩ hỏi. Vâng. Đúng vào lúc này, đằng sau đuổi theo một đám chiến sĩ cũng đều chạy tới. Vừa rồi bọn này chiến sĩ nghe tới phía ngoài tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, đều rất nghi hoặc, cho nên muốn chạy tới nhìn xem. Khi thấy trước mắt cái này mấy đầu ngã trên mặt đất, thân hình khổng lồ đại thằn lằn, cùng mấy cái thụ thương cùng tử vong chiến sĩ lúc, bọn này chiến sĩ sửng sốt bị giật mình. "Thưa bà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đối phương một cái quan chỉ huy đi nhanh lên tới, hỏi. Cái kia gọi một bà quan chỉ huy thở dài ra một hơi, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong lúc này, quan chỉ huy này sầm mặt lại, nói, "Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất định phải mau tới báo. Nếu là địa phương khác còn có dạng này đại thằn lằn, cái kia phiền phức coi như lớn." Hụt bà ư một tiếng, sau đó nhìn về phía cái này mấy nhức đầu thằn lằn thi thể, mặt lộ vẻ lo lắng cùng vẻ phức tạp. Chương 2930, cái gì liên quan? Chương 2930, cái gì liên quan? Hoa hạ thời gian, chạm vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Một khung xa hoa máy bay tư nhân tại Ninh Hải sân bay hạ xuống. Diệp Phi một bằng người, kéo lấy dương hành lý, vừa nói vừa cười đi tiến vào sân bay đại sảnh. Sân bay bên trong các lữ khách lập tức nhìn thấy nhiều như vậy phong cách khác nhau, hoặc ưu nhã, hoặc đoan trang, hoặc thanh thuần, hoặc khả ái mỹ nữ, sừng sốt có chút không rời mắt nổi. Ngày thường bên trong, bọn hắn giống như vậy cực phẩm mỹ nữ, bọn hắn liền xem như nhìn thấy một cái, đều cảm ơn trời đất. Nhưng đêm nay lại lập tức nhìn thấy mười mấy người, điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc. Nhìn thấy những cái kia các lữ khách trước ao ghen tị ánh mắt, Diệp Phi sừng sốt cảm giác có chút lâng lâng. Mặc dù đi, có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, có đôi khi hay là rất nhức đầu. Nhưng nghĩ đến mỗi lần đem những này hồng nhan chi kỷ mang ra, đi tại trên đường cái, hay là vô cùng có mặt mũi. Diệp Phi một đoàn người tại mọi người 100 quay đầu xuất dưới, đi ra sân bay đại sảnh. Chỉ gặp cổng chính ngừng lại thuần một sắc 10 chiếc màu trắng Suzuki 7BM nút, mỗi một cô giá cả không thua kém 2 triệu, sừng sốt thu hút sự chú ý của vô số người. Mọi người không rõ cái này 10 chiếc xe sang đến cùng là tới đón ai. Diệp Phi quét mắt cái này 10 chiếc màu trắng BM nút, không nói nói, Ngọc Nhi, tùy tiện phái mấy chiếc xe tới là được, làm ra như thế lớn chiến trận làm gì? Tiêu Lãnh Ngọc đứng bay, nói, đây chính là ta tùy tiện phái tới mấy chiếc xe à, bằng không ta liền phái tới mấy chiếc bèn nhỉ tới. Mọi người nhất thời im lặng. Bất quá, vừa nghĩ tới Tiêu Lãnh Ngọc dưới tay sản nghiệp rất nhiều, giá trị bản thân sớm đã bên trên trăm tỷ, có thể làm ra như thế lớn chiến trận, cũng liền không hiếm lạ. Bọn tỷ muội, các ngươi chỉ cần nói ra địa chỉ, lái xe sẽ an toàn đem các ngươi đưa đến địa phương. Tiêu Lãnh Ngọc hướng mọi người cười cười, sau đó nói, tốt, bọn tỷ muội, chúng ta lần sau lại tụ họp. Nói xong, Tiêu Lãnh Ngọc liền ngồi tiến vào một cỗ xe BMW, rời đi sân bay. Tốt, tất cả mọi người trở về đi, có việc liên lạc lại. Diệp Phi cười ha hả nói. Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y mấy người cũng không nhiều lời cái gì, lẫn nhau chào hỏi, sau đó nhao nhao ngồi lên xe, rời đi. Khuynh Thành, người ấy, Tiểu Nhiễm, chúng ta cũng trở về đi. Diệp Phi nói. Cố Khuynh Thành ba người gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi ngồi lên cuối cùng một cỗ BMW, rời đi sân bay. Sau đó mấy ngày, Diệp Phi ngược lại là tương đối an nhàn tự tại, trừ mang theo Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người tu luyện bên ngoài, lúc khác thì là du tẩu cùng từng cái các nữ nhân ở giữa. Dù sao, Diệp Phi cũng biết, lưu cho thời gian của mình không nhiều, tháng sau số 1, mình liền muốn tiến về Côn Lôn núi Phó Ước, rời đi vị diện này, tiến về chân võ giới lịch luyện. Mà lại, mấy ngày nay bên trong, các nữ nhân cũng đều lần nữa tiến vào trạng thái làm việc, Bạch Ngưng Băng cũng đi bộ đội gìn giữ hòa bình, Hạ Khả Hình cũng về nước Pháp, Tô Lạc Nhạn thì là bởi vì tổ chức một trận cả nước buổi hòa nhạc, cho nên cũng rời đi Ninh Hải. Ngày thứ 5 buổi sáng, phong diệp số 6 biệt thự. Diệp Phi bồi tiếp Cố Khuynh Thành, Độc Cô Y Y Nhân cùng Cố Tiểu Nhiệm ăn điểm tâm xong về sau, liền rời đi biệt thự, chở Cố Khuynh Thành tiến về công ty. Tại đi công ty trên đường, Cố Khuynh Thành chính cầm một cái máy tính bảng xem tin tức, Diệp Phi cũng không có đi quấy rầy, mà là chuyên tâm lái xe. Mấy phút đồng hồ sau, a, Cố Khuynh Thành đột nhiên kinh hô một tiếng, sửng sốt đem Diệp Phi giật nảy mình. Khuynh Thành, làm sao rồi? Diệp Phi liếc mắt kính chiếu hậu, hỏi. Diệp Phi, xảy ra chuyện. Ra đại sự. Cố Khuynh Thành một mặt hoảng sợ nói, vừa rồi ta xem một chút thời sự tin tức đã nói, mấy ngày nay, thế giới rất nhiều nơi đều phát hiện sinh vật biến dị. Những này sinh vật biến dị trừ sinh vật biển, còn có đất liền bên trên sinh vật. Mà lại, những này sinh vật biến dị đều tính tình tàn bạo, giết chết không ít người. Diệp Phi, lẽ nào không phải nói sinh vật biến dị sẽ không lớn diện tích buộc phát sao, nhưng làm sao nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu đều phát hiện biến dị sinh vật. Diệp Phi nhướng mày, đem xe tựa ở bên đường, sau đó nói, Khuynh Thành, cho ta xem một chút. Cố Khuynh Thành nhanh lên đem máy tính bảng đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi cẩn thận xem một lần, phát hiện, mà lại, cái này một cái tin tức bên trên còn bổ sung mấy chương ảnh chụp. Những hình này trên có hình thể to lớn cá mập trắng khổng lồ, cá mập hổ, cùng cái khác sinh vật biển, trừ sinh vật biển bên ngoài, còn có hình thể to lớn thằn lằn, cá sấu, diều hâu cùng trên lục địa sinh vật. Bây giờ, rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều tổ chức nhà khoa học đoàn đội đầu nhập vào nghiên cứu, đối với lần này sinh vật biến dị sự kiện, mọi người cũng phá lệ coi trọng. Sau khi xem xong, Diệp Phi đem máy tính bảng đưa cho Cố Khuynh Thành, nói, xem ra, lần này sinh vật biến dị cũng không phải là phạm vi nhỏ, mà là phạm vi lớn. Chỉ bất quá, những sinh vật này tại sao lại biến dị đâu? Dù sao, hoàn cảnh tốt giống cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Diệp Phi, lẽ nào không phải rút ra sinh vật biến dị huyết dịch đi nghiên cứu sao? Hiện tại có kết quả sao? Cố Khuynh Thành hỏi. Diệp Phi lắc đầu, nói, Khuynh Thành, chờ một lúc ta đưa ngươi về công ty về sau, liền cùng lẽ nào liên lạc một chút, hỏi một chút tình huống. Được. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi lái xe, đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty. Mặc dù lần này sinh vật biến dị sự kiện ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng may cũng không có khuyết tán đến toàn thế giới, cho nên rất nhiều người cũng không biết, cũng không bị đến bao lớn ảnh hưởng. Nhưng Diệp Phi luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Trước đây không lâu địa tâm lửa vẫn sự kiện, mặc dù cũng không cho rất nhiều người tạo thành ảnh hưởng, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Mà lần này sinh vật biến dị sự kiện, có thể hay không cũng cùng chư thần quốc độ những tên kia có liên quan đâu. Nhưng lão đầu tử không phải nói chư thần quốc độ những tên kia hiện tại ngay tại ứng phó ma tộc à, làm sao lại có công phu để ý tới vị diện này sự tình. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Phi hay là có ý định hỏi một chút Elena, dẫn đến trận này sinh vật biến dị đến cùng là nguyên nhân gì. Cho nên, Diệp Phi trở lại phòng làm việc của mình về sau, liền xuất ra điện thoại di động, chuẩn bị cùng Elena liên lạc một chút. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị đánh tới thời điểm, một trận điện thoại liền đánh tới. Nhìn điện báo biểu hiện, chính là Elena đánh tới, Diệp Phi liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Elena, mấy ngày nay tin tức ngươi nhìn sao? Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Phi liền hỏi câu. Vương, mấy ngày nay tin tức ta nhìn. Elena đáp lại một tiếng, sau đó nói, ta vốn cho rằng lần này sinh vật biến dị sự kiện chỉ là phạm vi nhỏ, lại không nghĩ rằng có nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu phát hiện sinh vật biến dị. Elena, vậy ngươi nghiên cứu ra kết quả sao? Những sinh vật này đến cùng là thế nào biến dị? Diệp Phi lại hỏi. Vương, kết quả nghiên cứu đã ra, xem ra lần này sinh vật biến dị cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là tất nhiên sự kiện. Có ý tứ gì? Diệp Phi có chút ngộng. Vương, điện thoại bên trong răm ba câu cũng nói không rõ ràng, ngươi nếu là có thời gian, liền trở lại một chuyến đi. Elena nói. Được thôi, vậy ta hiện tại liền đến. Diệp Phi không nói thêm gì, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lộ Dạ tiếp vào Diệp Phi điện thoại về sau, liền đáp ứng lập tức tới ngay. Cho nên, khi Diệp Phi trở lại phòng làm việc của mình lúc, liền nhìn thấy mặc một thân áo sơ mi trắng, cặn cả sắc áo khoác, phối hợp một đầu màu đen quần thường Lộ Dạ xuất hiện tại phòng làm việc của mình bên trong. May mắn Diệp Phi đã thành thói quen Lộ Dạ xuất quỷ nhập thần, nếu không không phải bị hù dọa không thể. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, Lộ Dạ, thực tế không có ý tứ, tại trên ngươi khóa trong lúc đó đem ngươi kêu đến. Không có cách, Elena nói vội vã như vậy, cho nên ta nghĩ vội vã tiến đến Di Thất Chi Đạo, chỉ có thể nhờ ngươi. Lộ Dạ cười lắc đầu, nói, cái này có cái gì, Diệp Phi ca ca, đi thôi, ta đi chung với ngươi. A, Diệp Phi sững sờ, nói, ngươi hôm nay không cho học sinh lên lớp sao? Lộ Dạ nhún vai, nói, dù sao ta hôm nay liền một tiết khóa, ta đã xin nhờ các lão sư khác thầy ta đi bên trên. Tốt ta, hay là tại đại học làm lão sư nhẹ nhõm a? Diệp Phi cười cười, liền đồng ý để Lộ Dạ đi theo mình cùng một chỗ đi. Dù sao có Lộ Dạ tại, kia muốn đi chỗ nào cũng rất dễ dàng. Kết quả là, Lộ Dạ lúc này thi triển không gian ma pháp, đem mở ra không gian kẽ nước. Sau đó, Diệp Phi cùng Lộ Dạ cùng đi tiến vào không gian kẽ nước, trong chớp mắt, hai người liền biến mất ở văn phòng. Chương 2931, hai cái mục đích. Chương 2931, hai cái mục đích. Di Thất Chi Đảo. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Trải qua nửa tháng tu sửa, Di Thất Chi Đảo lại lần nữa dần dần lại khôi phục ngày xưa phong quang. Lúc này, tại thành bảo cổng, hai cái thần điện chiến sĩ chính canh giữ ở chỗ ấy. Đột nhiên, cổng không khí xuất hiện một tia chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, không gian trực tiếp xuất hiện một đạo một người cao lỗ hồng, có hai thân ảnh một trước một sau đi ra. Ai? Người nào? Hai cái thần điện chiến sĩ sửng sốt giật nảy mình, một mặt cảnh giác nhìn xem cái này lỗ hồng. Nhưng mà, khi thấy từ không gian kẽ nước bên trong đi ra một đôi nam nữ lúc, hai cái thần điện chiến sĩ đầu tiên là sửng sở, lập tức tranh thủ thời gian xoay người cúi đầu, cung kính chào hỏi, nói, "Vương." "Lộ Dạ các hạ." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Hệ Lệ Nạ ở đâu?" Trong đó một cái thần điện chiến sĩ về nói, "Hệ Lệ Nạ các hạ dưới đất căn cứ thí nghiệm, nàng để ta chuyển cáo ngài, ngài nếu là đến, liền trực tiếp xuống dưới tìm nàng." Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó cùng Lộ Dạ cùng đi tiến vào thành bảo, ngồi thang máy, đi tới dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm. Đẩy ra căn cứ thí nghiệm đại môn, liền thấy, mặc một thân áo khoác trắng, một đầu màu hổ phách tóc dài hơi có vẻ xốp xếp Hệ Lệ Nạ, mang theo khẩu trang, chính cầm một chi chứa không rõ chất lỏng ống thủy tinh phát ra ngốc. "Hệ Lệ Nạ, Hệ Lệ Nạ tỷ tỷ." Diệp Phi cùng Lộ Dạ cũng biết Hệ Lệ Nạ ngẩn người suy nghĩ là trạng thái bình thường, cho nên cười hô một tiếng. Hệ Lệ Nạ vừa quay đầu, nhìn thấy Diệp Phi cùng Lộ Dạ, sửng sốt một chút, nói, "Lộ Dạ, ngươi làm sao cũng tới rồi?" Lộ Dạ hì hì cười một tiếng, nói, "Hệ Lệ Nạ tỷ tỷ, Diệp Phi ca ca nói để ta tranh thủ thời gian tiện hắn tới, mà ta dù sao cũng không có việc gì, cho nên liền theo tới." "Đúng, mấy ngày nay, điểm lên tin tức bên trên thông báo sinh vật biến dị sự kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra à, chẳng lẽ nói tất cả sinh vật đều biến dị rồi?" "Không." Hệ Lệ Nạ lắc đầu, nói, "Trước đó không lâu ta rút ra kia hai đầu biến dị cá mập trắng khổng lồ huyết dịch tiến hành nghiên cứu, hôm nay rốt cục cho ra kết luận. Kia hai đầu cá mập trắng khổng lồ là lọt vào một loại nào đó xạ tuyến phóng xạ, khiến cho cá mập trắng khổng lồ gen phát sinh cải biến, cho nên dẫn đến biến dị. Mà lại, những ngày này ta cũng đi đến phát hiện sinh vật biến dị quốc gia cùng địa khu, thu thập cái khác sinh vật biến dị huyết dịch hàng mẫu tiến hành nghiên cứu. Quả nhiên, những sinh vật này huyết dịch bên trong đều ẩn chứa đồng dạng một loại không biết tên nguyên tố vi lượng, cũng chính bởi vì chút ít này lượng nguyên tố, dẫn đến những sinh vật này gen phát sinh cải biến. Vậy những này sinh vật biến dị đến cùng là lọt vào cái dạng gì phóng xạ?" Diệp Phi khẽ nhíu mày, nói, "Khó nói là bức xạ hạt nhân a. Dù sao, theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, bức xạ hạt nhân, do gì hạt nhân vấn đề dần dần tăng nhiều. Mà lại, những năm này bên trong, trên thế giới cũng phát hiện rất nhiều lọt vào bức xạ hạt nhân sinh vật biến dị, tỉ như lọt vào Nhật Bản đảo quốc bức xạ hạt nhân tự hình con mực, so mèo còn lớn chuột, tính tình tàn bạo lợn rừng, so người còn lớn cá nheo vân vân. Những này cũng không phải trong tiểu thuyết khoa huyễn xuất hiện sinh vật biến dị, mà là chân thực tồn tại. Cho nên, Diệp Phi ngay lập tức nghĩ tới là bức xạ hạt nhân. Không, lần này dẫn đến nhiều như vậy sinh vật biến dị cũng không phải là bức xạ hạt nhân." Hệ Lệ Nạ lắc đầu, sau đó tại một đài quang điện trên bàn phím gõ mấy cái. Chỉ gặp trên vách tường một cái trên màn hình lớn xuất hiện một cái thế giới địa đồ không gian 3 chiều đồ. Trong đó, tại trên địa đồ một chút địa khu đều lóe ra điểm đỏ. Hệ Lệ Nạ chỉ trên bản đồ lấp lóe những này điểm đỏ, hỏi, "Vương, Lộ Dạ, những này điểm đỏ chỗ đại biểu chính là ngay lập tức phát hiện sinh vật biến dị quốc gia cùng địa khu, các ngươi có thể phát hiện cái gì sao?" "Đây, ta chẳng qua là cảm thấy phát hiện sinh vật biến dị quốc gia cùng địa khu giống như hơi nhiều, về phần cái khác phát hiện, ta tạm thời nhìn không ra." Hệ Lệ Nạ gượng cười nói. "Vương, vậy còn ngươi?" Hệ Lệ Nạ hỏi. Diệp Phi cẩn thận nhìn chằm chằm những này điểm đỏ lấp lóe vị trí nhìn mấy lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh thanh nói, "Ta phát hiện, những này sinh vật biến dị xuất hiện địa phương, cơ hồ toàn bộ đều là tới gần vòng Nam Cực cùng vòng Cực Bắc. Chẳng lẽ nói, những này tới gần vòng Nam Cực cùng vòng Cực Bắc sinh vật là bị địa tâm lửa vẫn bên trong năng lượng ẩn chứa chỗ phóng xạ, cho nên mới dẫn đến biến dị?" "Đúng." Hệ Lệ Nạ lúc này gật đầu. Lộ Dạ lập tức phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nói, "Tốt à, Diệp Phi ca ca, Lộ Dạ tỷ tỷ, cũng là hai người các ngươi thông minh, ta liền không có phát hiện vấn đề này." Diệp Phi sầm mặt lại, nói, "Hệ Lệ Nạ, có căn cứ gì không?" Hệ Lệ Nạ từ bản thí nghiệm bên trên cầm lấy một cái đặt vào một khối nhỏ màu nâu hòn đá đặc chất pha lê bật chứa, nói, "Vương, đây là lúc trước ta cùng người ấy tỷ tỷ đi Nam Bắc Cực tìm ngươi thời điểm, cố ý thu thập địa tâm lửa vẫn lạc tại cái hố bên cạnh đá vụn. Lúc ấy, ta chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút cái này địa tâm lửa vẫn bên trong đến cùng ẩn chứa cái dạng gì năng lượng, tại sao lại sinh ra mãnh liệt như thế nhiệt độ cao. Bất quá, về sau bởi vì địa tâm lửa vẫn bị phá hủy, cho nên ta liền không có lại nghiên cứu. Nhưng lần này, khi ta phát hiện những này sinh vật biến dị rất có thể cùng địa tâm lửa vẫn có liên quan, cho nên ta liền kế tiếp theo đối khối này đá vụn làm nghiên cứu. Quả nhiên, khối này trong đá vụn ẩn chứa năng lượng, ta tại những này sinh vật biến dị huyết dịch bên trong cũng phát hiện. cho nên ta mới dám xác định những sinh vật này chính là bị địa tâm lửa vẫn bên trong năng lượng phóng xạ, cho nên mới phát sinh biến dị. Mà lại một khi bị loại này năng lượng phóng xạ đến, những sinh vật kia chẳng những hình thể sẽ biến lớn, tính tình cũng sẽ trở nên phi thường tàn bạo, cho dù là dịu dàng ngoan ngoãn dê bò cũng sẽ công kích người. Mẹ nó! Diệp Phi bỗng nhiên nện một phát cái bàn, tức giận nói, chư thần quốc độ thần vương Odin thật sự là hại người rất nặng. Ta vốn cho là hắn ném xuống địa tâm lửa vẫn chỉ là vì để cho Nam Bắc cực băng xuyên hòa tan. Thật không nghĩ đến, để sông băng hòa tan chỉ là trong đó một cái mục đích thứ hai vậy mà là muốn để địa cầu bên trên tất cả sinh vật phát sinh biến dị, biến thành giết người quái vật. Nếu quả thật để thần vương âm như đạt được, coi như đến lúc đó có một bộ điểm người sống xuống tới, cũng trốn không thoát những này sinh vật biến dị tàn sát. Cái gì cầu thí thần vương? Ta nhìn tên kia chính là ma vương mới không sai biệt lắm. Những cái được gọi là chủ thần, cũng chỉ bất quá là một đám giết người không chớp mắt đạo phủ. Ta hận bọn hắn, ta hận bọn hắn. Lô Dạ tức giận đến khàn giọng gầm hét, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lạnh xuống, bởi vì phẫn nộ, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Diệp Phi cùng Elena cũng biết, bởi vì Lô Dạ phụ thân chính là chết tại chư thần quốc độ những tên kia tay bên trong. Cho nên, nữ hài đối chư thần quốc độ những tên kia có không thể hóa giải cựu hận. Diệp Phi có chút đau lòng ôm lấy Lô Dạ, vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ hài lưng, nói: "Yên tâm đi, Lô Dạ, ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi." "Ừm." Lô Dạ khẽ gật đầu một cái, nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Bất quá, Diệp Phi an ủi cuối cùng là đưa đến một chút hiệu quả. Lộ Dạ cảm xúc cũng ổn định lại. Diệp Phi buông ra Lộ Dạ, nhìn về phía Helena, hỏi: "Helena, vậy ngươi bây giờ có biện pháp để những cái kia biến dị sinh vật khôi phục lại nguyên trạng sao? Nếu để cho những cái kia biến dị sinh vật kế tiếp theo khuyết tán đến các nơi trên thế giới, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ gặp phải tập kích, kia đến lúc đó coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản." Helena lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Vương, cho tới bây giờ, ta cũng không nghĩ tới biện pháp gì có thể để cho những này biến dị sinh vật khôi phục hình dáng cũ. Dù sao, những sinh vật này bị phóng xạ về sau, gen đều phát sinh cải biến, dựa vào dược vật cái gì, căn bản không được tác dụng. Vậy làm sao bây giờ?" Diệp Phi sầm mặt lại, cảm giác đầu óc có chút rối bời. "Nếu không đem những cái kia sinh vật biến dị trực tiếp giết rồi." Lộ Dạ đề nghị nói. Elena trầm giọng nói, "Bây giờ, biến dị sinh vật chủng loại không ít, mà lại có chút sinh vật đã gần như diệt tuyệt. Nếu như đem nó toàn bộ giết, kia sinh thái cân bằng sẽ lọt vào nghiêm trọng phá hư, cho nên biện pháp này căn bản không làm được." "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ muốn nhìn xem những này biến dị sinh vật đi thai họa thế giới?" Lộ Dạ nhíu mày nói. Elena thở dài, nói: "Nếu như lão sư tại nơi này, nàng khẳng định sẽ có biện pháp. Lão sư là ta cả đời này thấy qua thông minh nhất nhà khoa học, đối với sinh vật học, y học, vật lý học, hóa học cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu chí ít siêu việt thế giới này mấy trăm năm." "Mỹ Nộ Bạ?" Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Đúng a, có thể để Mỹ Nộ Bạ hỗ trợ." Chương 2932, dung chuyển bất an. Chương 2932, dung chuyển bất an. "Đúng đúng đúng." Lô Dạ cũng liền gật đầu liên tục, nói: "Mỹ Nộ Bạ tỷ lợi hại như vậy, khẳng định sẽ có biện pháp." Elena giang tay ra, nói: "Thế nhưng là, ta bây giờ căn bản ta không biết lão sư đến cùng ở đâu. Khó nói dùng siêu cấp mắt cũng tìm không thấy Mỹ Nộ Bạ tỷ tỷ a." Lộ Dạ hỏi: "Ta đã thử qua rất nhiều lần, không sai biệt lắm đem toàn bộ thế giới đều tìm toàn bộ, đều không thể tìm tới lão sư tung tích." Elena cười khổ một tiếng, nói: "Cũng thế, ngay cả siêu cấp mắt đều là lão sư phát minh, nếu như lão sư không nghĩ để chúng ta tìm tới, vậy chúng ta coi như tìm 100 năm, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Dù sao, lão sư đã có thể phát minh siêu cấp mắt tự nhiên cũng có thể phát minh ra che đậy siêu cấp mắt thăm dò loại hình dụng cụ. Cái nữ nhân điên này nếu là muốn tránh bắt đầu, chúng ta thật đúng là tìm không thấy." Diệp Phi phát điên địa gãi gãi đầu, nói: "Lần trước nếu không phải nàng lưu lại manh mối cho ta, ta cũng không thể lại biết cái này nữ nhân điên vậy mà giấu ở Nam Cực Đại Lục trụ sở dưới đất bên trong. Bây giờ, nàng lại giấu đi, mà lại ngay cả một điểm manh mối đều không có lưu cho ta, muốn tìm đến nàng, so với lên trời còn khó hơn. Nếu như tìm không thấy Mỹ Nộ Vạ tỷ tỷ, đây chẳng phải là không có cách nào rồi?" Lộ Dạ nói. Ngay tại Lộ Dạ cùng Diệp Phi đối thoại thời điểm, Elena mở ra một cái màn hình. Chỉ gặp trên màn hình trên tấm hình xuất hiện rất nhiều địa khu. Tại những hình ảnh này bên trong, các loại biến dị sinh vật ngay tại công kích những sinh vật khác, phi thường huyết tinh tàn bạo. Mà lại, mặc dù đại bộ phận điểm sinh vật biến dị đều tại rừng rậm, thảo nguyên cùng trong núi, nhưng cũng có một chút sinh vật biến dị vậy mà chạy đến thành thị bên trong, bắt đầu điên cuồng công kích nhân loại. Bởi vì những này sinh vật biến dị cái đầu quá lớn, những người bình thường kia loại tại trước mặt bọn hắn nhỏ bé đáng thương, là muốn giết cứ giết tồn tại. Từng chiếc ô tô bị lật tung, dẫm đạp, từng người loại bị vô tình diệt sát. Những này biến dị sinh vật hoàn toàn cũng đánh mất lý trí, giống như quái thú xâm lấn đồng dạng. Mấy cái hình tượng bên trong biểu hiện thành thị đã trở nên rối bời một mảnh. Mọi người tại điên cuồng chạy trốn, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, tiếng kêu khóc vang vọng một mảnh. Mà lại, rất nhiều thành thị bên trong, cảnh sát xuất động, từng chiếc xe cảnh sát đều lái tới, thậm chí ngay cả quân đội người đều chạy đến, xe bọc thép, máy bay trực thăng đều xuất động. Những cảnh sát kia cùng quân đội bên trong chiến sĩ đều cầm tính sát thương vũ khí, ngay tại điên cuồng xạ kích những cái tia xâm lấn sinh vật biến dị. Mà những này sinh vật biến dị lại tựa như không muốn sống, hướng phía những cảnh sát này cùng chiến sĩ khởi xướng công kích, tử thương vô số. Thật nhiều cái thành thị, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất, tựa như nhân gian luyện ngục. Nhìn thấy những hình ảnh này, Diệp Phi sắc mặt âm trầm xuống, siết thật chặt song quyền, lạc lạc rung động. Về phần Lộ Dạ cùng Elena hai người, càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng không khỏi phải run rẩy. Cái này, đây cũng quá đáng sợ đi. Lô Dạ nuốt một cái ít hầu, nói, nếu là tại dạng này xuống dưới, toàn bộ thế giới sẽ lại lần nữa phát sinh dung chuyển. Hệ lệ nạ đại mi nhíu chặt, nói, sinh vật vốn là cùng nhân loại khác biệt, không có tư tưởng, hoàn toàn theo bản năng làm việc. Bây giờ lại thêm bị điệu tâm lửa vẫn năng lượng phóng xạ, gen cải biến, càng làm cho những sinh vật này tính tình trở nên càng thêm tàn bạo. Mà lại, còn có một chút, đó chính là, có lẽ là bởi vì qua nhiều năm như vậy, những sinh vật này lọt vào nhân loại áp chế, tâm lý kỳ thật một mực mang oán hận. Cho nên, lần này, vừa vặn cho những sinh vật này một cái điên cuồng trả thù cơ hội. Diệp Phi cau mày, trầm giọng nói, không nghĩ tới điệu tâm lửa vẫn mang tới tác dụng phụ vậy mà như thế lớn. Xem ra, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết lần này sinh vật biến dị vấn đề. Nếu không, thế giới này sẽ lần nữa trở nên rung chuyển bất an. Diệp Phi ca ca, vậy chúng ta bây giờ lại nên làm như thế nào đâu? Lộ ra một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Phi, nói, những này biến dị sinh vật, giết lại không thể giết, mà lại không cách nào để bọn chúng khôi phục lúc đầu bộ dáng. Diệp Phi nghĩ, nhìn về phía Helena, nói, Helena, ngươi kế tiếp theo dùng siêu cấp mắt tìm mị nổ và tung tích, đồng thời kế tiếp theo nghiên cứu phương pháp giải quyết. Ta hiện tại liền cùng Ạt Nổn liên lạc một chút, để hắn tới hỗ trợ. Ạt Nổn. Lộ ra ngây ra một lúc, nói, Ạt Nổn có thể giúp chúng ta gấp cái gì? Ạt Nổn thế nhưng là vạn thú chi vương sẽ thú ngữ, cũng sẽ ngự thú thuật. Ta muốn để Ạt Nổn hỗ trợ, trước ổn định những cái kia biến dị sinh vật cảm xúc, để bọn chúng rời đi thành thị, sau đó chúng ta lại tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Diệp Phi nói, Ạt Nổn thật có thể làm được a? Lộ ra hỏi, mặc kệ có thể hay không, cũng muốn thử một lần, dù sao, hiện tại đã không có cái khác biện pháp tốt hơn. Ạt Nổn tự nhiên nghe Diệp Phi lời nói, cho nên đáp ứng hỗ trợ, đồng thời đem địa chỉ của mình báo cho Diệp Phi. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi nhìn về phía Lộ Dạ, nói, Lộ Dạ, Ạt Nổn hiện tại á ngựa kém rừng rậm, hắn đã đem chuẩn xác tọa độ phát cho ta, làm phiền ngươi đi đón hắn một chút. Nói, Diệp Phi liền đem Ạt Nổn gửi tới định vị tọa độ cho Lộ Dạ nhìn một chút. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi. Lộ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó thi triển không gian ma pháp, mở ra không gian kẽ nước, một cái chớp mắt liền biến mất ở dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm. Đợi đến Lộ Dạ rời đi về sau, Helena đắng chát cười một tiếng, nói, Vương, ta hiện tại thật là ngay cả một điểm biện pháp giải quyết đầu mối đều không có. Dù sao, ghen học quá thâm ảo, ta đi theo lão sư chỉ là học một điểm ra mau, căn bản không có tác dụng gì. Mọi người đều gọi ta là nữ thần trí tuệ nhưng ta cảm thấy mình căn bản không xứng cái danh xưng này. Diệp Phi đi lên trước, vị nữ nhân hai bài, ôn hòa cười một tiếng, nói, Helena, tại chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện cũ kể thật tốt, kim vô túc xích, nhân vô hoàng nhân, mỗi người đều không phải toàn năng. Liền xem như chư thần quốc độ những cái kia thần, cũng không phải toàn năng, bằng không, bọn hắn vì cái gì còn muốn điểm một thần, lôi thần, hỏa thần, hải thần đâu, đúng hay không? Mà lại, chỉ ít ngươi còn có thể tìm tới những sinh vật này biến dị căn nguyên, mà ta cùng Lộ Dạ bọn hắn, gặp được loại sự tình này, mới thật sự là chân tay luôn cuống, không thể rút một điểm bận điệu. Vương, ngươi liền đừng an ủi ta. Hệ lẽ nạ khổ sở lắc đầu, nói, trước kia người khác gọi ta nữ thần trí tuệ ta liền sẽ rất kiêu ngạo, thậm chí sẽ cảm thấy mình cao nhân một trở. Nhưng bây giờ, ta mới biết nói, mình kỳ thật cũng không có thông minh như vậy. Diệp Phi cười sờ sờ nữ nhân đầu, nói, tốt, đừng mệt mỏi, biện pháp chắc chắn sẽ có. Chỉ cần ngươi hết sức, coi như cuối cùng vẫn là không có cách, cái kia cũng không quan hệ. Chỉ ít, bị nổ vạ vẫn còn, vậy chúng ta liền còn có hy vọng. Ừm. Sau đó, Helena liền bình phục một chút tâm tình, đầu nhập vào nghiên cứu. Mà Diệp Phi cũng không tiếp tục đi quấy rầy Helena, mà là nhìn chằm chằm siêu cấp mắt hệ thống bên trên màn hình, ý đồ tìm tới mị nổ vạ chỗ ẩn thân. Qua đi tới khoảng 10 phút, đột nhiên, phòng thí nghiệm dưới đất không gian xuất hiện một cơn chấn động, ngay sau đó, không gian kẽ nước mở ra, Lộ Dạ cùng Ạt Nổn trước sau từ bên trong đi ra. Diệp Phi ca ca, Helena tỷ tỷ. Ạt Nổn đi ra, cười hướng Diệp Phi cùng Helena lên tiếng chào hỏi. Các ngươi nhưng cuối cùng là trở về. Diệp Phi đi lên trước, cười vô vô Ạt Nổn bà bay, nói, Ạt Nổn, xem ra lần này phải làm phiền ngươi. Ạt Nổn chớp linh động mắt to, nói, Diệp Phi ca ca, ta cũng không biết có thể hay không ổn định những cái kia sinh vật biến dị cảm xúc. Mấy ngày nay, ta cũng đã gặp qua những cái kia sinh vật biến dị, ta vốn định theo chân chúng nó đối thoại tới, thế nhưng là bọn chúng căn bản cũng không để ý đến ta. Mà lại, ta biết bọn chúng khẳng định cũng là không nghĩ công kích nhân loại, chỉ là bởi vì gen biến dị, cải biến tính tình của bọn nó, làm chúng nó trở nên táo bạo bất an. Vậy chúng nó có thương tổn người a? Diệp Phi lại hỏi. Không có. Ạt Nổn lắc đầu, nói, có lẽ bọn chúng cảm thấy ta là đồng loại của bọn nó đi. Không có việc gì, mặc kệ có hữu dụng hay không, chúng ta cũng muốn đi thử một lần. Diệp Phi nói. Được. Ạt Nổn gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Phi cùng Nghệ Lệ Nạ lên tiếng chào hỏi, đồng thời đem hiện tại sinh vật biến dị ẩn hiện chính xác vị trí nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, Lộ Dạ thi triển không gian ma pháp truyền tống, Diệp Phi ba người rất nhanh liền biến mất ở dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm. Chương 2933, vì thế chu tội. Chương 2933, vì thế chu tội. Lúc này, chính vào Thụy Y Út thời gian rạng sáng 5 giờ trái phải. Lúc đầu, tại thời gian này điểm, mọi người đều hẳn là sớm đã ngủ say, tiến vào mộng đẹp. Nhưng bây giờ bởi vì mấy cái thành thị đều bị sinh vật biến dị xâm lấn, cho nên dẫn đến toàn bộ quốc gia mọi người lòng người bàng hoàng, không cách nào ngủ. Sở tộc không thành, vốn là một cái mỹ lệ hài hòa thành thị, nhưng hôm nay, cái này bên trong lại trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Từng đầu bởi vì biến dị mà dẫn đến thân thể biến lớn lão hổ, sư tử, đại tinh tinh, đàn sói, báo săn cùng dã thú, hai mắt tinh hồng, như là khổng lồ quái thú, tại thành thị bên trong vô tình thu hoạch nhân loại tính mệnh. Mặc kệ những người này như thế nào thê thảm kêu khóc, đều không thể khiến cái này biến dị dã thú có chút động dung, những này dã thú con ngươi bên trong chỉ còn lại có máu tươi cùng giết chóc. Thành thị bên trong đại đồ sát cũng làm cho thành phố này lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Tiếng gọi cảnh sát, phòng không tiếng cảnh báo, dù sao có thể làm cho dân chúng tỉnh táo thanh âm, tất cả đều vang lên. Hàng loạt dân chúng bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, muốn rời khỏi thành thị tị nạn. Thế nhưng là, những này biến dị dã thú một cái chẳng những thân hình khổng lồ, mà lại tốc độ cũng không chậm, dù cho có một ít người may mắn đào tẩu, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị cắn xé chí tử. Không đến nửa giờ đầu, thành phố này rất nhiều con phố đạo đã thây ngang khắp đồng, trên đường hỗn loạn không chịu nổi, một chút bị lật tung, dẫm dẹp xe bên trong cũng là thi thể. Go, 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 nhanh, mau rời đi cái này bên trong. Nhanh. Quân đội cùng cảnh sát người đều cầm loa phóng thanh hô to, duy trì nhân loại rút lui. Từng chiếc xe cảnh sát cùng xe bọc thép chạy tới, mấy trăm hào quân đội chiến sĩ cùng cảnh sát tạo thành bức tường người, cầm súng ống nhóm vũ khí ngăn cản những cái kia biến dị dã thú truy kích nhân loại. Phanh phanh phanh. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng súng, tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tại những này vũ khí nóng cuồng oanh loạn tạc phía dưới, những cái kia biến dị dã thú cũng bị đánh chết không ít. Thế nhưng là, đối mặt súng ống cùng hỏa lực oanh kích, những này dã thú chẳng những không có lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm ngang ngược cùng hung tàn, ý đồ phá hủy cảnh sát cùng quân đội tạo dựng lên phòng tuyến. Tại một đám so trưởng thành voi không nhỏ hơn bao nhiêu sói hoang điên cuồng địa xung kích phía dưới, phòng tuyến rốt cục bị phá hủy, vô số cảnh sát cùng chiến sĩ bị những này dã thú giết chết. A a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên, làm cho người kinh hãi gân hàn. Rút, mau bỏ đi. Một cái đứng tại xe bọc thép bên trên quan chỉ huy, cầm loa phóng thanh lớn tiếng kêu gào, để cảnh sát, quân đội cùng dân chúng tranh thủ thời gian rút lui cái này bên trong. Nhưng vào lúc này, một đầu hình thể khổng lồ lao hổ vọt thẳng đi qua, bang một tiếng, đem quan chỉ huy này ngồi xe bọc thép cho trực tiếp hất tung ở mặt đất. Loảng xoảng bang. Lại là ngay cả tiếp theo vài tiếng va chạm, từng chiếc xe cho quân đội liên tiếp bị hất tung ở mặt đất. Không có ngăn cản, bọn này biến dị dã thú hướng thẳng đến chạy nạn đến phía trước trên quảng trường dân chúng bình thường mà tới. Lúc này, phía trước một đại đại hình trên quảng trường tụ tập mấy ngàn người, ngay tại nhau nhau rút lui, thế nhưng là, không nghĩ đám kia biến dị dã thú cũng đã lao đến, để những dân chúng kia căn bản là không có cách chạy trốn. Thiên phạt a. Những này dã thú đều điên. Tận thế đến. Tận thế đến a. Cứu mạng. Cứu mạng a. Mọi người tuyệt vọng tiếng kêu khóc vang vọng bầu trời. Lúc này, từng cái xoay quanh tại thiên không máy bay trực thăng bắt đầu hướng phía dưới những này dã thú điên cuồng xạ kích. Ô, giống. Nương theo lấy từng đợt dã thú tiếng gào thét, một chút dã thú bị trên bầu trời bắn xuống đến đạn cho đánh trúng, nhao nhao đổ vào vũng máu bên trong. Thế nhưng là, cái khác dã thú nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ, mà là kế tiếp theo hướng phía trên quảng trường mấy ngàn người khởi xướng xung kích. Trong lúc nhất thời, xoay quanh tại thiên không máy bay trực thăng cũng làm khó, nếu như vậy lung tung công kích, mặc dù có thể giết chết những này biến dị dã thú, nhưng cũng sẽ giết chết rất nhiều dân chúng vô tội. Một chút ý đồ chạy trốn dân chúng thì là bị những dã thú kia cho cắn chết, có thì là bị giẫm đạp mà chết. Về phần còn lại rất nhiều dân chúng cùng triệt để tuyệt vọng, có thì là quỳ xuống tới bắt đầu cầu nguyện bọn hắn tín ngưỡng thượng đế có thể hỗ trợ. Nhưng mà, ngay tại một đoàn dã thú phá tan cảnh sát cùng quân đội một đạo phòng tuyến cuối cùng, sắp tràn vào trên quảng trường lúc. Đột nhiên, chỉ nghe thấy khoác lác khoác lác khoác lác liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó, để vô số người nghi hoặc cùng buồn bực là, những cái kia nguyên bản sắp tràn vào quảng trường biến dị dã thú giống như đụng vào thứ gì phía trên, truy bị đẩy lùi ra ngoài. Một chút dã thú từ dưới đất bò dậy, kế tiếp theo khởi xướng xung kích, nhưng vẫn như cũng bị một đạo bình chướng vô hình cho đánh bay ra ngoài. Cái này, đây là có chuyện gì? Khó nói là thượng đế hiển linh sao? Khẳng định là thượng đế hiển linh. Ngay tại vô số người đều coi là thượng đế hiển linh lúc, chỉ gặp tại quảng trường phía trước, đột nhiên xuất hiện ba người. Một người mặc áo sơ mi trắng, da vàng, tóc đen, khuôn mặt cương nghị tuổi trẻ nam tử. Một người mặc cạn cà sắc áo khoác, giữ lại màu xám bạc tóc dài, dung mạo tuyệt mỹ ngoại quốc nữ tử. Một cái giữ lại màu nâu tóc ăn, cái đầu không cao, bộ dáng đáng yêu thiếu niên. Ba người này chính là vừa rồi kịp thời chạy đến Diệp Phi, Lộ Dạ cùng Ngạt Nồn. Bọn hắn là ai, khó nói là đến giúp đỡ chúng ta sao? Nhất định phải. Bọn hắn nhất định là thượng đế phái xuống tới thần linh. Những dân chúng này cũng không biết Diệp Phi ba người là ai, chỉ biết nói ba người này là bỗng nhiên xuất hiện, mà lại còn giúp trợ bọn hắn ngăn lại những cái kêu biến dị dã thú. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Tất cả mọi người vui đến phát khóc, bắt đầu nói lời cảm tạ. Lúc này, Lộ Dạ thi triển không gian ma pháp, đánh ra một đạo vô hình không gian, đem toàn bộ quảng trường đều cho bao phủ tại bên trong. Cho nên, những cái kêu biến dị dã thú bị ngăn tại quảng trường bên ngoài, cho dù bọn chúng lại như thế nào liều mạng va chạm, cũng vẫn như cũ không cách nào xông mở Lộ Dạ phòng ngự. Bất quá, nhưng Diệp Phi ba người chạy đến thời điểm, nhìn thấy trên đường chồng chất thi thể, chảy xuôi máu tươi, cũng cảm giác tê cả da đầu, trong lòng rất khó chịu. "A Nổn, có biện pháp ổn định những này biến dị dã thú cảm xúc sao?" Diệp Phi vội vàng hỏi. "Ta thử một chút." A Nổn đáp lại một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm trong đó một đầu thân hình khổng lồ, so trưởng thành voi còn lớn lão hổ, dùng thú ngữ tới đối thoại. Nghe tới ạt nổn bô bông ngôn ngữ, cùng đầu kia lão hổ cùng bên cạnh mấy đầu sư tử, sói hoang tiếng gào thét, Diệp Phi cùng Lộ Dạ cũng là một mặt ngộng, ta không biết ạt nổn cùng bầy dã thú này đến cùng đang nói cái gì. Về phần quảng trường hậu phương dân chúng càng là một mặt một bức. Bất quá, chính là bởi vì nghe không hiểu, cho nên những dân chúng này càng thêm tin tưởng ba người này là thượng đế phái tới thần linh, đang nói bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Mấy phút đồng hồ sau, Át Nôn đình chỉ cùng bầy dã thú này đối thoại, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trầm xuống, đồng tử bên trong hiện ra như dã thú hung mang, cùng hắn gương mặt này có chút không hợp. Át Nôn, những này biến dị dã thú nguyện ý rút lui sao? Diệp Phi hỏi. Bọn chúng không nguyện ý rút lui, bọn chúng còn nói, trừ ta, những người khác phải chết. Át Nôn bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nói. Ừm. Lộ Dạ ngây ra một lúc, nói, vì cái gì ngoại trừ ngươi, những người khác đến chết? Át Nôn thở dài, nói, bọn chúng nói ta là đồng loại của bọn nó, trợ giúp qua bọn chúng rất nhiều đồng bạn, cho nên sẽ không giết ta. Nhưng chúng nó nói, những nhân loại khác làm nhiều việc ác, sát hại, nô dịch bọn chúng rất nhiều đồng bạn, cho nên bọn chúng phải nhân loại vì thế chịu tội. Diệp Phi cùng Lộ Dạ lập tức im lặng. Nếu không phải biết Át Nôn sẽ thu ngữ, bọn hắn khẳng định sẽ coi là Át Nôn tại nói bậy nói bạn. Bất quá, nhìn thấy Át Nôn một mặt bộ dáng nghiêm túc, Diệp Phi cùng Lộ Dạ cũng biết, Át Nôn cũng không có nói quảng, đây hết thảy đều là thật. Diệp Phi nhướng mày, nói cách khác, những này dã thú mặc dù biến đến dị, tính tình biến tàn bạo, nhưng chúng nó kỳ thật cũng là có tư tưởng, đúng hay không? Đúng. Át Nôn gật đầu. Vậy ngươi nói cho bọn chúng biết, nếu như bọn chúng lại không rút lui, ta sẽ đem bọn chúng toàn bộ giết sạch. Diệp Phi trầm giọng nói. Diệp Phi ca ca, cái này. Át Nôn có chút không đành lòng. Hắn dù sao cũng là vạn thú chi vương, cùng rất nhiều động vật đều có tình cảm, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy những động vật này toàn bộ bị giết. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ là hù dọa bọn chúng, ngươi liền đem lời này báo cho bọn chúng, để bọn chúng biết khó mà lui. Át Nôn nhẹ gật đầu, sau đó đem Diệp Phi lời nói truyền đạt cho bầy dã thú này. Thế nhưng là, khi Át Nôn bô bô địa sau khi nói xong, những dã thú kia như là phát điên, ngửa mặt lên trời gào thét, gào lên, hiển nhiên lâm vào cực độ táo bạo. Chương 2934, thế giới manh động. Chương 2934, thế giới manh động. Nghe tới một tiếng này âm thanh chu lên cùng tiếng gầm gừ, quảng trường dân chúng sửng sốt bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn không biết, những này dã thú đến cùng là thế nào, đột nhiên trở nên như thế táo bạo. Diệp Phi cùng Lộ Dạ cũng phát giác được một tia không ổn. Át Nôn thật sâu thở dài, nói, Diệp Phi ca ca, bọn chúng nói, liền xem như liều mạng, cũng muốn giết chết những này đáng ghét nhân loại. Mà lại, bọn chúng còn nói, đồng bào của bọn nó có ngàn ngàn vạn, coi như bọn chúng chết rồi, cũng còn có cái khác đồng bào sẽ vì bọn chúng báo thù. T. Nghe nói như thế, Diệp Phi hít vào ngụm khí lạnh. Mình cả đời đấu với trời, đấu với đất, cùng địch nhân đấu, thật không nghĩ đến hôm nay lại bị một đám dã thú cho uy hiếp. Khó trách nói thế nào, vạn vật đều có linh. Xem ra, lời này cũng không giả. Lúc này, bị ngăn tại quảng trường phía ngoài những này biến dị dã thú đều trở nên sao động bất an, giống như tùy thời đều muốn kế tiếp theo phát động công kích. Có lẽ là cố kỵ Át Nôn còn tại trận, cho nên bọn hắn cũng không có lập tức phát động tiến công. Nhưng mà, những cái kia điều khiển máy bay trực thăng chiến sĩ thấy bầy dã thú này đứng chỗ ấy bất động, coi là thời cơ đến, thế là bắt đầu điên cuồng hướng lấy phía dưới những này dã thú tập kích. Cốc cốc cốc. Dày đặc mưa đạn, phô thiên cái địa bắn xuống dưới, ánh lửa bắn ra bốn phía, khói lửa tràn ngập. Phốc phốc phốc. Từng đoàn huyết hoa tại những này dã thú trên thân nổ tung, từng đầu dã thú lập tức đổ vào vũng máu bên trong. Giống. Ngao. Lúc đầu những này dã thú ngay tại an điểm địa đàm phán, nhưng lọt vào tập kích về sau, những này dã thú triệt để nổi giận. Kết quả là, đàm phán sớm kết thúc. Loạn xoàng bang. Những này dã thú như là phát điên, kế tiếp theo hướng phía không gian bình chướng khởi xướng xung kích. Có mấy con dã thú càng là trực tiếp nhảy đến không trung, muốn phá hủy những cái kia máy bay trực thăng. Nhanh, nhanh, bay cao điểm. Những cái kia ngồi tại máy bay trực thăng bên trong chiến sĩ sửng sốt dọa cho phát sợ, hét to. Thế nhưng là, đúng lúc này, một khung cách mặt đất chỉ có chừng 20 thước cao, còn chưa kịp bay cao máy bay trực thăng, trực tiếp bị một đầu nhún nhảy sói hoang cho một móng vuốt vỗ trúng. Ầm ầm. Bộ này máy bay trực thăng cánh quạt bị đập nát, loạn trà loạn choạng mà trực tiếp đụng vào một tòa cao ốc phía trên, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Thật sự là một đám tên ngu xuẩn. Diệp Phi trực tiếp giận. Vốn đang tại đàm phán, có lẽ có thể thuyết phục những này dã thú rời đi, nhưng bọn gia hỏa này một quái rối, những này biến dị dã thú căn bản cũng không khả năng lại rút lui. Diệp Phi trực tiếp ngự kiếm lên không, bay đến cùng một khung máy bay trực thăng cùng cao độ, dùng lưu loát tiếng Anh lạnh giọng nói, các ngươi biết mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn à? Vừa rồi rõ ràng có cơ hội thuyết phục những dã thú kia rút lui thành thị, nhưng các ngươi lại vẫn cứ muốn tập kích bọn chúng. Hiện tại tốt, các ngươi triệt để chọc giận bọn chúng, lại nghĩ để bọn chúng rút lui, căn bản không có khả năng. Lúc này, bộ này trên trực thăng mấy cái chiến sĩ sửng sốt nhìn về phía Diệp Phi một mặt trợn mắt hốt mồm. A đủ, cái này phương Đông Nam tử vậy mà lại bay, khó nói hắn thật là thần linh. Về phần quảng trường những dân chúng kia cũng cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao ngửa đầu, như là nhìn thần nhân đồng dạng nhìn xem Diệp Phi. Thiên thần đại nhân, kia, vậy ngài nói chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một cái thoạt nhìn như là sĩ quan đồng dạng nhân vật nuốt một cái yết hầu, run giọng nói, lao tử không phải cái gì thiên thần đại nhân, đừng gọi vậy. Diệp Phi căm tức về câu, sau đó nói, hiện tại các ngươi đình chỉ công kích, tận lực bay cao một điểm. Còn có, để những cái kia xe bọc thép đều rút lui cái này bên trong, không nên tới gần, sau đó chờ ta mệnh lệnh. Vâng, thiên thần đại nhân. Máy bay trực thăng bên trong tất cả chiến sĩ đều nhao nhao hướng phía Diệp Phi chào một cái, một mặt thành kính. Diệp Phi lập tức im lặng. Dựa vào, cái quỷ gì? Khó nói cũng bởi vì mình sẽ ngự kiếm phi hành, chính là thiên thần a. Còn có, đã các ngươi cảm thấy ca là thiên thần, vậy các ngươi kính quân lễ lại là ý gì? Diệp Phi cũng không biết những này người nước ngoài đầu góc bên trong chính là cái gì, cũng không có lại đi để ý tới, mà là đáp xuống, hạ xuống trên quảng trường. Bất quá, bây giờ những người ở nơi này đã đem Diệp Phi coi là thiên thần, cho nên quân đội cũng hoàn toàn dựa theo Diệp Phi mệnh lệnh làm việc, những cái kia máy bay trực thăng toàn bộ bay đến cao 70-80 mét, những cái kia xe bọc thép cái gì cũng đều rút lui đến 1000m có hơn. Mắt thấy những này dã thú còn tại điên cuồng địa va chạm không gian bình chướng, Diệp Phi nhíu nhíu mày, cũng biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thế là Diệp Phi nhìn về phía Hạt Nổn, nói: Hạt Nổn, trừ đàm phán, ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Diệp Phi ca ca, để ta suy nghĩ lại một chút. Hạt Nổn đáp lại một tiếng, sau đó rơi vào trầm tư. Rất nhanh, vài phút đi qua. Lúc này, những cái kia biến dị dã thú thấy không cách nào phá tan không gian bình chướng, cho nên toàn bộ đều thay đổi phương hướng, chuẩn bị rời đi quảng trường. Diệp Phi ca ca, Hạt Nổn, những này dã thú giống như rời đi cái này bên trong đi địa phương khác. Lộ Dạ kinh hô một tiếng. Hạt Nổn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói: Nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Diệp Phi cùng Lộ Dạ đều nhìn về Hạt Nổn. Có thể dùng thuật thôi miên để bọn chúng ngủ, sau đó đưa chúng nó mang rời khỏi thành thị. Hạt Nổn về nói: Như thế cái biện pháp tốt. Diệp Phi cười cười, nói: Tranh thủ thời gian thi triển thuật thôi miên, để bọn chúng ngủ đi, miễn cho bọn chúng lại chạy đến những thành thị khác đi làm loạn. Ừm. Hạt Nổn gật đầu một cái, sau đó từ miệng túi bên trong móc ra một cái ngà voi chế tạo cây sáo. Lập tức, Hạt Nổn thổi lên cây sáo. Mặc dù cái này cây sáo thổi ra thanh âm huyền chuyển du dương, khuyết tán đến toàn bộ quảng trường, cũng không biết sao, nghe tới tiếng đình này, Diệp Phi, Lộ Dạ cùng trên quảng trường tất cả mọi người lại có loại như một xuân phong cảm giác. Mọi người trong đầu sợ hãi, bất an cùng tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực đều tiêu tán không ít. Theo tiếng địch quyết tán, những cái kia nguyên bản chuẩn bị rời đi biến dị lũ dã thú nhao nhao dừng bước. Chẳng được bao lâu, chỉ nghe thấy liên tiếp bịch bịch thanh âm vang lên, những này nguyên bản nóng nảy bất an biến dị dã thú vậy mà đều ngã trên mặt đất, giống như ngủ. Mắt thấy số từng đầu biến dị dã thú đều bị thôi miên ngủ, quảng trường mọi người trong đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến tất cả biến dị dã thú đều ngủ về sau, Hạt Nổn liền thu hồi cây sáo, sau đó nói: Diệp Phi ca ca, những này dã thú ngủ về sau, nhiều nhất 5 ngày liền sẽ tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, vậy chúng nó vẫn như cũ sẽ chạy đến thành thị bên trong tới quấy rối, cho nên hay là phải nghĩ những biện pháp khác giải quyết vấn đề này. Có thể lại kéo dài 5 ngày thời gian, đã rất không tệ. Diệp Phi sờ sờ Hạt Nổn đầu, sau đó hướng trên quảng trường một cái quan chỉ huy vẫy vẫy tay: "Ngươi, tới." Cái kia quan chỉ huy lập tức hấp tấp địa chạy tới. "Thiên thần đại nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì?" Quan chỉ huy này cười rạng rỡ địa hỏi: "Đem những này sinh vật biến dị vận chuyển ra ngoài, đưa đến thâm sơn cùng rừng rậm bên trong đi, tận lực để bọn chúng rời xa thành thị." Diệp Phi nói: "Thiên thần đại nhân, khó nói không nên giết bọn chúng sao? Những xuất sinh này giống như chỉ là ngủ, nếu như chờ chúng nó tỉnh lại, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a." Quan chỉ huy nuốt tiết hầu nói: "Ta để ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Những này biến dị dã thú sẽ ngủ say 5 ngày, sau 5 ngày, bọn chúng liền sẽ khôi phục hình dáng cũ, sẽ không lại chạy đến thành thị bên trong đến công kích nhân loại." Diệp Phi giả vờ như một mặt thâm trầm bộ dáng, nói: "Quan chỉ huy này thấy Diệp Phi một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng, lại thêm vừa rồi Diệp Phi ba người vừa rồi biểu diễn ra thủ đoạn, cho nên hắn đối Diệp Phi lời nói cũng tin tưởng không nghi ngờ." "Vâng, thiên thần đại nhân." Quan chỉ huy này trực tiếp điểm đầu, sau đó rời đi. Bởi vì Diệp Phi đều lên tiếng, quân đội cùng cảnh sát người đều không dám vi phạm, mà là phái tới rất nhiều xe tải lớn cùng cần cầu, bắt đầu lục tiếp theo vận chuyển những cái kêu biến dị dã thú. Diệp Phi thấy chuyện nơi đây giải quyết, liền nói: "Hạt Nổn, Lộ Dạ, đi, đi tới một chỗ." "Tốt." Lộ Dạ cùng Hạt Nổn hai người đáp lại một tiếng. Lập tức, Lộ Dạ trực tiếp thi triển không gian ma pháp, mở ra không gian cái nước. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Diệp Phi, Lộ Dạ cùng Hạt Nổn ba người liền rời đi trên quảng trường. Thẳng đến Diệp Phi ba người biến mất tại trên quảng trường tất cả mọi người vẫn như cũ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tại đón lấy bên trong thời gian bên trong, Diệp Phi, Lộ Dạ cùng Hạt Nổn ba người đi đến các nơi trên thế giới nhận sinh vật biến dị tập kích địa phương, đồng thời để Hạt Nổn đem những này sinh vật biến dị toàn bộ cái thôi miên, sau đó vận chuyển đến thâm sơn cùng trong rừng rậm. Diệp Phi ba người lúc đầu chỉ là vì giải quyết phiền phức, nhưng nào biết nói, lần này lại gây nên toàn thế giới manh động. Chương 2935, càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 2935, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày thứ nhì, toàn thế giới các quốc gia tin tức truyền thông ngay lập tức tuôn ra nhất trọng đầu to đầu tin tức quan trọng. Tất cả mọi người chỉ cần vừa mở ra TV, liền có thể nhìn thấy trên TV ngay tại tần số cao địa phát ra một cái nặng đến tin tức. Từng cái xuất hiện ở tin tức bên trong vừa đi vừa về hoán đổi. Những hình ảnh này bên trong đều là từng cái quốc gia cùng địa khu thành thị, bất quá bởi vì những thành thị này nhận sinh vật biến dị công kích, trở nên một mảnh hỗn độn, tử thương vô số người. Nhưng là tại những này hoán đổi hình tượng bên trong đều xuất hiện ba người, một cái hoa hạ nam tử, một cái ngoại quốc nữ tử cùng một cái ngoại quốc thiếu niên. Mà lại chỉ cần ba người này xuất hiện, nơi đó tình hình tai nạn liền đạt được hoàn mỹ giải quyết, nguyên bản hung hãn tàn bạo sinh vật biến dị cũng không biết sao toàn bộ ngủ, không có bất cứ uy hiếp gì. Cứ tất ba vị này mỗi một lần đều là thần bí xuất hiện, sau đó giải quyết vấn đề về sau liền thần bí biến mất. Mà lại ba vị này mỗi người thủ đoạn đều 10 điểm thần kỳ, cái kia da vàng tóc đen nam tử có thể ngự kiếm phi hành, nữ tử kia có thể đánh ra vô hình không gian bích lũy ngăn lại dã thú công kích, thiếu niên kia càng là có thể cùng dã thú đối thoại, thậm chí có thể thôi miên những cái kia biến dị dã thú. Đối với cái này ba cái người thần bí, vô số người đều cảm thấy bọn hắn là cứu vớt nhân loại thiên thần. Chính phủ các nước cũng biểu thị nhất định phải tra rõ ràng ba người này thân phận, đồng thời sẽ biểu thị chân thật nhất trí cảm tạ. Các nơi trên thế giới đám người nhìn thấy những tin tức này, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù sao, bị sinh vật biến dị tập kích chỉ là một bộ điểm quốc gia cùng thành thị, cũng không có khuyết tán đến toàn thế giới, cho nên có rất nhiều người kỳ thật còn không biết đạo. Bất quá, lần này, toàn thế giới tin tức truyền thông đều thông báo tin tức này, khiến cho vô số người đều biết trạng thái nạn này. Vô số người đều đang suy đoán, ba người này đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao bọn hắn sẽ có thần kỳ như thế thủ đoạn. Mà lại, rất nhanh liền có người bạch trần, trước đây không lâu, thần dịch truyền bá sự kiện đưa đến thế giới bạo loạn, cũng là cái kia da vàng tóc đen hoa hạ nam tử giải quyết. Thậm chí, có nhân sĩ biết chuyện bạch trần, trước đây không lâu điệu tâm lửa vẫn cũng là cái kia hoa hạ nam tử phá hủy. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến hoa hạ, cái này cổ lão mà thần bí quốc gia. Nguyên lai, một mực tại âm thầm thủ hộ toàn bộ thế giới cùng nhân loại vậy mà là tới từ phương đông tuổi trẻ nam tử. Toàn thế giới đều triệt để sôi trào. Tất cả mọi người xưng hô cái này hoa hạ nam tử làm thủ hộ thần. Bởi vì hiện tại internet truyền thông phát đạt, trong lúc nhất thời, cái này thủ hộ thần đến cùng là ai, thủ hộ thần mấy tuổi, thủ hộ thần ở tại cái kia bên trong, cùng chủ đề, lại lần nữa dẫn bạo internet. Bởi vậy, cái này đến từ Đông Phương hoa hạ thủ hộ thần cũng trở thành vô số nữ nhân ái mộ anh hùng, vô số người trẻ tuổi sùng bái thần tượng. Thậm chí có người còn tại trên internet thành lập thủ hộ thần hậu viện sẽ. Có một cái ID tên là Ngây thơ tiểu bảo an gia hỏa tại diễn đàn đã nói mình nhận biết cái này thủ hộ thần, còn nói đây là công ty bọn họ bảo an bộ bộ trưởng, mình cùng thủ hộ thần xương minh gọi đệ. Đương nhiên, đối với dạng này lời nói, các nơi trên thế giới thủ hộ thần cuồng nhiệt người sùng bái tự nhiên là không tin, cho nên cái này gọi Ngây thơ tiểu bảo an gia hỏa bị dìm ngập tại nước bọn bên trong, cũng không dám lại phát đồng hồ bất luận cái gì ngôn luận. Tóm lại, chuyện này còn đang không ngừng điệu lên men, rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nhưng mà, cái này dẫn phát toàn thế giới hoành động người trong cuộc, nhưng căn bản không biết mình lập tức trở thành toàn dân thần tượng. Diệp Phi cũng không biết Elena đang nhìn cái gì, mà là đi tới, nói: "Elena, những cái kia sinh vật biến dị tạm thời đạt được khống chế, chỉ bất quá, sau năm ngày, những này sinh vật biến dị liền sẽ lại lần nữa tỉnh lại. Cho nên, chúng ta được nắm chặt thời gian, tại cái này 5 ngày bên trong nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt hơn." Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Elena xoay người qua, cười như không cười nhìn xem nói: "Vương, ngươi biết không, ngươi bây giờ đã trở thành toàn dân thần tượng." "A? Cái gì?" Diệp Phi ngây ra một lúc, nói: "Toàn dân thần tượng? Đúng a?" Elena nhún vai, nói: "Ngươi nếu là không tin, chính ngươi nhìn xem tin tức cùng internet đi." Diệp Phi nghi hoặc địa gãi gãi đầu, sau đó tại quang điện trên bàn phím gõ mấy cái, xem một chút thời sự tin tức cùng internet tin tức. Sau khi xem xong, Diệp Phi sửng sốt cảm giác đầu đều lớn. "A đủ." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói: "Đây rốt cuộc là tình huống gì, làm sao một chút chuyện cũ năm xưa đều bị lật ra đến rồi? Còn có, thần dịch truyền bá sự kiện, địa tâm lửa vẫn sự kiện không phải rất ẩn nấp sao, làm sao còn là bị phát hiện? Còn có cái này thế giới thủ hộ thần có là cái gì quỷ?" Vừa rồi Diệp Phi xem tin tức thời điểm, Lộ Dạ cũng ở một bên nhìn thấy, nàng khanh khách một tiếng, nói: "Diệp Phi ca ca, ngươi vì cái này thế giới trả giá nhiều như vậy, mọi người gọi ngươi thủ hộ thần, sùng bái ngươi, kính trọng ngươi, cũng rất bình thường à?" "Đúng, Diệp Phi ca ca vốn chính là thế giới thủ hộ thần." Át Nổn cũng ở một bên gật đầu cười. "Cái này cái gì thủ hộ thần, người nào thích khi ai làm đi, ta lại không có thèm." Diệp Phi gãi gãi đầu, rất là buồn bực nói: "Bây giờ thân phận của ta đều bị lộ ra, chỉ sợ chuyện phiền toái tiếp xuống sẽ lầm lượn từng một tới." "Chuyện phiền toái?" Lộ Dạ nháy một chút đôi mắt đẹp, nói: "Làm sao lại thế? Thế giới này có thật nhiều người đều muốn nổi danh, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, như thế nào lại có phiền phức đâu?" Nhưng mà, Lộ Dạ giọng điệu cứng rắn nói xong, một trận điện thoại liền đánh tới. Diệp Phi xem xét là Cố Khuynh Thành đánh tới, liền tranh thủ thời gian kết nối. "Uy, Khuynh Thành." Diệp Phi lời nói còn chưa nói xong, Cố Khuynh Thành liền ngắt lời hắn. "Diệp Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta lúc đầu đi làm bên trên hào hảo, nhưng bây giờ công ty dưới lầu lại vây một đoàn phóng viên truyền thông, bọn gia hỏa này từng cái thần sắc sùng bái, gần như điên cuồng, còn nói muốn gặp cái gì thủ hộ thần. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Còn có, cái này thủ hộ thần đến cùng là ai a? Công ty chúng ta nào có cái gì thủ hộ thần a?" Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói: "Người bọn họ muốn gặp là ta." "A, ngươi chính là cái kia thủ hộ thần a?" Cố Khuynh Thành không nói nói: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, ngươi làm sao thành thủ hộ thần rồi? Còn có, ta hiện tại đến cùng nên làm như thế nào a, nói là nhận biết ngươi đây, hay là nói không biết?" Diệp Phi hít sâu một hơi, nói: "Dù sao bọn hắn cũng không biết ta đến cùng dáng dấp ra sao, ngươi liền nói không quan hệ với ta, chờ ta trở lại về sau, lại đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Nhưng ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Có Tiêu Lãnh Ngọc, Tần Mộc Lam, Liêu Yiye, Lý Thi Vợ, thậm chí ngay cả số một cùng Long Chủ đều gọi điện thoại tới. Tóm lại, phàm là cùng mình có liên quan người, trên cơ bản đều gọi điện thoại tới, hỏi thăm chuyện này. Cho nên, ở sau đó một giờ bên trong, Diệp Phi tiếp xong tất cả điện thoại, sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động cho tắt máy. Diệp Phi thở dài, nhìn về phía Helena, Lộ Dạ cùng Ặc Nổn ba người, nói: "Hiện tại các ngươi minh bạch đi, trở thành thế giới danh nhân cũng không có tốt như vậy." Helena ba người đều nhẹ gật đầu. "Được rồi, dù sao những ký giả kia truyền thông cũng không biết ta đến tột cùng dáng dấp ra sao, ta chỉ cần chết không thừa nhận là được." Diệp Phi nói câu, cũng không tiếp tục đi quản việc này, mà là nói: "Helena, sự tình phía sau liền làm phiền ngươi, còn hy vọng ngươi có thể mau chóng nghĩ ra để những cái kia sinh vật biến dị khôi phục hình dáng cũ phương pháp. Ta hết sức. Helena bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng cũng không nhiều lắm nắm chắc. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào, mình chỉ có thể hết sức thử một chút. Nhưng vào lúc này, tích tích, tích tích, tích tích. Siêu cấp mắt hệ thống bên trên phát ra một trận tiếng cảnh báo. Ba ba ba. Diệp Phi, Helena, Lộ Dạ cùng ạt nổn bốn người toàn bộ nhìn lại. Khó nói là tìm tới lao sư tung tích rồi. Helena trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian chạy đến dụng cụ bên cạnh, hai tay tại quang điện trên bàn phím nhanh chóng gõ. Cốc cốc cốc. Một trận bàn phím gõ âm thanh kết thúc về sau, chỉ gặp dụng cụ trên màn hình lớn xuất hiện một tấm hình. Tấm hình này là trải qua đặc thù mã hóa, chỉ bất quá bị Helena cho giải mã ra. Chỉ bất quá, khi Diệp Phi bốn người nhìn thấy tấm hình này thời điểm, cả đám đều mắt tròn váng. Bởi vì trên tấm ảnh xuất hiện là một đứa bé. Chương 2936, con của ngươi. Chương 2936, con của ngươi. Cái này hài nhi 10 điểm đáng yêu, hơn nữa nhìn đi lên phi thường có linh tính, giống như chỉ có mấy tháng lớn. Tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt thổi qua liền phá, nhàn nhạt song mi dưới, mọc ra một đôi đen nhánh linh động mắt to, tựa như tinh thần loại sáng, giống như biết nói chuyện đồng dạng. Mà lại, không biết sao, nhìn thấy cái này hài nhi, Diệp Phi tâm lý không khỏi lộ bộ một chút, có loại không hiểu quen thuộc cùng rung động cảm giác. Hoa, thật đáng yêu tiểu bệ a bị a. Lộ Dạ con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, đây rốt cuộc là ai baby nha, dáng dấp cũng quá đáng yêu đi, quả thực tựa như là bút bê đồng dạng. Đích xác thật đáng yêu, còn giống như là con lai, cũng không biết là ai hải tử. Helena thở dài, nói, ta vốn cho rằng tìm được lao sư tung tích, lại không nghĩ rằng, siêu cấp mắt chỉ là chặn được một chương mã hóa ảnh chụp. Chỉ là kỳ quái, vì cái gì siêu cấp mắt sẽ chặn được dạng này một tấm hình đâu, khó nói là dụng cụ xuất hiện vấn đề. Lúc này, Lộ Dạ cẩn thận nhìn chằm chằm trên tấm ảnh tiểu hải tử nhìn mấy lần, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm một bên phát giang gốc. Giữ im lặng Diệp Phi nhìn mấy lần, sắc mặt lập tức biến đổi. Helena tỷ tỷ, ngươi có cảm giác hay không phải tiểu hài tử này cùng Diệp Phi ca ca dáng dấp có chút giống, nhất là tiểu hài tử này mặt mày, quả thực cùng Diệp Phi ca ca giống nhau như lúc. Lộ Dạ run giọng hỏi một câu, trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. A, thật sao? Ác Nổn cũng kinh hô một tiếng, sau đó nhìn kỹ mắt tấm hình này bên trên tiểu hài, sau đó lại cùng Diệp Phi so sánh một chút. A men ơi, thật rất giống. Ác Nổn cũng không nhịn được hô một tiếng. Helena cũng đem tiểu hài tử này bộ dáng cùng Diệp Phi so sánh một chút, trên mặt lập tức toát ra phức tạp cùng vẻ không hiểu. Đích xác, tiểu hài tử này cùng Diệp Phi dáng dấp rất giống, giống như là Diệp Phi hài tử đồng dạng. Thế nhưng là, làm nàng không hiểu là, Vương lúc nào có hài tử, kia lại là với ai đây này? Vương, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Helena nghi hoặc điệu hỏi. Hô, Diệp Phi thở phào một cái, tận lực bình phục một chút tâm tình, nói, Helena, ngươi còn nhớ rõ một năm trước Mị Nộ Va nói với ngươi lời nói sao? Lời gì? Helena lại hỏi. Một năm trước, ngươi gọi điện thoại cho ta nói, Mị Nộ Va mang con của ta, lúc ấy ta còn có chút không tin. Diệp Phi nhìn chằm chằm trên màn hình ảnh chụp, nhưng bây giờ, ta không thể không tin. Cái gì? Helena trong lòng giật mình, nói, Vương, khó nói ngươi hoài nghi đứa bé này là ngươi cùng lão sư. Ừm, rất có thể là. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại đã sớm loạn. Hắn không biết mình hiện tại đến cùng là dạng gì tâm tình, là kích động, hưng phấn hay là khẩn trương. Nếu như không có đoán sai, đứa bé này khả năng thật là mình. Bởi vì, Mị Nộ Va đã sớm cải biến thân thể của mình đen. Tố chất thân thể sớm đã khác hẳn với thường nhân, cho nên có thể mang thai con của mình cũng không kỳ lạ. Chỉ là, để Diệp Phi buồn bực là, cái này nữ nhân điên mang con của mình cũng không nói với chính mình một chút, còn để Helena truyền đạt, hơn nữa còn lén lén lút lút đem hải tử đều đã sinh ra tới. Nếu không phải hôm nay thu được hải tử ảnh chụp, chỉ sợ Diệp Phi hiện tại cũng còn che tại trống bên trong. Lúc này, một bên Lộ Dạ cùng ạt Nổn nghe nói như thế, cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Dù sao, loại thực tế này là quá mức không thể tưởng tượng. Diệp Phi ca ca không hiểu thấu liền có thêm một đứa bé. Diệp Phi ca ca, cái này đây quả thật là ngươi cùng Mị Nộ Va tỷ tỷ hải tử. Lộ Dạ vẫn còn có chút không thể tin được, lại hỏi câu. Có thể là, đương nhiên, hiện tại đây hết thảy đều chỉ là suy đoán. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó sâu phun một ngụm trọc khí, nói, Helena, ngươi tranh thủ thời gian dò xét một chút tấm hình này đến cùng là từ đâu bên trong phát tới. Nếu như đây quả thật là ta cùng Mị Nộ Va hải tử, vậy chỉ cần tìm tới ảnh chụp gửi đi địa chỉ, liền có thể tìm tới Mị Nộ Va tung tích. Tốt, ta hiện tại liền tra. Helena nhẹ gật đầu, sau đó đi đến dụng cụ trước mặt, hai tay gõ lấy quang điện bàn phím, tranh thủ thời gian bắt đầu dò xét. Mấy phút đồng hồ sau, Helena cũng không quay đầu lại, mà là nói, "Vương, đối phương đem địa chỉ cho ẩn ấp, thêm thiết 24 đạo chương trình mật mã. Bất quá, muốn giải mã những này mật mã cũng không phải là việc khó, chỉ bất quá cần tìm chút thời giờ." "Không có việc gì." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, "Helena, tra được kết quả góp ta nói một tiếng, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc." Nói xong, Diệp Phi liền quay người rời đi trụ sở dưới đất. Rời đi trụ sở dưới đất về sau, Diệp Phi một đường đi tới thành bảo trên sân thượng. Diệp Phi đứng tại sân thượng biên giới, châm một điếu thuốc, lặng lặng địa ngắm nhìn phương xa. Tại cái này bên trong, có thể rõ ràng địa mục thấy toàn bộ Di Thất Chi Đảo phong mạo. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, Di Thất Chi Đảo toàn bộ liền như là ngăn cách với đời thế ngoại đảo nguyên, hết sức xinh đẹp. Mọi người tại bờ biển trên bờ cắt phơi nắng, tản bộ, đánh bãi cắt bóng chuyền, còn có người ở trên biển lướt sóng, bơi lội, hết thảy đều là như vậy hài hòa, mỹ hảo. Thế nhưng là, Diệp Phi cũng biết, hiện tại đây hết thảy đều chỉ bất quá là trước bao táp yên tĩnh. Một khi thần tộc cùng ma tộc chiến đấu ngưng xuống, trận kia không cách nào ngăn cản hạo kiếp sẽ giáng lâm thế giới này. Đến lúc đó, nhân loại cùng chư thần quốc độ chúng thần tướng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Thắng, kia nhân loại thế giới mới có thể kế tiếp theo có thể diễn tiếp theo. Bại, kia nhân loại thế giới sẽ bị hủy diệt, hết thảy đều đem hóa thành hư không. Tại dạng này khẩn yếu con đầu, Diệp Phi nhưng thật ra là không muốn hại tử. Dù sao, Diệp Phi là thật không hy vọng con của mình vừa ra đời, liền muốn đối mặt trường hạo kiếp này cùng bận rủi. Nếu như tại một trận chiến kia bên trong, mình thất bại, kia toàn bộ thế giới nhân loại đều đem diệt tuyệt, cũng tự nhiên bao quát bên cạnh mình thân nhân, người yêu cùng bằng hữu, cùng cái này vừa ra đời không lâu hải tử. Đây không thể nghi ngờ là tàn nhẫn, cũng là khiến Diệp Phi không thể thừa nhận thống khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, một điếu thuốc đã hút xong. Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, sau đó lại điểm lên một cây. Diệp Phi ca ca, ngươi tâm tình không tốt sao? Lúc này, Lộ Dạ đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi dừng một chút, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, làm sao lại thế? Diệp Phi ca ca, ngươi đừng gạt ta nhìn ra được, tâm tình của ngươi thật không tốt. Lộ Dạ một mặt khó hiểu mà nói, thế nhưng là, Diệp Phi ca ca, ngươi cùng Mỹ Nổ Bạ tỷ tỷ hải tử đều đã xuất sinh, ngươi không phải hẳn là rất vui vẻ à, làm sao lại tâm tình không tốt? Chẳng lẽ nói ngươi không thích đứa bé kia à? Cũng không đúng à, đứa bé kia nhiều đáng yêu à. Diệp Phi thật dài địa nổ ngụm khói, đáng chát cười một tiếng, nói, Mỹ Nổ Bạ cho ta sinh hải tử, ta lại thế nào khả năng không vui? Thế nhưng là, đứa bé này ra đời không phải lúc, đây mới là làm ta khổ não địa phương. Lộ Dạ đầu tiên là sửng sở, lập tức rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng cũng lặng lặng nhìn qua phương xa, nhẹ giọng nói, Diệp Phi ca ca, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi là đang lo lắng, sợ đứa bé này chịu không nổi tương lai chàng hạo kiếp kia, đúng không? Diệp Phi không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đích xác, đứa bé này là vô tội, không nên tại vừa ra đời liền đứng trước sinh tử lựa chọn, đôi này hài tử đến nói xác thực rất không công bằng. Lộ Dạ thật sâu thở dài, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi ca ca, đã hài tử đã xuất sinh, vậy ngươi nên dùng hết thể đi thủ hộ hắn. Nhân loại cùng chư thần một trận chiến này, mặc dù thực lực sai biệt rất cách xa, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không cách nào chiến thắng chư thần. Ngươi không phải nói qua à, vài ngàn năm trước, hoa hạ cổ võ giới những cái kia cao nhân tiền bối, thượng cổ đại năng giả đã từng đã đánh bại chư thần. Đã những cái kia cao nhân tiền bối có thể làm được, vậy tại sao chúng ta liền làm không được đâu? Những cái kia cao nhân tiền bối là người, chúng ta cũng là người, bọn hắn có thể đánh bại chư thần, vậy chúng ta cũng tương tự có thể đánh bại chư thần. Chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, đồng tâm hiệp lực, vậy chúng ta cũng chưa chắc không thể thủ hộ thế giới này, thủ hộ bên người chúng ta người, thủ hộ cái này vừa ra đời hải tử. Nghe tới Lộ Dạ những lời này, Diệp Phi chấn động trong lòng, con ngươi cũng thời gian dần qua từ chán nản trở nên thanh minh cùng kiên định. Lộ Dạ nói không sai, đã những cái kia cao nhân tiền bối có thể đánh bại chư thần, vậy tại sao mình lại không được? Mình một mực luôn mồm điệu nói mệnh ta do ta không do trời, nhưng cho tới bây giờ, đối mặt chư thần, mình ngược lại có chút lùi bước, sợ hãi. Đây là đã từng cái kia không sợ trời không sợ đất, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm mình a.